Chương 108. Cặp mắt kia Giang Nhã vuông tròn tính toán đi ra ngoài, đội vàng ngăn hắn lại, "Phương Viên đại nhân, trí giả ở bất lợi với hắn thời điểm không biết chiến đấu. Cái này Mạn Thi rất mạnh, là vì số không nhiều từ Bạch Ngưng Băng trong tay chạy trối chết người một trong, hắn không thể khinh thường. Đem tổn thất của hắn làm thành quang vinh danh tiếng, loại người này có cái gì đáng sợ?" Phương Viên khép cười một tiếng, đưa tay khoác lên Giang Nhã trên bả vai, liền ngồi ở chỗ này uống rượu đi. "Ông trời giả a." Giang Nhã đang muốn lần nữa thúc giục, lại đón nhận Phương Viên ánh mắt lạnh như băng. Phương Viên trong mắt lạnh lẽo để cho nhịp tim của hắn dừng lại. Hắn đầu lưỡi bị thắt nút, bất lực lần nữa ngồi trên ghế, mà Phương Viên thì sải bước đi mấy bước, rời đi cách đoạn căn phòng, hướng đại điện đi tới. Chỉ thấy ngay chính giữa một cái bàn vuông bên trên, một vị cấp 2 cổ sư một cái chân dẫm ở trên băng ghế, cái chân còn lại đạp trên bàn. Thân thể của hắn thấp hơn, nhưng cánh tay của hắn cùng eo hết rất to. Nông đậm dâu đen, từ gò má hướng kéo dài xuống khi đến ba, thân thể của hắn tản mát ra mãnh liệt hùng manh khí tức. Hắn phụ cận trên mặt đất có vỡ vụn bầu rượu mảnh vụn, phần lớn rượu đã dọc theo trên sàn nhà bê tông cái khe thấm xuống dưới đất. Chỉ có 2-3 cái vũng nước tích tụ ở mặt ngoài, hoặc là ở vỡ vụn hũ trong. Trưởng quỹ ông lão cúi đầu, hoảng hốt mà xin lỗi nói, "Lão gia, xin ngài yên tâm, nếu như rượu này không khiến ngài hài lòng, chủ quán sẽ miễn phí cho thêm ngài một ly." "Hừ, ta đừng rượu." "Rượu của ngươi nếm đứng lên giống như cước chó, ngươi tại sao phải mở tiệm?" "Bồi thường, ta nhất định phải đạt được bồi thường. Tâm tình tốt của ta bị các ngươi phá hủy, các ngươi ít nhất phải bồi thường ta 500 khối thái cổ đá." Mạn Thi yêu cầu một cái hoang đường số lượng. Đây đã là lần thứ 3, xem ra nhà này tiểu quán đắc tội một số người. "Ai, chúng ta đừng lại ở chỗ này uống rượu. Nhanh, đi thôi, cổ sư đánh một trận, chúng ta người phàm liền tao hương." Người chung quanh điên cùng rời đi chỗ ngồi, chỉ còn lại mấy cái cổ sư tiếp tục nói chuyện phiếm. Nghe nói nhà này tiểu quán là Phương Viên mở gây chuyện với hắn chính là ai? "Nha, cái đó cha mẹ chết rồi, thừa kế tài sản người, cái đó một đêm trận giàu tiểu tử. Khó trách người ta sẽ làm như vậy, liền xem như ta cũng sẽ đến đét." Thử nghĩ một hồi, chúng ta vì sinh mệnh của mình mà chiến, vì những của cải này vượt qua ổn định sinh hoạt mà phân đấu. Nhưng Hạ Phương Viên chỉ là một tay mới, hắn có quyền gì lấy được những thứ đồ này? Không sai, coi như tổ tiên của hắn đang chiếu cố con cháu của bọn họ đời sau, thời đại cũng thay đổi. Tông tộc tài nguyên là có hạn, mỗi người chỉ có thể lấy được một khối nhỏ bánh nhân. Hắn một cái cấp C thiên tài, tại sao sẽ ở cái tuổi này hưởng thụ vận khí như vậy? Hoang đường. Mạn Thi là muốn chọc giận hắn quyết đấu sao? Nếu như bọn họ cùng cổ đánh nhau, hắn cũng có thể chia một chén canh. Có người lắc đầu một cái, "Ha ha, ngươi cho là những tộc trưởng kia lão là người ngu?" Có người gật đầu một cái, "Có thể là thật. Tông tộc chính sách là có những năm này các ngươi khó nói không rõ sao? Ở một trình độ nào đó, bọn nó cho phép chúng ta cạnh tranh, cường giả nên đạt được nhiều tài nguyên hơn, không phải sao? Nếu như người yếu không thể bảo vệ bọn họ tư sản, bọn họ liền không thể không bông tha cho nó. Đây hết thể đều là vì gia tộc phồn vinh." "Ừm, có đạo lý. Để chúng ta xem trước một chút. Nơi này phát sinh một ít chuyện." Nghe nói Mạn Thi sau lưng có một vị về hưu trưởng lão, có người nhẹ giọng nói, "Ai dám đi, các ngươi cũng đứng ở nơi đó, ai cũng không đi." Trên bàn, Mạn Thi đột nhiên hô. Những người phàm kia uống rượu người đã tại cửa ra vào, lại không dám chống lại, cũng hoảng sợ đứng tại chỗ. Một ít người đi đường phát hiện có tính hài hước chuyện phát sinh, bọn họ đi tới cửa, dừng lại xem biểu diễn. Thuần túy là tới tìm phiền toái. Phương Viên thấy cảnh này, mặt vô biểu tình, trong mắt lại lóe ra lanh quang. Mạn Thi nhìn thấy hắn. "Ồ, ngươi chính là cái đó Phương Viên, đúng không? Thiếu niên, rượu của ngươi quán dùng ngươi đáng sợ kia rượu lửa tiền của ta. Bất quá, đã ngươi là tay mới, ta liền cho một mình ngươi trước mặt mọi người sáng hối cùng cơ hội giải thích. Nếu như không là người khác sẽ nói ta, Mạn Thi nên thân phận của ta ước hiếp một cái văn bối." "Ha ha ha." Mạn Thi cười ha ha, "Chỉ cần ngươi hướng ta xin lỗi, hướng ta túi người chào, chuyện này thì xong rồi. Ta nói là làm, ta sẽ như hẹn tới." Hắn lôi đỉnh bạn quân vỗ một cái lồng ngực, lộ ra một cỗ khoan dung độ lượng khí tức, nhưng ý đồ lại không thể gạt chung quanh cổ sư. Thật là một khốn kiếp cử động. Không sai, nếu như Phương Viên xin lỗi, hắn liền rốt cuộc không ngẩng đầu lên được, ai cũng sẽ tới là hắn, ước hiếp hắn chỗ yếu. Nhưng nếu như hắn không xin lỗi, đó chính là đối tiền bối không tôn trọng, lấy thái độ như vậy, toàn bộ cộng đồng cũng sẽ để cho hắn cách xa. Đúng vậy, hắn lâm vào hai cái chật vật quyết định. "Trời ạ, con mẹ nó là cái gì?" Cổ sư thấp giọng nói, chợt có người há to miệng, vậy mà nuốt vào trứng bịt. Còn dư lại cổ sư cũng thuộc về tương tự trạng thái. Có ít người chăm chú nhìn, cho đến con mắt thiếu chút nữa rơi ra tới. Có ít người sặc một hớp, nâng cốc vậy ở trong miệng. Có ít người hoàn toàn khó có thể tin nhìn chằm chằm, giống như pho tượng đồng dạng. Bọn họ tới nơi này là vì nhìn một trận biểu diễn, một trận làm người ta khoái trá biểu diễn. Cuối cùng, Phương Viên không chỉ có thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ, còn cho bọn họ một cái to lớn ngạc nhiên. Thanh niên trong nháy mắt cổ tay rung lên, bắn ra một thanh nguyệt nhận. Ánh trăng cổ nguyệt nhận, quỷ dị màu lam tân nguyệt nhanh trên không trung bay lượn, có mặt lớn như vậy. Dọc theo một chương hình vuông cái bàn kéo, nó như là đầu hũ nhanh chóng bị cắt thành hai nửa. Mạn Thi cười không ngừng, con ngươi phóng đại, trong mắt nguyệt nhận càng ngày càng lớn. Trong chớp mắt, quỷ dị màu lam nguyệt nhận đã nhích tới gần mặt của hắn, đem hắn mỗi một sợi hàm râu cũng lộ ra ánh sáng. Đối mặt mãnh liệt tử vong cảm giác, ở một khắc cuối cùng, Mạn Thi thất kinh quát to một tiếng, cự thạch cổ. Nhất thời, toàn thân của hắn cũng tản ra hào quang màu sẫm sẫm. Da tay của hắn biến thành nham thạch làn da. Nhưng không kịp chờ nó hoàn toàn lớn lên, nguyệt nhận liền đã đánh trúng lồng ngực của hắn. Một tiếng vang nhỏ, nham da bị xé nứt ra, Mạn Thi ngực hóa thành một đạo cự đại nghiêng thương. Máu tươi từ hắn đại trong vết thương tràn ra cũng xông ra. A! Đau đớn kịch liệt xông qua thần kinh của hắn, Mạn Thi hoảng sợ kêu kêu lên, thanh âm của hắn tràn đầy khó có thể tin cùng khiếp sợ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Phương Viên sẽ không nói một lời lập tức ra tay. Hắn dám công kích. Ở trong thôn, trực tiếp dùng cổ trùng công kích tộc nhân. Biệt Tuyết Mạn làm, ngay cả người vây xem cũng lộ ra khó có thể tin tỏ thái độ, nói không ra lời. Cái này là tình huống gì, tiểu tử này điên rồi sao? Không nói một lời, lập tức phát động chí mạng công kích. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ giết Mạn Thi, bị hình đường bắt lại, vì tội của mình trả giá đắt sao? Người tuổi trẻ quá lỗ mãng. Các ngươi thấy được cái kia thanh nguyệt nhận sao? Tuyệt đối không phải ánh trăng cổ, mà là ánh trăng cổ. Suy nghĩ một chút, Phương Viên đã dung hợp thành công. Phương Viên, ngươi đang làm gì? Mạn Thi đứng ở trên bàn bông, xé rát cổ họng, dùng như sấm âm lượng thét lên, đầy mặt tàn nhẫn. Toàn thân hắn bắp thịt cũng phồng lên, lấy sâu hơn cường độ lớn lên nham thạch làn da. Vết thương cũng bị nham thạch làn da bao trùm, nhưng đại lượng huyết dịch vẫn xông ra, cứ việc không có suối phun. Phương Viên sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục đi về phía trước. Hắn không nói gì, hoặc là nói chính xác hơn, hắn không nói gì ý đồ. Hắn lại ra tay hồi phục Mạn Thi. Lại là một thanh nguyệt nhận. Nguyệt nhận bay qua cách đó không xa, bắn ra ngoài. Ngươi. Mạn Thi chưa kịp nói chuyện, chẳng qua là nâng lên hai cánh tay bảo vệ đầu cùng lồng ngực. Tứ chi của hắn che lấp một khối dày dày màu xám đậm nham thạch, phảng phất cánh tay là do pho tượng chế thành, chắc chắn mà chắc định. Nguyệt nhận đánh trúng cánh tay của hắn, vạch ra một đạo sâu sắc vết thương, vô số hòn đá nhỏ bay ra ngoài. Nguyệt nhận lực lượng để cho Mạn Thi thân thể về phía sau bay đi. Hắn cả người đều là do nham thạch chế thành, đưa đến hắn thể trọng kịch liệt lên cao. Rốt cuộc, dưới người hắn cái bàn không chịu nổi vật nặng, theo một tiếng cái khe, nó hoàn toàn sụp đổ. Mạn Thi đứng không vững, té xuống đất, phòng ngự bộc lộ ra một tia nhược điểm. Phương Viên chậm rãi đi, trong mắt hàn quang lấp lóe, hắn bắt được con kia nhược điểm, lại hướng nó bắn một đạo nguyệt nhận. Nguyệt nhận phá vỡ không khí, phát ra siêu siêu tiếng gió. Mạn Thi vội vàng giơ hai tay lên, lại đánh giá thấp Phương Viên chiến đấu kịch liệt kinh nghiệm. Mặc dù mặt trăng lưới đao là thẳng tắp di động, nhưng nó đường hầm góc độ cùng mặt đất không bình hành. Mạn Thi cánh tay có thể ngăn trở một nửa nguyệt nhận, nhưng một nửa kia lại đánh vào ngực của hắn. Thương càng thêm bên trên, Mạn Thi ngực bây giờ mất máu càng là nhiều. Vâng, hắn muốn giết hắn sao? Nguyên bản ngồi ở chỗ ngồi cổ sư nhóm cũng nữa không chịu nổi, rối rít đứng lên. Người phàm không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Bọn họ đang sợ hãi cùng trông chờ mong nhìn chăm chú. Cổ sư nhóm tàn sát lẫn nhau, cái này đưa tới trong lòng bọn họ một mực đè nén bật. Mạn Thi nặng nề thở hổn hển, mong muốn leo lên. Nhưng bởi vì bị thương, đau đớn kịch liệt để cho cố gắng của hắn đổ ra sông ra biển, hắn lần nữa phịch một tiếng té ngã trên đất. Phương Viên chậm rãi đi tới. Mạn Thi mất máu quá nhiều, sắc mặt tái nhợt. Hắn hoảng sợ nhìn chằm chằm Phương Viên. Phương Viên vẻ mặt lạnh băng chậm rãi đi, càng ngày càng gần, mang đến cho hắn áp lực càng ngày càng lớn. "Phương Viên, ngươi giết không được ta." "Giết ta, ngươi liền bị hình đường bắt." Mạn Thi đẩy sàn nhà, cố gắng hướng di động về phía sau. Hắn còn đang chảy máu, kể cả thân thể của hắn, ở bê tông khắc xuống một cái đỏ tươi tuyến. Hành lang trưng bày tranh trong hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người bị Phương Viên khí tức lạnh như băng sợ ngây người, không tự chủ được nín thở. Không có ai cảm thấy Mạn Thi là không đáng giá một đồng tức chó. Không có bất kỳ chấn định, nếu như bọn họ đứng ở trên lập trường của hắn, bọn họ cũng sẽ không có càng tốt tình huống. Phương Viên đi tới Mạn Thi trước mặt, nâng lên một cái chân, hung hăng giẫm ở bộ ngực hắn chỗ đau. Đau đớn để cho Mạn Thi hít vào một ngụm khí lạnh. Phương Viên tiếp tục dậm chân, Mạn Thi bắt đầu cảm thấy vô cùng thống khổ, giống như một con khắp nơi buôn ba heo rừng, lật đi lật lại trà đạp hắn. Hắn lại cũng chịu không được lớn tiếng thét chói tai. Dù là có thật dày nham ra bảo vệ, lồng ngực của hắn vẫn vậy thừa nhận đến từ Phương Viên áp lực thật lớn, thương thế bộ vị vẫn vậy máu tươi văng khắp nơi. Càng quan trọng hơn là Phương Viên tay phải bị quỷ dị màu lam ánh trăng bao trùm, bị cố định tại nguyên chỗ, nhưng còn không có bắn. Đây là nguyệt nhận tập kích trước triệu chứng. Mạn Thi lo lắng suy nghĩ, bởi vì hắn không dám nhúc nhích bắp thịt. Ngươi giết không được ta. Hắn trợn to hai mắt, khó khăn gầm hét. Ta sẽ không giết ngươi. Phương Viên nói ra hắn tới sau câu nói đầu tiên. Ngữ khí của hắn bình bình thường thường, ở tĩnh mịch tiểu quan trong, vang vọng ở tất cả mọi người bên hai. Nhưng ta có thể để cho ngươi tê liệt, cắt đứt ngươi một cái cánh tay hoặc một cái chân. Dựa theo tục quy, ta nhất định phải bồi thường ngươi một ít thái cổ đá, cũng bị nhốt một đoạn thời gian. Nhưng là ngươi đây, ngươi dư sinh đem ở trên giường vượt qua, thương thế của ngươi sẽ giảm mạnh chiến đấu của ngươi năng lực, ngươi đem không cách nào lại thi hành nhiệm vụ. Ngươi nhận vì cái kết quả này đối với ngươi mà nói là có thể tiếp nhận sao? Phương Viên túi đầu nhìn chằm chằm dáng người khôi ngô Mạn Thi, chậm rãi suy luận. Không cảm tình chút nào thanh âm truyền vào Mạn Thi trong tai, để cho nhịp tim của hắn dừng lại, thân thể cũng dùng mình một cái. Hắn há miệng, hô hấp nặng nề, đại não trở nên càng thêm hỗn loạn. Phương Viên chân sử ra một cỗ lực, để cho hắn cảm giác mình giống như là bị một tảng đá nghiền ép đồng dạng, để cho hắn cảm giác hô hấp khó khăn. Đáng chết, đáng chết. Nếu như ta giữ vững cảnh giác, nếu như ta không có ứng phó không kịp, ngay từ đầu liền bị thương, hắn làm sao có thể? Ai nha? Mạn Thi thanh âm ngừng lại, ánh mắt của hắn cùng Phương Viên ánh mắt gặp nhau. Hắn nằm trên đất, ngưng mắt nhìn phía trên. Phương Viên nửa hí con ngươi, đen nhánh quỷ dị nhìn xuống hắn. Vậy rốt cuộc là một đôi cái dạng gì ánh mắt? Nếu là tràn đầy sắc ý, Mạn Thi sẽ không sợ. Vậy mà, đôi mắt này lại tràn đầy lạnh lùng. Loại này lạnh lùng giống như là đối thực tế ngạo mạn, đối người thế tục miệt thị, là đối với cuộc sống trà đạp cùng đối quy tắc vứt bỏ. Đôi mắt này, đôi mắt này. Mạn Thi ánh mắt co nhỏ lại thành kim đầu lớn nhỏ, trong lòng chỗ sâu nhất trí nhớ ở phát ra. Hắn cả đời ác mộng. Hai năm trước, buổi tối ở trong rừng trúc, một người mặc áo trắng người trẻ tuổi, giống vậy đem hắn dẫm ở dưới chân. Đáng chết, đáng chết. nếu như ta luyện chế cự thạch cổ, ngươi làm sao có thể phá vỡ phòng ngự của ta? Tử vong lửa xém lông mày, hắn dùng cánh mạng thét chói tai, tràn đầy phất hái. A, đã như vậy, ta liền không giết ngươi. Thanh niên áo trắng nhếch miệng lên, lộ ra một vòng tràn đầy hứng thú nụ cười. Hồi trong thôn đi, thật tốt tu luyện. Luyện hóa cự thạch cổ, chúng ta trở lại một trận. Ha ha ha, hy vọng sau này ngươi có thể cho cuộc sống của ta mang đến vẻ hưng phấn. Nói, người tuổi trẻ giơ chân lên, bỏ qua hắn. Mạn Thi nặng nề hô hấp, nằm trên mặt đất, không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy chuyển ngoặt. Hắn khiếp sợ nhìn chằm chằm thanh niên mặc áo trắng này. Người tuổi trẻ như là kiến hôi xem hắn, lạnh lùng nói, ngươi vì sao không chen chúc nào tới? Mạn Thi thân thể thoáng một cái, vội vàng đứng dậy chạy trốn. Thanh niên mặc áo trắng này không là người khác, chính là Bạch thôn số 1 thiên tài, Bạch Ngưng Băng. Năm đó, hắn chỉ có cấp 2, cũng đã có thể đánh chết cấp 3 tộc trưởng lão. Mạn Thi từ bên cạnh hắn bỏ trốn, giữ được cánh mạng của mình, khiến danh tiếng của hắn tăng nhiều. Hai năm qua, Bạch Ngưng Băng bộ mặt nét mặt ở trong trí nhớ trở nên mơ hồ không rõ, hắn chỉ có thể nhớ cặp mắt kia. Dung lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú cuộc sống bình thường, nhìn chăm chú cái thế giới này. Cao lớn uy mãnh trong đen, cất giấu người phàm không thể hiểu khó có thể tin tiêu ngạo. Suy nghĩ một chút, suy nghĩ một chút, suy nghĩ một chút ở hắn trong thôn của mình, hắn có thể thấy được đôi mắt này. Giờ khắc này, Mạn Thi trong lòng tràn đầy sợ hãi, trong lòng phẫn khái cùng phẫn nộ tiêu tán, không có để lại một tia ý chí chiến đấu. Phương Viên tử tế quan sát Mạn Thi bộ mặt nét mặt. Thiếu niên hơi ngẩn ra, không nghĩ tới Mạn Thi vậy mà như thế hèn yếu. Nhưng là, không có sao, chẳng qua là một con hèn yếu con chuột. Phương Viên mục đích đạt tới hắn buông ra chân, ngươi bây giờ có thể lăn. Mạn Thi cảm giác mình giống như là nghe được thần chú đồng dạng, sắc mặt tái nhợt lăn lộn leo ra ngoài tử quán. Toàn trường sợ ngây người. Phương Viên đứng tại chỗ, ánh mắt quét qua mảnh khu vực này. Trung quanh cổ sư, cấp 1 cùng một ít cấp 2 cổ sư, theo bản năng tránh ánh mắt của hắn. Trưởng quỹ cùng nhân viên cửa hàng cũng sợ chết khiếp hưng phấn sùng bái hắn. Ai không muốn một cái hùng mạnh người ủng hộ. Sau lưng hắn, Giang Nhã trợn mắt há mồm. Hắn nghe được rối loạn tương mừng, chạy ra ngoài, lại thấy được Phương Viên đuổi theo Mạn Thi đi. Đó chính là Cổ Nguyệt Mạn Thi. Hắn tâm bị chấn động đến cực hạn, nhìn về phía Phương Viên ánh mắt cũng thay đổi, ghen ghét biến mất. Đến đây, Giang Nhã mới hiểu được Phương Viên tại sao phải có thành tựu như vậy, bởi vì hắn trước giờ đều không phải là giống như ta người. Chương 109. Nhà trên cây giấu con sâu rượu Cổ Nguyệt Mạn Thi bị tay mới Phương Viên đánh bại. Tin tức nhanh chóng truyền ra, ở cấp 2 cổ sư trong đưa tới tiểu ba bác quái. Đại gia đều quen thuộc hoạt động lần này hai cái nhân vật chính. Mạn Thi là danh tiếng không lớn cấp 2 cổ sư, ở Bạch Ngưng Băng thủ hạ may mắn tránh được một kiếp, hắn không nên bị sỉ mũi khinh thường. Mà Phương Viên là năm đó vô địch, rất nhiều người cũng chính mắt thấy qua hắn ở niên độ khảo hạch trong đánh bại Phương Chính. Hắn còn thu được gia tộc di sản, một đêm trở giàu, để cho rất nhiều người không ngừng hâm mộ. Hai người chênh lệch rất rõ ràng, nhưng nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, nhỏ yếu Phương Viên vậy mà đánh bại cường cường Mạn Thi. Kém như vậy gì, thật để cho người thất kinh. Theo càng ngày càng nhiều người tiếp tục thảo luận chuyện này, Phương Viên danh tiếng cũng theo đó lên cao. Cấp 2 cổ sư bắt đầu chăm chú đối đãi cái này cái trẻ tuổi tiểu bối. Hắn không nói hai lời liền trực tiếp công kích. Người tuổi trẻ quá xung động. Hắn có tài lực, cũng luyện chế ánh trăng cổ, hắn có chút bản lĩnh. Hắn là kẻ điên, hắn quá cứng rắn. Theo đó, Cổ Nguyệt Mạn Thi ít nhất phải nằm ở trên giường 3 ngày mới có thể dưỡng thương. Mọi người bình luận Phương Viên. Hắn đột nhiên tập kích Mạn Thi, cướp chiếm được tiên cơ, ở lần công kích thứ nhất trong tạo thành thương tổn nghiêm trọng cũng thành lập hùng mạnh thống trị địa vị. Cảm giác hắn không có thành tựu thắng. Vậy mà, thắng lợi chính là thắng lợi, thất bại chính là thất bại. Kết quả là hết thảy. Có lẽ trên địa cầu, đại đa số người sẽ nhấn mạnh quá trình mà không phải kết quả, nhưng ở nơi này sinh tồn cam go, hoàn cảnh tràn đầy nguy hiểm chí mạng trong thế giới, thắng lợi thường thường mang ý nghĩa sinh tồn, thất bại mang ý nghĩa tử vong, mất đi hết thảy. Người thắng lấy được hết thảy, bên thua mất đi hết thảy, gần như mỗi người cũng đồng ý cái ý nghĩ này. Phương Viên thắng rồi, đây là sự thật, vô luận hắn là làm sao làm được. Một tân thủ đạp trên người Mạn Thi, tiến vào trong mắt của tất cả mọi người. Mạn Thi thành đá cây chân, danh tiếng vang xa. Một khi hắn khôi phục, hắn đem từ đi tổ trưởng chức vụ. Đây là kết quả thất bại. Cận thân sẽ đồng tình người thất bại, nhưng bọn họ càng tôn trọng cùng thừa nhận người thắng. Người thắng trận đại biểu lực lượng, mà lực lượng mang ý nghĩa đối người dân mà nói có an toàn càng tốt hơn. Trải qua chuyện này, Cổ Nguyệt Đông đổ lý trí dừng lại hắn bẩn thỉu mánh khóe. Cổ Nguyệt Mạn Thi xuống đài, rốt cuộc để cho Tinh Minh đại thúc ý thức được thực tế. Phương Viên trưởng thành, để cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ, oán hận cùng phất hái. Hắn biết hắn hiện tại không có cơ hội cấp lấy di sản, tiếp tục nữa không có chút ý nghĩa nào. Hắn lợi dụng các mối quan hệ của mình, thuê người vì Phương Viên tìm phiền toái, cái này tiêu hao hắn nguyên thủy đá. Vậy mà Phương Viên nhưng từ bốn phương tám hướng hoạch lợi. Vạn nhất bế tắc tiếp tục nữa, coi như hắn có đại lượng thái cổ đá, cuối cùng bên thua cũng khẳng định là chính hắn. Bởi vì hắn mất đi phòng trúc, tử quán cùng cựu diệp nguyên cỏ, hắn hiện tại không có bất kỳ thu nhập nguồn gốc, đã dùng qua nguyên thủy đá rất khó bổ sung. Dưới so sánh, Phương Viên thiếu hụt thái cổ đá, nhưng ở ngày càng tăng lên. Chủ yếu nhất là, Cổ Nguyệt Đông Đồ đưa đám ý thức được, bế tắc sẽ không có bất kỳ chỗ tốt nào. Vì vậy, khi hắn nghe được Mạn Thi chiến bại mà chạy lúc, hắn lập tức dừng lại những thứ này không có chút ý nghĩa nào hành động. Kỳ thực, làm Phương Chính không có thể cho Phương Viên chế tạo phiền toái thời điểm, liền đã biểu thị Cổ Nguyệt Đông Đồ thất bại. Đến đây, Phương Viên tiểu quán làm ăn khôi phục bình thường, đây là một món làm người ta cao hứng chuyện. Còn có một cái làm người ta cao hứng chuyện, thương đội sẽ trước hạn đến. Tháng 3, tại rực rỡ xinh đẹp ngày xuân dưới ánh mặt trời, mùa xuân nhẹ ca đạp hoạt bát vui sướng nhịp. Theo mùa xuân ấm áp, hoa tươi nở rộ, cỏ nhỏ điên cùng sinh trưởng. lông xanh núi là không thấy bờ bến màu xanh lá cảnh tượng. Hoa dại ở quả đồi dưới ánh mặt trời nở rộ, tạo thành đủ mọi màu sắc biển hoa. Róc rách chảy xuôi nước sông giống như hỏa diễm sông tới, cùng ánh nắng quấn quýt lấy nhau. Tân sinh tinh xuất từ trứng trong chui ra ngoài, tạo thành một nhóm mới bầy, khiến ban đêm trở nên sống động lên. Ban ngày, một đoàn đủ mọi màu sắc khổng tức vẹn quanh quẩn trên không trung, dịu ra dịu rít, dịu ra dịu rít. Ấm áp suối nước tản ra nó ân huệ cùng thiện lương, để cho vạn vật dạng dỡ sinh trưởng. Ở cảnh tượng như vậy hạ, một chi thương đội đang chậm rãi lái về phía lông xanh núi. Mập mạp giáp trùng màu đen từ từ di chuyển về phía trước, trên lưng của bọn nó trang bị đầy đủ nhân hòa hàng hóa. Tiêu ngạo đà điểu mang theo tươi đẹp lông chim đang kéo tay đẩy xe. Lông xù núi con nhện không nhìn địa hình, cánh dài rắn quanh co về phía trước, tình cờ mở ra cánh bay tới đằng trước. Một con bảo đồng con quốc đang dẫn thương đội. Nó có hai thước rưỡi cao, toàn thân hiện lên màu vàng cam. Trên lưng của nó là cấp 4 cổ sư giả phúc. Thương đội tiến vào chiếm giữ thôn về sau, Phương Viên ở trong lòng thở dài, lại thay đổi. Ở ta trí nhớ trước kia trong, chiếc này xe tải thùng nên là ở mùa hè đến. Căn cứ trước kia tiền lệ, xe tải thùng nên chỉ ở mùa hè đến. Vậy mà, bây giờ, nó đã ở mùa xuân đến rồi, trước hạn 2-3 tháng. Hơn nữa nó quy mô cũng lớn hơn nhiều lắm. Phương Viên sống lại thay đổi hắn tình cảnh bây giờ, cũng tương tự ảnh hưởng hoàn cảnh xung quanh, sáng tạo tương lai biến hóa. Nguyên nhân căn bản nên là hắn giết giả Kim Sinh. Phương Viên lừa gạt tất cả mọi người, cho nên giả phủ lầm tưởng giả Kim Sinh chết có thể là đối thủ của hắn giả Quý Âm Nhu. Giả phủ trở lại tông tộc về sau, chọn lừa kích tiến các biện pháp, khiến giữa bọn họ cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Vì tranh chế thành tích tốt, giả thị huynh đệ thậm chí ở một năm tuyết động hoàn toàn hòa tan trước liền xông ra ngoài, dẫn thương đội khắp nơi giao bán hàng hóa của bọn họ. Tộc trưởng Cổ Nguyệt Ba tiếp kiến giả phủ. Hai vị cấp 4 cổ sư là hai bên thủ lĩnh. Cổ Nguyệt huynh đệ, ta tin tưởng thân thể ngươi còn tốt đó chứ? Giả phủ mặt tươi cười, đầy mặt tấm áp, trên mặt lại có một đạo thật dài vết sẹo. Ha ha ha, giả phúc huynh đệ, ngươi năm nay còn quá sớm. Cổ Nguyệt Ba xem giả phủ vết sẹo trên mặt, hắn tim đập bịch bịch, nhưng hắn không hỏi. Dậy sớm chim chóc có trùng đồ ăn. Lần này ta mang đến không ít chân quý vật phẩm, tin tưởng cao quý Cổ Nguyệt nhất tộc sẽ có rất nhiều nhu cầu. Giả phủ lần này vì tranh thủ tốt hơn thành tích, bỏ ra rất lớn cố gắng. Đúng vậy, đây là một tin tức tốt. Cổ Nguyệt Ba trong mắt lóe lóe, tiếp tục nói, vừa đúng hậu thiên là chúng ta tộc thức tỉnh đại điện, ta muốn mời giả huynh tham gia. Ha ha, có thể chứng kiến Cổ Nguyệt nhất tộc phồn vinh là vinh hạnh của ta. Giả phủ lập tức ôm quyền, thành khẩn hồi đáp. Mời những người khác quan sát tông tộc thức tỉnh nghi thức, chính là coi bọn hắn là thành khách quý. Giả phủ từ nơi này phần mời trong có thể cảm nhận được Cổ Nguyệt nhất tộc thành ý, kỳ thực còn có một chuyện khác. Giả phủ chần chờ một chút. Ngươi là đường xa mà tới, cho nên nếu như ngươi có yêu cầu gì, mời nói ra. Chúng ta tông tộc nhất định sẽ tận cố gắng lớn nhất thực hiện nó. Cổ Nguyệt Ba nói. Giả phủ thở dài, a, là liên quan tới giả Kim Sinh chuyện. Ta cố ý từ tông tộc mang theo mấy vị chuyên gia điều tra tới, hy vọng các ngươi ở trong quá trình điều tra có thể cho chúng ta một ít phương tiện. Cổ Nguyệt Ba lập tức lộ ra vẻ đã hiểu. Hiển nhiên, giả Kim Sinh chết, để cho giả phủ tại tranh đoạt gia tộc tư sản cạnh tranh trong lâm vào lúng túng cùng bị động tình cảnh. Nghe nói, giả phủ trở lại tộc về sau, từng cung giả quý trước mặt mọi người cãi vã, sự thái bùng nổ cãi vã kịch liệt. Hắn vết sẹo trên mặt rất có thể là cuộc chiến đấu kia dấu vết. Khó trách hắn ở xuân trời bắt đầu lúc chạy tới, trên bả vai của hắn có rất lớn áp lực. Phương Viên ở lều bạt cùng sạp ven đường bên trên đi dạo. Năm nay xe tải thùng quy mô so năm trước cũng phải lớn hơn nhiều. Không chỉ có lều bạt nhiều còn có lo cho nhà. Cổ nhà là chỉ có cỡ lớn thương đội mới có đồ vật. Một cái cỡ lớn thương đội bình thường có 2 đến 3 cái cổ nhà. Giả phủ thương đội nhiều lắm là trung đẳng quy mô nhưng có cổ nhà. Cái này cổ nhà là một cây đại thụ. Nó có cao 18 mét, tựa hồ thật đưa về phía bầu trời. Rễ của nó cùng cành nhánh giống như long xà quấn quanh đồng dạng và mèo. Đáy cây khô đường kính là 10 mét, nó theo lên cao mà hạ xuống, nhưng hạ xuống cũng không rõ ràng như vậy. Màu nâu cây khô trên thực tế không phải một cái đơn nhất thực thể, bên trong có 3 tầng không gian. Phía sau cũng có cửa sổ. Ánh nắng cùng không khí mới mẻ xuyên thấu qua cửa sổ, tiến vào bên trong 3 tầng không gian. Trên cây khô nhánh cây cùng lá cây tựa hồ rất ít. Chỉ có ở trên ngọn cây, nó mới thanh thúy mà rậm rạp tung tùm. Gió xuân thổi lất phất, lá cây đung đưa, phát ra êm ái tiếng xào xạc. Đây là thường thấy nhất cổ nhà loại hình. Cấp 3 thực vật cổ mệnh danh là Tam Tinh Động Hang. Một khi đem nguyên thủy tinh hoa rót vào trong đó, nó liền có thể lập tức sinh trưởng. Ở tầng 3 này trong không gian an bài 3 cái gian phòng. Những thứ này căn phòng lực phòng ngự là lều bạt không cách nào so sánh. Ở liên miên không dứt trong lều, một gốc cây khổng lồ cây giống như một tòa tháp đồng dạng thật cao đứng sững ở trung gian, nó giống như một đám gà bên trong một con hạc. Ở cây to này đấy, có 2 phiến rộng rãi cửa làm cửa vào. Phương Viên theo dòng người, đi vào cây đại thụ kia. Cây này có 3 tầng không gian, bị cải tạo thành cửa hàng bố cục. Bên trong có từng hàng quầy, phía trên trưng bày các loại cổ trùng. Những thứ này quầy là dùng gỗ làm là cây to này một bộ phận. Trừ mọc ra lá xanh cùng cành nhánh ra, Tam Tinh Động cây cổ còn có thể dựa theo cổ sư ý chí trồng trọt ra bất đồng đồ án. Trừ những thứ này quầy ngoài, còn có băng ghế cùng băng giải cung cấp khách hàng nghỉ ngơi. Một tên cấp 3 phụ trợ cổ sư, ở nơi này cây đại thụ một nơi nào đó, không ngừng thao tác cùng giám thị tình huống. Vạn nhất trong quầy có người đoạt đi cổ trùng, theo dõi cổ sư có thể thao tác cây to này, lập tức đóng cửa lại, chế tạo một cái tạm thời phòng giam. Vô số nhánh cây sẽ điên cùng sinh trưởng, tiến hành quần thể công kích. Cùng lúc đó, cây bên trong an toàn cổ sư cũng sẽ ra tay. Nhà trên cây so lều bạt an toàn nhiều lắm, chỗ trong vòng bán thương phẩm chân quý hơn. Phương Viên mới vừa gia nhập tầng thứ nhất, liền thấy trung gian có một cái lẻ loi chơi trọi quầy, phía trên là một con sâu rượu. Rất nhiều cổ sư vây quanh con này con sâu rượu, đánh giá nó. Có ít người khen ngợi rắc 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 lè lưới một cái. Phương Viên ánh mắt quét qua cái chỗ này, những bầy khác bên trên cũng trưng bày không ít chân quý cổ trùng. Có ngọc gia cổ, gió lốc cổ, xèo thạch cổ chờ chút. Những thứ này cổ trùng cũng cùng ánh trăng cổ tương dung, có thể dung hợp thành đẳng cấp cao hơn cổ trùng. Giả phủ đối với những thứ này dung hợp cách điều chế cũng không hoàn toàn rõ ràng, nhưng lấy hắn nhiều năm kinh doanh kinh nghiệm, hắn biết cổ nguyệt nhất tộc có thể càng cần hơn cái nào cổ trùng. Tự nhiên, giả phủ thương đội không chỉ là nhắm vào cổ nguyệt thôn, hắn lần này thật sự là toàn lực ứng phó. Xem ra hắn trở lại tông tộc sau bị triệt để chọc giận. Phương Viên thấy vậy, trong lòng hơi động. Chương 110. Lão thái bà, ngươi quá non. Con sâu rượu. Phương Viên nhẹ lẩm bẩm một câu, đi tới trung ương đài tiếp khách một bên. Hắn chỉ cần đuổi cây này con sâu rượu, hơn nữa ngọt, cay, chua, khổ bốn loại rượu, liền có thể luyện chế bốn vị con sâu rượu. Dĩ nhiên, như vậy dung hợp cũng nương theo lấy thất bại cơ hội. Nhưng Phương Viên nếu là không có cái thứ hai con sâu rượu, hắn liền nếm thử cơ hội cũng không có. Dù sao đây chính là sinh hoạt, cố gắng công tác cũng không có nghĩa là kết quả, cũng không có nghĩa là thành công. Nhưng là, nếu như một người không cố gắng công tác, bọn họ nhất định phải thất bại. Ma đạo cũng giống vậy, ma tu giỏi về thanh trừ trên đường chướng ngại, dũng cảm tiến tới. Đối trên thế giới đại đa số người mà nói, bọn họ bị coi là phần tử cực đoan cùng nhà mạo hiểm. Ta trước còn lo lắng ở nơi nào có thể tìm được cái thứ hai con sâu rượu. Suy nghĩ một chút số mạng đem con này con sâu rượu đưa đến cửa nhà nhà. Cơ hội đang ở trước mắt, ta làm sao có thể buông tha cho đâu? Ta nhất định phải lấy được con này con sâu rượu. Phương Viên trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Nếu như tu vi của ta đạt tới tứ ngũ giai, sức chiến đấu mạnh, ta sẽ không chút nghĩ ngợi cấp đi, sát thần đồ Phật ngăn cản ở trước mặt ta. Nếu như ta là cấp 3 hoặc cấp 4, bằng vào ta kinh nghiệm phong phú, ta có thể tại không có người phát hiện dưới tình huống trộm đi nó. Đáng buồn chính là, ta bây giờ chỉ là một cấp 2, trên thực tế ta chỉ là giai đoạn sơ cấp. Phương Viên ở trong lòng thở dài, ta chỉ có thể quang minh lỗi lạc như vậy mua. Hắn nhìn một chút trên quầy giá cả. Con sâu rượu, 500 khối thái cổ đá. Con sâu rượu bình thường giá tiền là 580 khối thái cổ đá. Nơi này giá cả trên thực tế so thị trường tiện nghi 80 khối. Thế nhưng là nếu như Phương Viên thật cho là mình có thể hoa 500 khối thái cổ đá mua con này con sâu rượu, như vậy hắn 500 năm sống tiếp liền uổng phí. Giá thấp chỉ là vì hấp dẫn khách hàng, đưa tới mọi người tâm thái cùng tham lam đi mua. Cái này nhà trên cây hiển nhiên là giả phụ tư sản. Mãi mãi, con này con sâu rượu bất quá 500 thái cổ đá mà thôi. Một cái tuổi trẻ cô bé đi vào, khiếp sợ hét dầm lên. Tiểu cô nương ánh mắt lấp lánh có thần, nắm lại nải tay, mãi mãi, ngày mai sẽ là thức tỉnh nghi thức. Ngươi không phải đáp ứng cho ta lễ vật sao? Ngươi vì sao không đem con này con sâu rượu cho ta? Bé gái mãi mãi có một cái màu trắng đai lưng, trên đai lưng có một khối hình vuông ngân phiến, trên đó viết con số 3. Một khi cổ sư đạt tới cấp 3 tu vi, bọn họ liền sẽ tự động tấn thăng làm tộc trưởng lão. Chẳng qua là tông tộc trưởng lão giữa tồn tại khác biệt, có cầm quyền trưởng lão nắm giữ cực lớn chính trị quyền lực, mà những người khác thì không có, bọn họ chỉ biết khống chế lợi nhuận ít ỏi ngành. Nhưng vị này cấp 3 trưởng lão cũng không phải là những thứ kia nhỏ yếu tộc trưởng lão. Cổ Nguyệt Giao Cơ, Phương Viên liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, đây là Dược Đường tộc trưởng. Dược Đường là tông môn phụ trợ hệ phái, có thể nói là kiếm lợi nhiều nhất ngành. Cổ Nguyệt Giao Cơ bởi vì tư lịch, sức ảnh hưởng rất lớn, liền xem như đối tộc trưởng, nàng cũng có thể một bên ngồi một bên hành lễ cùng đáp lễ. Nàng là tông tộc trong xếp hạng thứ nhất trị liệu cổ sư, yếu bất rất nhiều tông tộc trưởng lão sinh mạng, vì vậy ở tông tộc trong có người phi thường cường đại mạnh. Được rồi, được rồi. Ta ngoan ngoãn nghe lời cháu gái có phải hay không, mãi mãi liền mua cho ngươi. Lão thái thái trên mặt hiện đầy nếp nhăn. Nàng lưng ngủ, một tay chống quả trượng, bất đắc dĩ thở dài, mặt hiền hòa nói: "Mãi mãi là tốt nhất, ta biết mãi mãi sủng ái nhất ta." Tiểu cô nương cao hứng bắt lại Cổ Nguyệt Giao Cơ, cao hứng đem đôi môi dính vào mặt của bà nội trên gò má. "Tiên mãi mãi, chúng ta gọi nhân viên cửa hàng đến, lập tức đem rượu này trùng mua lại." Cổ Nguyệt Giao Cơ lắc đầu một cái, đáng yêu cháu gái, nơi này cổ trùng không phải như vậy mua. "Để cho mãi mãi dạy ngươi, ngươi thấy quầy bên kia đống kia giấy cùng mua sao?" Tiểu cô nương gật đầu một cái, "Ta hiểu." Cổ Nguyệt Giao Cơ nói, đi lấy trang giấy, dùng bút ký nhắm rượu trùng giá cả. Sau, đem nhét vào trong đậu. "Nếu như ở tất cả người đấu giá trong, giá tiền của ngươi cao nhất, con này con sâu rượu là thuộc về ngươi." "Chính là như vậy, rất có ý tứ." Thiếu nữ cầm lên một trương giấy trúc, cầm bút, viết xuống lúc tới lại do dự. Nàng đáng yêu lông mày cau một cái, khổ tư minh nghĩ một hồi, cuối cùng nhíu môi môi, nói, "Mãi mãi, giá bao nhiêu tiền thích hợp? Nếu như ta đem nó định quá thấp, những người khác sẽ có được con sâu rượu, nhưng nếu như ta đem nó định quá cao, ta chỉ biết lỗ vốn." Cổ Nguyệt Giao Cơ cười ha ha, trêu nói, "Con sâu rượu làm sao có thể dễ dàng như vậy mua được? Để chúng ta nhìn một chút vận khí của ngươi." "Mãi mãi." Thiếu nữ làm nũng nói, ôm Cổ Nguyệt Giao Cơ mềm nhũn run rẩy cánh tay. "Được rồi, được rồi, đừng đong đưa thân thể của ta muốn sụt lở." Lão thái thái thở dài, "Mãi mãi sẽ cho ngươi lấp." Bé gái vội vàng nhảy dựng lên, nói, "Ta liền biết mãi mãi là tốt nhất." Cổ Nguyệt Giao Cơ ở thiếu nữ mong đợi nhìn soi mói, viết xuống tên của mình, sau đó viết xuống tên của mình. Nói xong, nàng đem gấp giấy tốt, tỏ ý cô bé nói, "Đi, đem giấy bỏ vào." Tiểu cô nương ngoan ngoãn nhận lấy giấy, tìm được trên quầy động, đem giấy nhét đi vào. Nàng trở lại Cổ Nguyệt Giao Cơ bên người, trong lòng có chút không xác định, "Mãi mãi, như vậy có thể không?" Lão phụ nhân gật đầu một cái, "Sắp xỉ. Nhưng sinh hoạt rất khó dự đoán, có người có thể sẽ bỏ ra cao hơn giá cao. Nhưng cái giá tiền này quá cao." Nếu như bọn họ thật ra giá nhiều như vậy, mua con này con sâu rượu người liền là người ngu. Đừng lo lắng, con sâu rượu ở trong túi. Nha. Tiểu cô nương gật đầu một cái, nét mặt đáng yêu. Đi thôi. Đến ngồi mãi mãi lên lầu, khắp nơi nhìn một chút. Được rồi, mãi mãi. Con mắt đưa bọn hắn rời đi, Phương Viên trong mắt lóe lên một tia nghiêm túc ánh sáng. Cái này Cổ Nguyệt giao cơ, đối với hắn mà nói, là một cái cường hãn đối thủ cạnh tranh, không thể khinh thường. Nhưng tình huống như vậy, Phương Viên đã sớm chuẩn bị, cũng dự liệu được. Con sâu rượu rất chân quý. Mặc dù chỉ đối cấp một cổ sư hữu dụng, nhưng con sâu rượu có thể luyện chế thái cổ tinh hoa, phi thường hữu dụng. Luyện hóa thái cổ tinh hoa, tăng lên một bậc ngắn, ý vị này thái cổ tinh hoa chứa được lượng tăng lên, đây đối với cổ sư tu luyện có rất lớn động lực. Duy nhất thiếu sót là, con sâu rượu trong tương lai không có tốt tiền cảnh. Dựa theo lưu hành cách điều chế, con sâu rượu chẳng qua là làm dung hợp thành phần sử dụng, mới sáng tạo cổ trùng cũng không có thái cổ tinh hoa luyện chế năng lực. Cái này quá lãng phí. Trên thực tế, đây là không đáng giá. Vì vậy, đại đa số tông tộc đều có con sâu rượu, cũng không có tác dụng nó tới tiến hành dung hợp, mà là bị học viện dùng để cho học sinh thay phiên sử dụng nó. Nếu như Phương Viên bại lộ bản thân lên cấp bí quyết, con sâu rượu giá thị trường chỉ biết tăng mạnh. Ai, phải lấy được con này con sâu rượu cũng không dễ dàng. Vị này mãi mãi cùng cháu gái chỉ là một đối thủ cạnh tranh. Ta muốn biết còn có bao nhiêu người đem giấy bỏ vào trong cái hang này. Con sâu rượu là đồ tốt, người tự nhiên mong muốn thứ tốt. Chẳng qua là ở những chỗ này đối thủ cạnh tranh trong, có ít người là chân tâm thật ý mua nó, mà một số người khác chẳng qua là ở thử vận khí một chút. Có giàu có, như Cổ Nguyệt giao cơ, có nghèo khó, như Phương Viên. Con tốt, ta cầm trở về nhà sinh, mấy ngày nay ta bán mất một ít cấp một nguyên vi lá, hơn nữa tiểu quán cùng trúc lâu cũng cho mướn. Như vậy ta liền có thể tích góp một ít tích góp. Nếu không, ta thậm chí không cách nào tham gia trận đấu. Nhưng hắn không có bao nhiêu thời gian tích lũy tiền. Một phương diện hắn có không ít cổ trùng phải nuôi sống, mặt khác ở vận khí bên trên, hắn căn bản là không có cách cùng Cổ Nguyệt giao cơ như vậy lao thái bà chống lại. Ai, chúng ta đi thôi. Diêu Cơ đại nhân chẳng qua là ném một trang giấy. Ta cũng nhìn thấy, xem ra ta mệnh trung chú định không có con này còn sâu rượu. Vậy ở tủ trung quanh đài cổ sư nhóm cũng ủ rũ túi đầu rời đi. Chỉ có Phương Viên còn đứng ở nơi đó. Ánh mắt của hắn giống như vực sâu sông ngòi, lóng lánh lạnh băng qua mang. Rời đi cổ sư nhóm đều bị Cổ Nguyệt giao cơ khí tràn hù chạy, rối rít lui ra ngoài. Thế nhưng là Phương Viên làm sao có thể bị hù dọa chạy đâu? Có chút cơ hội liền ở trước mặt ngươi, chẳng qua là mọi người lựa chọn buông tha cho nó. Ta còn có cơ hội. Phương Viên đại não khẩn trương vận chuyển, rơi vào trầm tư. Nếu so với so vật khí, Phương Viên không phải là đối thủ của nàng. Dù vậy, kia không có nghĩa là Cổ Nguyệt giao cơ ra giá tuyệt đối so với Phương Viên cao. Coi như con sâu rượu chân quý, nhưng vẫn là cấp một cổ trùng. Bất kỳ thương phẩm giá cả cũng sẽ ba động, nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua nhất định hạn độ tăng lên hoặc ngã xuống. Vì vậy, toàn bộ giá cả sai lệch đều có một cái phạm vi. Bây giờ mấu chốt là Cổ Nguyệt giao cơ giao ra cái gì giá cao. Nàng không thiếu tiền, vì mình cưng chiều cháu gái, nàng nguyện ý giao bao nhiêu tiền. Chỉ cần Phương Viên giá tiền, cho dù là một phần, lại cao một chút, hắn liền thắng. Đây là một trận tiểu khác chiến đấu. Cường giả chưa chắc thắng, người yếu chưa chắc phải thua. Giải đấu cùng đánh bạc khiến chiến đấu càng thêm đặc sắc. Nếu như là những người khác, bọn họ có thể đoán không được. Cổ Nguyệt giao cơ, trước ngươi cố ý nói một chút lời nói, hù dọa chạy đối thủ cạnh tranh. Nhưng ở trước mặt ta, ngươi hay là quá non. Phương Viên khỏe miệng cong thành một góc, tự tin cười cười. Ở trên thế giới này, giao dịch phi thường thú vị. Nếu như là trên địa cầu, người bán xuất hiện ở bán con sâu rượu loại này hiếm hoi cổ trùng lúc, nhất định sẽ áp dụng bán đấu giá phương thức. Nhưng ở trên thế giới này, bán đấu giá không hề có hiệu quả. Một cái nguyên nhân trọng yếu là, quan hệ máu mủ ở chỗ này là lớn nhất giá trị, nó là tổng tộc lực ngưng tụ. Nếu như cử hành buổi đấu giá, thành viên gia tộc sẽ tiềm thức đối giả phủ như vậy người ngoại lai sinh ra địch ý, một khi vật đấu giá định giá quá cao, bọn họ chỉ biết tối lui ra cạnh tranh, thậm chí cố gắng trấn an người bán, vì trao đổi cùng bồi thường trở lại một ít đường sống. Cái thế giới này người chỉ có một quan điểm, bại bởi gia tộc là có thể, nhưng đối với một người ngoài mà nói, từ trong kiếm tiền, đó chính là đối cả gia tộc vũ nhục. Trừ phi mấy cái tông tộc cùng nhau tham gia buổi đấu giá. Dưới tình huống này, sẽ có cạnh tranh, hơn nữa sẽ tràn đầy cạnh tranh. Nhưng những thứ này bán đấu giá rất khó tiến hành, bởi vì giao thông không có phương tiện. Chuyển vận là mua bán cơ sở, nếu như chuyển vận hệ thống không phát đạt, buôn bán cùng mua bán chỉ biết héo rút. Bởi vì ở mua bán trong, trọng yếu chính là thương phẩm lưu động. Mỗi cái thôn trang cũng chiếm cứ một ngọn núi, với nhau cách xa nhau khá xa. Liên tiếp con đường của bọn họ rất khó đi, không ngừng có dã thú, vách núi treo leo, hơn nữa nguy hiểm địa hình cùng khí trời, thậm chí còn gặp nguy hiểm hoang dại cổ trùng, thật là tràn đầy khó khăn. Như vậy bất tiện hệ thống giao thông khiến cho bất đồng tông tộc rất khó tụ tập ở chung một chỗ tiến hành bán đấu giá. Cho dù là ở Tam tộc Thanh Mao Sơn, giả phủ cũng không dám tổ chức buổi đấu giá. Đầu tiên, nó đem cử hành ở nơi nào? Tại giã ngoại tuyệt không an toàn, nếu như nhốt ở Cổ Nguyệt thôn, cái khác hai cái tộc nhân cũng sẽ không cảm thấy an toàn. Hắn chỉ có cấp 4, cái khác ba cái thôn trưởng của thôn cũng là cấp 4. Hắn không cách nào áp chế tình huống như vậy. Cùng địa cầu so sánh, nơi này mua bán không hề phát đạt, có quy tắc của mình. Phương Viên lợi dụng bản thân trên địa cầu buôn bán cùng xí nghiệp kiến thức, tìm cách kiếm tiền cùng thường tiền. Ở trải qua một chút thống khổ trải qua về sau, hắn cuối cùng từ kinh nghiệm trong hấp thụ dạy dỗ, kết hợp đến từ địa cầu đầy đủ buôn bán kiến thức, cộng thêm cá nhân hắn kinh nghiệm, không khoác lác, Phương Viên có toàn bộ thế giới giới kinh doanh đỉnh cấp kiến thức. Liên một cái ở Long Xanh Sơn thôn ở cả đời lao thái thái, lại dám ngăn trở ta làm con sâu rượu. Lao thái bà, ngươi quá non.
Chương 111. Thái cổ thạch tài bất quá là vật chất tài sản mãi mãi, cái này là cái gì cổ? Thiếu nữ tò mò chỉ lầu 3 trung ương quầy. Cái này nhà trên cây có 3 tầng, lầu 1 bán cấp 1 cổ trùng, lầu 2 bán cấp 2 cổ trùng, lầu 3 bán cấp 3 cổ trùng. Người đi càng cao, cổ trùng càng ít, giá cả càng quý. Tự nhiên, nhà trên cây trong bán ra cổ trùng đều là hiếm hoi mà chân quý. Cậu Nguyệt Giao cơ theo cháu gái ánh mắt nhìn, chỉ thấy một cái tròn trịa thùng nước hình, lại cao vừa gầy gốc cây. Gốc cây có 5 nhánh cây, giống như người 5 ngón tay đồng dạng, trung gian đan vào một chỗ. Một con lớn chừng ngón cái hình cầu cổ trùng bị tinh tế nhánh cây bao quanh, bị màu xanh lá diệp tử bao trùm, tản mát ra màu trắng ngân sắc quang mang. Đây là bạc trắng xá lợi cổ, chỉ có thể sử dụng một lần, có thể trong nháy mắt đem một cái cấp 3 cổ sư tu vi tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Cổ Nguyệt Giao cơ chậm rãi giải thích nói, di vật cổ là một hệ liệt cổ trùng. Cấp 1 có đồng thau xá lợi cổ, đặc biệt nhằm vào cấp 1 cổ sư. Cấp 2 có hồng cương xá lợi cổ, chỉ đối cấp 2 cổ sư hữu hiệu, mà cấp 3 chính là cái này bạc xá lợi cổ. Cấp 4 có hoàng kim xá lợi cổ. Giá tiền là 30.000 thái cổ đá, quá mắc. Tiểu cô nương sợ hết hồn, lẻ lưỡi. Cổ Nguyệt Giao cơ gật đầu một cái, nó cuối cùng giá cả nên ít nhất đạt tới 50.000 thái cổ đá. Được rồi, chúng ta ở chỗ này đi dạo đủ lâu, chúng ta đi lầu một nơi tiếp đãi đi, con sâu rượu ra giá kết quả cũng đã đi ra. Ở nhà trên cây trồng, một con cấp 1 cổ trùng, chỉ cần có ra giá mới có thể biểu diễn được ngày. Đối với mọi người hứng thú không lớn cổ trùng, nó sẽ một mực biểu diễn cho đến có người ra giá. Cấp 2 cổ trùng sẽ biểu hiện một ngày, cấp 3 cổ trùng sẽ biểu hiện 2 ngày. Chợt nhìn, làm như vậy thoạt nhìn rất kỳ quái, nhưng ở trên thực tế, đây là thích hợp nhất phương thức kinh doanh. Ở nơi tiếp đãi, thế nào, con sâu rượu bị người khác mua đi rồi. Cổ Nguyệt Giao cơ thấy được kết quả, nhất thời nhíu mày. Nàng hạ giá cao, có lòng tin lấy được con sâu rượu, nhưng cho rằng nàng trên thực tế tính lầm. Hừ, là ai hư đến cướp đi ta thân ái con sâu rượu? Tiểu cô nương tức giận hỏi. Diêu Lạc, Cố Nguyệt Giao cơ nhắc nhở cháu gái. Thiếu nữ mím môi, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Phía sau quầy nhân viên bán hàng là một vị cấp 2 nữ cổ sư. Nàng hơi cúi người chào, trả lời tiểu cô nương, thật xin lỗi, chúng ta không thể tiết lộ khách hàng tin tức. Mỗi cái xí nghiệp đều có đặc thù quy tắc, xin thông cảm. Chính là loại này giữ bí mật tính bỏ đi rất nhiều khách hàng lo âu, khiến cho bọn hắn có thể tự do tham dự đấu đầu. Có lúc, mọi người sẽ có một ít bọn họ rõ ràng mong muốn bật, nhưng bọn họ lại bởi vì tình cảm cùng lễ phép mà khuất phục tại những người khác. Dù sao, bọn họ sẽ thường ở tông tộc trong gặp mặt. Nhưng là loại bí mật này giao dịch phương pháp khiến mọi người có thể vòng qua tâm tình vấn đề. Vì sao chuyện tốt như vậy cần phải đi tìm ngươi? Bởi vì ngươi là tiền bối của ta, thân thích hoặc bạn bè. Vĩnh viễn không nên đánh giá thấp mỗi người âm u mặt. Loại bí mật này giao dịch để cho loại này hắc ám một mặt bạo lộ ra. Cổ Nguyệt Giao cơ trầm tư một hồi, nói, ta biết quý củ. Tiểu nha đầu, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không hỏi cái đó mua rượu trùng người tên, ta chỉ muốn biết cuối cùng giá tiền là bao nhiêu. Nữ cổ sư lại bái một cái, thực tại thật xin lỗi, giá cả cũng là bảo mật. Nhưng mời không cần lo lắng, cuối cùng giá cả tuyệt đối là toàn bộ gia giá trong cao nhất. Giả thị sự nghiệp của gia tộc Thủy Trung lấy thành tín làm trung tâm. Hừ, tiểu cô nương, ngươi biết ta là ai không? Cổ Nguyệt Giao cơ sầm mặt lại, lạnh hừ một tiếng. Đây là chuyện gì xảy ra? Đang lúc này, một vị cấp 3 trung niên cổ sư vội vàng vàng đi tới. Cái này nhà trên cây một mực bị theo dõi, nếu như phát sinh bất cứ chuyện gì, bọn họ tự nhiên sẽ biết. Đại nhân, nữ cổ sư lập tức hướng nam tử trung niên này chào hỏi. Nam nhân đối cô bé khoát tay một cái, ngươi bây giờ có thể đi ta bên này xử lý. Hắn quay đầu nhìn về phía Cổ Nguyệt Giao Cơ, tiếu đạo, nguyên lai là Giao Cơ đại nhân. Nàng nên là cháu gái của ngươi, đúng không? Nàng xem ra rất thông minh, rất đáng yêu. Cổ Nguyệt Giao Cơ thấy người này cũng là cấp 3 cổ sư, sắc mặt nhu hòa xuống, bất quá nàng hay là hỏi biết cuối cùng giá cả. Nam chính quản cảm thấy tình huống tương đối hóc búa. Hắn là thương đội trưởng lão, cũng là giả phủ tín nhiệm trợ thủ. Làm ăn nhiều năm, hắn đối Cổ Nguyệt thôn tình huống có khắc sâu hiểu, biết vị này lao thái thái sức ảnh hưởng. Đối bọn họ mà nói, coi như đắc tội Cổ Nguyệt Xích Liên hoặc là Cổ Nguyệt Mặc Trần, bọn họ cũng không muốn đắc tội Cổ Nguyệt Giao Cơ. Người sau sức ảnh hưởng kế dưới tộc trưởng Cổ Nguyệt Ba. Nam quản suy nghĩ một cái, nói, như vậy đi, nếu Giao Cơ đại nhân muốn mua rượu trùng, vậy ta liền phát hiệu lệnh, lén lén rời đi một cái tới. Nói thật, trong kho hàng có 3 con sâu rượu, giả phúc đại nhân tự mình quyết định bán đi nơi nào. Ngươi nên biết con sâu rượu là giường nào chân quý. Về phần giá cả, chúng ta tới quyết định ngươi ra giá đi. Bất quá, Cổ Nguyệt Giao Cơ khẽ lắc đầu một cái, đem trên tay quải trượng gõ ở trên mặt đất. Nàng nói, ta không phải đang tìm hàng giá rẻ. Giá cả, đem cùng lúc trước con sâu rượu giá giống nhau. Cái này, chủ quản trần chờ một chút, hắn tự nhiên nhìn thấu Cổ Nguyệt Giao Cơ mục đích. Cổ Nguyệt Giao Cơ giả vờ trang vẻ tức giận, tiếp tục hướng nam chính quản làm áp lực. Cái gì? Có phải hay không giá cả cao như vậy, ngươi sợ ta không mua nổi? Dĩ nhiên, ta không phải ý đó. Ai, được rồi, chúng ta chiếu ngươi nói đi làm. Chủ quản thở dài, nói giá cả. Nghe được cái giá tiền này, thiếu nữ đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh nàng cũng có chút phẫn khái thế nào, chỉ so với chúng ta nhiều 20 khối thái cổ đá. Cổ Nguyệt Giao Cơ hé mắt, nhưng không có lên tiếng. Cùng lúc đó, Phương Viên đã đi ra khỏi nhà trên cây, đi tới tử quán. Cái thứ hai con sâu rượu đã nắm giữ trong tay hắn, hiện tại hắn duy nhất cần chính là 4 loại rượu, chua rượu, rượu thơm, rượu đắng cùng cay rượu. Ta đã có rượu thơm rồi, gia tộc truyền thừa nhiệm vụ còn dư lại không ít kim mật rượu. Cay độc cùng vị chua rượu nho hẳn không phải là vấn đề. Ta lo lắng duy nhất chính là rượu đắng. Phương Viên nghĩ tới đây, trong lòng có chút bận tâm.
Nếu như hắn có rượu đắng, hắn tối nay liền có thể bắt đầu luyện chế 4 vị con sâu rượu. Trong cuộc sống rất nhiều chuyện cũng là như thế này, vô luận ngươi sợ cái gì, nó cũng sẽ thành thật. Phương Viên lo lắng biến thành thực tế. Hắn hoa mấy giờ đội vã xuyên qua vô số lều bạn, hắn tìm được cay độc cùng chua xót rượu nho, nhưng hắn không có tìm được cay đắng rượu nho. Trên cái thế giới này không phải tất cả mọi chuyện cũng tuân theo ý nguyện của chúng ta. Phương Viên rất là bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể nâng cấp trùng dung hợp kế hoạch để ở một bên. Nếu như không có 4 vị con sâu rượu, tốc độ tu luyện của hắn sẽ rất bình thường. Buổi chiều, hắn lại đi nhà trên cây. Lầu một rất nhiều trong quầy đều có mới cổ trùng. Trung ương quầy, biểu diễn con sâu rượu địa phương, bây giờ bị một cái nước sạch cổ chiếm cứ. Nước sạch cổ cùng trên địa cầu địa rất giống, chẳng qua là so địa đáng yêu nhiều rồi, toàn thân nó tản ra nhạt hào quang màu xanh lam, giống như chiếu lấp lánh nước đồng dạng. Tắm nước cổ có thể đi trừ vòng sáng bên trong hỗn hợp linh khí. Đối Sích Thần mà nói, đây là hắn nhất định phải có cổ trùng. Phương Viên thấy được cái này tháo nước cổ thời điểm, liền nghĩ đến Sích Thần. Hắn biết Chỉ Thành chỉ có cấp C thiên phú, ở ra ra cổ nguyện Sích Liên thái cổ tinh khí trợ giúp hạ cưỡng ép tăng lên tu vi của mình, cho nên đỏ liên linh khí liền hỗn tạp ở Sích Thần vòng sáng bên trong. Nếu như Sích Thần không đem nó dọn dẹp sạch sẽ, như vậy tương lai của hắn tiền cảnh liền sẽ phải chịu uy hiếp. Sích Liên nhất định sẽ cho Sích Thần mua con này cổ trùng. Ừm, để cho ta nghĩ nghĩ. Hắn ra giá nên ở 630 đến 640 giữa. Cái giá tiền này vượt qua xa con sâu rượu giá trị thị trường. Nguyên nhân chủ yếu là Chỉ Thành đặc biệt cần con này cổ trùng. Nếu như ta trích dẫn 650, nó sẽ phải lấy được cái này tháo trang sức nước cổ. Chỉ cần cộng thêm 10 khối thái cổ đá, cái này rửa sạch nước cổ liền nhất định sẽ rơi vào trong tay ta. Về phần ta sáng sớm hôm nay mua con kia con sâu rượu, ta ra giá nên so cổ nguyệt giao cơ cao hơn ra 20 khối thái cổ đá tả hữu. Phương Viên ở trong lòng cười lạnh. Hắn có loại này tự tin. Hắn 500 năm kinh nghiệm cùng đến từ địa cầu tiên tiến buôn bán kiến thức kết hợp với nhau, tạo thành loại này tự tin. Đây quả thực là vượt mức bình thường. Lấy hắn kinh nghiệm của kiếp trước, chỉ cần lại thả 10 khối thái cổ đá, liền có chắc chắn 8 phần 10 bắt được hàng. Hắn mua con sâu rượu thời điểm, sở dĩ nhiều thả 10 khối thái cổ đá, cũng là bởi vì thiên tính của hắn cẩn thận. Phương Viên không có nói một câu, hắn không cần tắm nước cổ. Nếu như hắn lấy được nó, như vậy nó cũng sẽ bị Chỉ Liên điều tra. Dĩ nhiên, Phương Viên sở dĩ không có ra giá, chủ nếu là bởi vì hắn cần giữ lại tiền còn lại, nhìn một chút những ngày kế tiếp có hay không tốt cổ trùng. Ta thiếu hai loại cổ trùng, trinh sát hình cùng vận động hình. Năm sau lang triều đến rồi, thương đội sẽ không lại đến rồi. Mặc dù có Hoa Tiểu Hòa Thượng vận chuyển, nhưng đó là Hoa Tiểu Hòa Thượng bị thương sau đội vã lưu lại. Ai có thể nói nó là không đầy đủ, kế tiếp cổ trùng sẽ là cái gì? Trong ký ức của hắn, sang năm lang triều sẽ vô cùng nguy hiểm. Phương Viên không muốn bởi vì thiếu hụt cổ trùng mà không làm gì được, bị thương thậm chí chết ở lang triều trong. Nếu như hắn bị bầy sói bao vây, đối hắn bây giờ mà nói đúng là một tràng tai nạn. Trước đó, hắn cần phải làm cho tốt nguyên vẹn chuẩn bị, vô luận là tu vi hay là cổ trùng, cũng nên không thiếu. Sau đó, hắn lật đi lật lại đi nhà trên cây 3 ngày. Ngày thứ 3, ở nhà trên cây lầu 1, hắn phát hiện một chuyện đáng giá cao hứng chỉ hắc dã chư cổ. Đen bạch dã chư cổ là cổ trùng, có thể gia tăng cổ sư căn bản thực lực. Phương Viên đã dùng tới bạch chư cổ, thu được tương đương với heo rừng lực lượng. Nếu như hắn sử dụng nữa một con khác bạch chư cổ, thực lực của hắn cũng không sẽ có được bất kỳ tăng lên. Nhưng hắc dã chư cổ bất đồng, nó năng lực có thể cùng bạch dã chư cổ chống chất. Vì vậy, đến trưa, trong tay hắn lại thêm một con cổ trùng. Từ sau lúc đó, cái gì cũng không có. Trên bảy xuất hiện một chút trinh sát cùng di động hình cổ trùng, nhưng không cách nào thỏa mãn Phương Viên. Những thứ này cổ trùng trưng bày đang bình thường trên quầy, giá cả cũng không cao, cho nên không có bao nhiêu người nguyện ý mua. Phương Viên nghe nói thương đội muốn dừng lại 8 ngày, liền kiên nhẫn chờ đợi, không có vội vã. Đây là ngày thứ 7. Ở nhà trên cây lầu 2, Phương Viên phát hiện một con hồng cương xá lợi cổ. Có thể trong nháy mắt đem một cái cấp 2 cổ sư thái cổ tinh hoa tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Giá tiền của nó ghi chú vì 3000 khối thái cổ đá, hấp dẫn rất nhiều cấp 2 cổ sư đấu giá, ở trên quầy ném giấy. Đây là một cái phi thường náo nhiệt cảnh tượng. Nếu như ta lấy được cái này xích cương xá lợi cổ, tu vi của ta có thể trong nháy mắt tăng lên tới trung kỳ. Có trung kỳ đỏ thám thái cổ tinh hoa, ta là có thể đa dụng ánh trăng cổ cùng bạch ngọc cổ rất nhiều lần. Tu vi là cổ sư căn cơ, tu vi gia tăng mang ý nghĩa sức chiến đấu gia tăng. Liên công hiệu quả mà nói, xa so với lấy được trinh sát cùng di động cổ trùng phải tốt hơn nhiều. Hơn nữa, nhà trên cây trong hai loại cổ trùng, ở Phương Viên xem ra đều là bình thường không có một con đưa tới chú ý của hắn. Ta mua con sâu rượu cùng heo đen cổ, còn mua một chút rượu. Cái này xích cương xá lợi cổ cuối cùng giá cả tuyệt đối sẽ vượt qua 5000 thái cổ đá, thậm chí có thể đạt tới 8000. Dù sao lang triều người người đều biết, cho nên đem tu vi của mình tăng lên một cái tiểu cảnh giới, đối trợ giúp sẽ rất lớn. Ta muốn có được viên này xá lợi cổ, ta thái cổ đá phải không đủ. Phương Viên trong nháy mắt ý thức được, một cái chướng ngại vật đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chương 112. Thật là đại quyết tâm, cho dù hắn thừa kế cha mẹ tài sản, nhưng đối phương tròn mà nói, hắn tích lũy tài sản thời gian vẫn có ít. Kích hoạt nguyên khí lá, hắn không thể mỗi ngày làm, bởi vì điều này cần tiêu hao rất nhiều thời gian. Hắn mỗi giải ra 9 mảnh nguyên khí lá, sẽ phải hao phí nửa ngày. Phương Viên suy nghĩ một chút. Cái này hồng cương xá lợi cổ đem bán thời gian chỉ có một ngày. Trong thời gian ngắn như vậy, nếu muốn ra những thứ này đại lượng nguyên thủy đá, biện pháp duy nhất chính là thế chân quán rượu của hắn hoặc trúc lâu. Cái này không có gì hay đáng thương. Một năm sau, cái này đúng là lang triều. Ở bầy sói dưới sự công kích, cậu Nguyệt Thôn liều mạng kiên trì nhiều lần, ở công kích mãnh liệt nhất trong, liền cửa trước đều bị công phá.
Tộc trưởng cùng tộc trưởng lão ngăn lại chớp nhoáng quan sói đầu đàn, Cổ Nguyệt Thanh Thư hy sinh tính mạng của mình ngăn trận cửa thành, ổn định thế cuộc. Lang Triều để cho Long Xanh núi tam tộc nhân đại giảm. Mặc dù không có 90 người biến mất, nhưng ít ra có một nửa nhân khẩu bị tiêu diệt. Đến lúc đó, tài sản có thể so với người còn nhiều hơn, đem trúc lâu cho thuê còn có cái gì nói đây này. Tiểu quán ngay đối diện đông môn, ai dám ở nơi nào uống rượu? Liền coi như bọn họ muốn uống rượu, tiểu quán cũng sẽ bị tông tộc lợi dụng, biến thành tháp phòng ngự. Dưới mắt, tộc nhân cùng rất nhiều người cũng đánh giá thấp Lang Triều tính nghiêm trọng. Trên một điểm này, nếu như hắn có thể thoát khỏi tiểu quán cùng trúc lâu, hắn liền có thể lấy ưu đãi nhất giá cả bán ra. Tiền tài cùng tài sản chẳng qua là vật chất tài sản, chỉ có tu vi mới là căn. Nhưng là, bán cho tông tộc quá tiện nghi. Nếu như ta đem nó bán cho cá nhân, giá cả sẽ cao hơn. Nhưng là bây giờ ai có kinh tế năng lực mua ta phòng trúc cùng tiểu quán đâu? Không lỗ như vậy giao dịch, không phải một lần là xong chuyện. Hai bên đều phải quan sát cũng trả giá lấy đạt được ưu đãi nhất giá cả, cái này đem tốn hao quá nhiều thời gian. Ta chỉ có một ngày. Khoan khoan, hoặc có lẽ có người có thể. Phương Viên vừa nghĩ tới một người, trong lòng hơi động. Người này không là người khác, chính là thúc thúc của hắn Cổ Nguyệt Đông Đồ. Thúc thúc cùng thím cũng rất giàu hạn, cũng rất buồn xịn. Mấy chục năm qua kinh doanh tử quán, trúc lâu, bán nguyên diệp, nhất định có một đống lớn thái cổ đá ở nút. Ngoài ra, những thứ này tư sản ban sơ nhất là do bọn họ kinh doanh. Nói tóm lại, nó có thể tiết kiệm đại lượng quan sát thời gian. Trọng yếu nhất là, bọn họ vô cùng cần thiết cái này hạng gia tộc tư sản tới tiếp tục vận doanh. Vô luận bọn họ có bao nhiêu tư sản, không có bất kỳ thu nhập, cái này giống như một cái không có ngọn nguồn sông ngòi, bọn họ nguyên thủy đá sẽ càng ngày càng ít, bất kỳ người nào cũng đều vì này cảm thấy lo âu. Có thể nói, thúc thúc cùng thím là tốt nhất giao dịch đối tượng. Nghĩ tới đây, Phương Viên cũng không do dự nữa, rời đi nhà trên cây, hướng Cổ Nguyệt Đông Đồ trang viên đi tới. Mở cửa, là hắn trước kia tôi tớ Thẩm Thúy. A, là ngươi. Thấy được Phương Viên, nàng rất là khiếp sợ. Rất nhanh, nàng ý thức được mình lỡ lời, mặt của nàng nhân sợ hãi mà biến bạch. Phương Viên bây giờ là cấp 2 cổ sư, nhưng nàng chỉ là một người phàm. Sự chênh lệch giữa bọn họ giống như thiên địa đồng dạng. Càng quan trọng hơn là, Phương Viên là cái đó dám giết chết Mạc gia người làm người ác, sau đó đem thi thể bằm nát đưa cho Mạc gia. Bản buộc bái phòng viên thiếu gia, hoan nên về nhà, thiếu gia. Thẩm Thúy bị dọa sợ đến cả người phát run, đầu gối mềm nhũn, quỳ dưới đất. Nha. Phương Viên hướng trong sân đi một bước. Thấy được quen thuộc cảnh tượng, trên mặt của hắn lộ ra một tia giễu cợt, không có quy trúc cảm hoặc quyến luyến cảm giác. Một năm sau, hắn lần nữa về tới đây. Cùng tâm lý của hắn ấn tượng so sánh, cái chỗ này muốn chống trải nhiều lắm. Đúng như Phương Chính nói, một ít người làm đã bị bán đi hoặc nghỉ việc. Phương Viên đột nhiên xuất hiện, kinh động Túc Tím Hai. Làm quản gia, Thẩm Mẫu trước tiên chạy tới, vì xuống không người mời Phương Viên tiến phòng khách, tự tay cho hắn bưng trà. Phương Viên ngồi trên ghế, quan sát phòng khách. Rất nhiều đồ dùng trong nhà đều không thấy, trang sức càng thêm đơn giản cùng một mạng. Nhưng đây cũng không có nghĩa là thúc thúc cùng tím không có tích góp. Cổ Nguyệt Đông Đồ hay là rất giàu hạn, đây là tự vệ cử chỉ. Hắn đã lui khỏi vị trí phía sau màn, sức chiến đấu kịch liệt trượt. Trọng yếu nhất là, hắn mất đi cựu diệp nguyên cỏ. Ý vị này hắn mất đi duy trì nhân tế quan hệ át chủ bài, không lại có thể đối ngoại gây ảnh hưởng. Một người tài sản là chính hắn hủy diệt, bởi vì hắn đưa tới người khác tham lam. Phương Biên thừa kế những thứ này tư sản về sau, không ít tộc nhân ghen ghét, theo dõi của cải của hắn. Tới Bu Thúc Thúc cùng thím, bọn họ cũng gặp phải vấn đề giống như vậy. Bọn họ có kết xù tích góp vừa là may mắn, cũng là vấn đề. Không khoe khoang của cải của mình, đối bọn họ mà nói, đây là chính xác lối sống. Lúc này, có thể nghe được tiếng bước chân. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, rất nhanh, thím liền xuất hiện ở cửa. Phương Viên, ngươi lại còn dám trở lại? Thấy được Phương Viên, nàng lửa giận trong lòng không biết từ đâu mà đến, bén nhọn mà quát, ngươi tên phản đồ này, chúng ta là thế nào nuôi đại ngươi? Suy nghĩ một chút ngươi đối xử với chúng ta như thế, ngươi có lương tâm sao? Lương tâm của ngươi bị chó ăn mất rồi sao? Ngươi còn có mặt mũi tới nơi này, có mặt ở chỗ này uống trà? Ngươi là tới xem chúng ta đáng thương trạng thái sao? Đã ngươi đã thấy ngươi vui vẻ sao? Ngón tay của nàng chỉ hướng Phương Viên, một cái tay khác đặt ở ngang hông của nàng, như cái bát phụ thét lên. Nếu như không phải Phương Viên người mặc chói mắt cấp 2 cổ sư chiến phục nhắc nhở nàng, nàng đã sớm nhào tới bóp chết hắn. Phương Viên không để ý đến, cũng không có đối thím ngón tay hoặc nàng phẫn nộ chỉ trích biểu hiện ra cái gì nét mặt. Một năm không thấy, thím tấm kia mặt vàng, mặc dù tràn đầy phẫn nộ cùng hận ý, lại không che giấu được nàng tiểu tụy. Y phục của nàng đã đổi thành đơn giản áo vải phục, trên đầu phối sức cũng giảm bớt. Không hóa trang, miệng của nàng thoạt nhìn rất bé nhọn, mặt rất nhỏ, giống như con khỉ. Phương Viên cầm lại tư sản đối với nàng sinh hoạt hàng ngày tạo thành ảnh hưởng rất lớn cùng ảnh hưởng. Ở nàng phẫn nộ hài hước trong tiếng, Phương Viên không để ý đến bọn họ, hắn bưng ly lên uống một chút trà, mới chậm rãi nói, ta hôm nay tới nơi này là muốn bán tiểu quán cùng trúc lâu, thúc thúc cùng thím có hứng thú gì sao? Phi, ngươi đầu này phản sói, có thể có cái gì tốt dùng, muốn đem tiểu quán cùng cây trúc bán đi. Thím giọng điệu ngưng lại, nàng rốt cuộc phản ứng kịp, trên mặt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt, thế nào, ngươi muốn đem tiểu quán cùng trúc lâu bán đi? Phương Viên đặt chén trà xuống, dựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, không bằng để cho thúc thúc tới thương lượng với ta một cái. Thím nghiến răng nghiến lợi, không tin, ánh mắt của nàng giống như phun ra hỏa diễm đồng dạng. Tức giận nhìn chằm chằm Phương Viên, nói, ta biết, ngươi là muốn chơi làm ta, cho nên ngươi mới nói như vậy. Một khi ta đồng ý, ta liền sẽ phải chịu nghiêm nghị cười nhạo cùng cười nhạo. Ngươi cho rằng ta là cái kẻ ngu, lại được ngươi đùa bỡn sao? Cái này thuần túy là một cái địa vị xã hội thấp kém người một loại phương thức tư duy. Phương Viên ở trong lòng thở dài, mới nói một câu nói, thay đổi thím thái độ, nói hưu nói vừa nữa, ta liền đi. Ta tin tưởng những người khác sẽ đối với mấy cái này tư sản cảm thấy hứng thú. Đến lúc đó, ta đã sớm bán cho người khác, hai người các ngươi cũng không hối hận. Thím dừng lại trong chốc lát, ngươi thật nghĩ bán đi những thứ này tư sản sao? Ta chỉ chờ 5 phút. Phương Viên mở mắt muốn nói chuyện, sau đó lại nhắm hai mắt lại. Hắn nghe được thím dậm chân, sau đó là liên tiếp nhanh chóng mà êm ái tiếng bước chân. Cũng không lâu lắm, Cổ Nguyệt Đông thỏ thúc thúc liền xuất hiện ở Phương Viên trước mặt, nhưng thím lại không có phụng bồi hắn. Phương Viên xem hắn, thúc thúc đã già đi rất nhiều, nguyên bản bảo dưỡng rất khá mặt đã héo rút, hiện trên đầu tóc trắng nhiều hơn rất nhiều. Mấy ngày nay hắn một mực tại lo lắng, mất đi gia đình tư sản về sau, hắn một cái mất đi nguồn kinh tế, không có cựu diệp nguyên cỏ, hắn cũng mất đi bên ngoài ảnh hưởng. Hắn ẩn tàng trưởng lão đầu hàm, đã là ngụy tạo. Mặc dù trong tay hắn có tài phú kết sủ, nhưng là không có ảnh hưởng của hắn, những thứ này thái cổ đã trở nên phiền toái. Tông tộc chính trị là khích lệ tông tộc người tranh đoạt tài nguyên, nhất là liên quan tới cổ đấu quy tắc, đây là không nhân đạo cũng không hữu hảo. Nhưng cái này có thể tiêu diệt ký sinh trùng cùng hoàn toàn vô dụng đời thứ hai xuất hiện, để cho tông tộc đám người giữ vững cảnh giác. Điều này cũng làm cho tông tộc sức chiến đấu giữ vững ở cường thế địa vị. Ở trên thế giới này, chỉ có lực chiến đấu mạnh mẽ mới có thể bảo đảm sinh tồn. Vòi rồng, thông thủy cùng giã thu đối ngươi không có chút ý nghĩa nào. Những năm này, Cổ Nguyệt Đông đổ trải qua cuộc sống yên tĩnh, sức chiến đấu cũng yếu bớt. Vì giảm bớt bản thân gánh nặng, hắn đã từng cùng chi chiến đấu cổ trùng, đã sớm đem bọn nó bắn mất. Nếu như bây giờ có người cho hắn phát khiêu chiến, hắn nhất định sẽ thua nhiều thắng. Đối với thúc thúc, Phương Viên thẳng thắn nói ra hắn tới mục đích. Phương Viên, ta không vòng vo. Ta không hiểu cái gì, tại sao phải bán tiểu quán cùng chúc lâu? Nếu như ngươi cất giữ bọn nó, ngươi sẽ có một cái ổn định thu nhập nguồn gốc. Thúc thúc không thể tin được, nhưng ngữ khí của hắn so thì muốn dễ dàng hơn nhiều. Bởi vì ta muốn mua một con hồng tương xá lợi cổ. Phương Viên đàng hoàng thực nói, loại chuyện như vậy không cần thiết giấu giếm. Thì ra là như vậy. Thúc thúc mắt sáng lên, như vậy, ngươi cũng là đang bán cửu diệp nguyên cỏ. Đó là không thể nào. Phương Viên không chút do dự lắc đầu một cái, ta chẳng qua là đang bán rượu tử quán, chúc lâu, thổ địa cùng tắm cái tôi tớ. Cửu diệp nguyên cỏ là tư sản trong thứ đáng giá nhất, Phương Viên cần nó trị liệu năng lực, còn phải bán đi bọn nó tới kiếm lấy thái cổ đá. Đã có thể duy trì tu vi của hắn, lại có thể nuôi sống cổ trùng. Còn nữa, sang năm lang triều đến rồi, nguyên khí la giá cả sẽ tăng vọt. Có bụi cây này cửu diệp nguyên cỏ nơi tay, Phương Viên đang tu luyện cấp 2 tu luyện hành trình trong, thái cổ đá cũng liền không có vấn đề. Nhưng nếu như thúc thúc lấy được cửu diệp nguyên cỏ, hắn ẩn trưởng lao sức ảnh hưởng chỉ biết trong nháy mắt khôi phục. Phương Viên không muốn nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Vương Tròn kiên quyết thái độ, Cổ Nguyệt Đông đổ trong lòng mười phần thất vọng. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy bất lực. Hai người bí mật nói chuyện với nhau 2 giờ, sau đó bọn họ ký một phần cực kỳ an toàn chuyển nhượng hiệp nghị. Cổ Nguyệt Đông đổ thu phục tử quán, chúc lâu, người làm cùng thổ địa, mà Phương Viên thì dẫn 3 cái người làm, mỗi người cầm một cái trang bị đầy đủ thái cổ đá cái dương, hướng nhà trên cây đi tới. Mỗi người bọn họ đều chiếm được bọn họ mong muốn. Nghe được tin tức này, thím chạy tới. Thấy được Cổ Nguyệt Đông đồ trong tay hợp đồng cùng khế ước, nàng nhìn chằm chằm Viên Viên ánh mắt, lộ ra vô cùng vui sướng vẻ mặt, "Lao công, tiểu tử kia tu luyện được tròn báng, không ngờ đem như vậy kiếm tiền làm ăn cũng bán. Quá ngu mong muốn trứng gà lại không nuôi đẻ trứng gà mái. Ngươi không nói lời nào sẽ chết sao?" Cơ miệng. Cổ Nguyệt Đông đồ nghe ra rất phiền não. "Lao công." Thím mím môi, "Ta chẳng qua là rất cao hứng." "Đừng dương dương tự đắc. Có cái này tiểu quán cùng chúc lâu, chúng ta bây giờ muốn càng thêm cẩn thận, giữ vững tín tiếng." Một cây đại thụ hấp dẫn phong. Phương Chính mặc dù là chúng ta dưỡng tử, nhưng chúng ta không thể lạm dụng loại quan hệ này. Dù sao chính Phương Chính còn không có hoàn toàn chỗ mã, ai biết tương lai sẽ như thế nào đâu. Cổ Nguyệt Đông đổ sâu sắc thở dài. Biết lão công. Thím một bên nghe, một bên nhìn chằm chằm đống kia khế ước, không khống chế được nở nụ cười. Cổ Nguyệt Đông đổ sắc mặt từ đầu đến cuối đều là ngưng trọng. Giao dịch tiến hành hết sức thuận lợi, hắn bây giờ có thu nhập. Hắn chỗ tốn hao nguyên thủy đá quý, chỉ cần vận hành 2-3 năm, liền có thể bổ sung. Nhưng hắn tuyệt không cao hứng. Trong óc của hắn tất cả đều là Phương Viên đường nét. Vì một cái xá lợi cổ, Phương Viên không chút do dự bán mất tư sản, cái này không khác nào buông tha cho trước mắt dễ chịu sinh hoạt. Cổ Nguyệt Đông đồ đặt vào hoàn cảnh đó, vì Phương Viên suy nghĩ, ta có thể làm được một điểm này sao? Ta không thể. Dù là hắn không thích Phương Viên, trong lòng tràn đầy cừu hận cùng chán ghét, nhưng giờ phút này hắn vẫn là không nhịn được ở trong lòng thở dài nói, có thể liền từ bỏ như vậy, vứt bỏ tương lai mình ăn giận, hắn lớn đến mức nào quyết tâm a. Chương 113. Giữ yên lặng, phát tài cạnh tranh thật rất kịch liệt, ai biết người thắng cuối cùng sẽ là ai. Ta đứng ở chỗ này 15 phút, liền đã thấy hơn 10 vị cổ sư ở trên quầy thả ra giá. A, đây là người giàu trò chơi. Giống chúng ta người như vậy thậm chí không có tư cách tham gia trận đấu. Nhà trên cây lầu 2, cổ sư vây quanh trung ương quầy, thảo luận cùng thở dài. Theo màn đêm buông xuống, hồng cương xá lợi cổ tranh đoạt đã đạt tới đỉnh núi. Rất nhiều đang âm thầm quan sát cấp 2 cổ sư, ở cuối cùng này canh giờ bắt đầu nói ra tên của mình nói. Có cổ sư thậm chí ra giá đến mấy lần. Trang này đấu tranh cuối cùng người thắng nên là Mạc Nôn hoặc Trì Sơn, có người suy đoán. Đây là có thể. Mạc Nôn cùng Xích Sơn đều là cấp 2 thượng tầng. Có cái này di vật cổ, bọn họ liền có thể thăng cấp đỉnh phong, cùng Thanh Thư thuộc về cùng một tầng thứ. Mấy năm này, Cổ Nguyệt Thanh sách một mực treo ở bọn họ trên đầu. Ta không tin hai người kia đối với lần này không có bất kỳ ý tưởng. Chúng ta không có thể xác định nói, không riêng gì chúng ta cấp 2 cổ sư, thậm chí còn có một chút cấp 3 trưởng lao ra giá. Ngày hôm nay buổi sáng, có người thấy được Diêu Cơ đại nhân ra giá. Đúng, ta cũng nghe nói, Diêu Cơ gia cháu gái Cổ Nguyệt Diêu Lạc đang tham gia tức sắp đến thức tỉnh nghi thức,
Diêu Cơ đại nhân nên sớm chuẩn bị, vì cháu gái lót đường.
A, nếu là có như vậy cưng chiều tiền bối, tốt biết bao nhiêu a.
Phương Viên ở trong đám người, ánh mắt bình tĩnh nghe đại gia thảo luận. Không có ai nhắc tới tên của hắn. Ở mọi người trong mắt, Phương Viên chỉ là một mới vừa thừa kế gia tộc tư sản người may mắn. Trong lòng bọn họ, Phương Viên còn không đạt tới Xích Sơn, Mạc Nôn cùng Thanh Thư đám người trình độ.
Quá tốt rồi.
Đối sự chú ý của ta càng ít, ta lại càng có thể thuận lợi lấy được cái này Hồng Cương xá lợi cổ. Nhưng thông qua những thứ này tái diễn mua, ta nên đưa tới chú ý của hắn. Phương Viên có 99% nắm chặt lấy được viên này xá lợi cổ, hắn bắt đầu suy tính một vấn đề khác. Nếu như chuyện kế tiếp dựa theo hắn dự chủ phát triển, như vậy hắn mấy ngày cố gắng sẽ có một cái hoàn mỹ kết cục.
Đến lúc rồi.
Trên quầy diệp tử cùng nhánh cây đột nhiên lớn lên, vững vàng cái bọc ở xá lợi cổ trên người. Màu xanh lá lá cây ngăn cản ở tầm mắt của mọi người, làm những thứ này diệp tử lần nữa triển khai lúc, màu đỏ thép chế xá lợi cổ đã không còn tồn tại, thay vào đó là trả lại như cũ cổ. Trả lại như cũ cổ thoạt nhìn giống như một khối bằng phẳng hình bầu dục tay cỡ bàn tay đá. Nó mặt ngoài hơi nô ra lại bóng loáng, tạo thành ánh mắt đồ án. Đá đấy là bình thản sờ rất thô ráp. Đá là màu đen mà ánh mắt trên đồ án che lớp bạch tuyến. Ước chừng mỗi 2 giây, ánh mắt chỉ biết nháy mắt một lần, mô tả con mắt bạch tuyến sẽ xoay tròn, cho người cảm giác là tảng đá này ở mắt trợn trắng. Trả lại như cũ cổ có một cái đặc thù chức năng. Nó đem cấp 2 cổ trùng phân giải làm cấp 1 cổ trùng. Nói thí dụ như, nếu như trả lại như cũ cổ dùng tại phương viên bạch ngọc cổ bên trên, bạch ngọc cổ lại sẽ biến trở về bạch trư cổ cùng ngọc gia cổ. Quá trình này xưng là nghịch hướng tinh luyện. Phương Viên nhìn một cái, nhất thời không có hứng thú. Hắn không cần trả lại như cũ cổ. Trung quanh cổ sư nhóm bắt đầu cãi vã. Trả lại như cũ cổ không thể nào giống như Hồng Cương xá lợi cổ như vậy thành vì mọi người tiêu điểm. Đại gia cũng rất hiếu kỳ Hồng Cương xá lợi cổ đi nhà ai. Có người tìm tầng lầu thương đội cổ sư phó, có người ở tổng đại chờ. Đám người từ từ lưa thưa, nhưng Phương Viên cũng không hề rời đi. Phương Viên thiếu gia, mời được lầu ba tới. Nhà chúng ta Phúc muốn cùng ngươi hàn huyên một chút. Một cái thanh âm đột nhiên truyền vào Phương Viên trong hai. Phương Viên không ngoài ý muốn, thế gian này bị truyền âm cổ trùng chủng loại rất nhiều. Hắn theo thanh âm chỉ thị, đi tới lầu ba một bức tường trước. Nhánh cây cùng đống lá cây chồng lên nhau, bao trùm tường gỗ. Nhánh cây cùng lá cây tự động hướng hai bên tách ra, lộ ra một cái nhận nút cửa. Phương Viên đẩy cửa ra, chỉ thấy một cái tinh xảo xoay tròn thang lầu đi lên. Hắn dọc theo thang lầu đi, đi tới một gian tiểu thư phòng. Trong thư phòng, giả phụ đang xử lý một ít chương mục, viết tay phải thật nhanh. Nghe được Phương Viên tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu lên, lộ ra vết sẹo trên mặt. Hắn ôn nhu cười cười, chúng ta lại gặp mặt Phương Viên tiểu đệ. Xin chào, Phúc đại nhân. Phương Viên chắp tay trước ngực, hành lễ. Đến, ngồi ở chỗ này. Giả Phúc chỉ gần đây một cái bàn. Phương Viên sau khi ngồi xuống, tay trái đem trên bàn một trương giấy trúc đẩy hướng Phương Viên. Phương Viên nhìn một cái, lập tức nhận ra trương này giấy trúc bên trên tất cả đều là hắn mấy ngày gần đây nói trích lời. Mỗi câu lời phía dưới đều có hắn ký tên. Nội tâm hắn rất vui vẻ, hết thảy đều dựa theo kỳ vọng của hắn tiến hành. Nhưng ngoài mặt, hắn lại mang theo nghi ngờ nét mặt hỏi, ta không xác định Giả Phúc đại nhân muốn cho ta nhìn cái gì. Giả phủ nụ cười hơi thu liễm, trong mắt lóe ra nhìn về phía Phương Viên mà nói, những thứ này là ngươi nói, còn ngươi nữa cho Hồng Cương xá lợi cổ nói. Thành thật mà nói, ta đối với ngươi thương nghiệp tài năng cảm thấy kinh ngạc. Ngươi biết không, ngươi mỗi một lần ra giá cũng rất gần cuối cùng tiêu thụ giá cả. Mặc dù ngươi chỉ thành công mua một con hắc giá chứ cổ, một con sâu rượu cùng Hồng Cương xá lợi cổ, nhưng ngươi đối cái khác cổ trùng ra giá, chỉ kém 10 khối tả hữu thái cổ đá. Huynh đệ, ngươi có hứng thú vì ta công tác sao? Giả phủ cố gắng chiêu mộ Phương Viên. Đến rồi. Phương Viên ở trong lòng tiếu đạo. Mấy ngày qua, hắn lần nữa ra giá, nhưng phần lớn cũng cố ý thua rồi, hắn ra giá cùng cuối cùng giá cả trên lệnh chỉ có 10 khối tả hữu nguyên thủy đá quý. Hắn chỉ thành công bắt lại hắc giá chứ cổ, con sâu rượu cùng Hồng Cương xá lợi cổ. Mà đúng như ước nguyện của hắn, giả phủ đối hắn cho thấy thiên phú buôn bán cảm thấy rất hứng thú, chủ động chiêu mộ hắn. Bất quá, trên thực tế, nếu như Phương Viên nguyện ý, hắn gần như hoàn toàn có năm chắc có thể mua được toàn bộ cổ trùng. Cái này, Phương Viên chần chờ một chút, sau đó lắc đầu một cái, rất vinh hạnh có thể được đến Giả Phúc đại nhân ân tình, nhưng ta không muốn rời đi tộc nhân. A, nguyên lai là như vậy. Giả phủ mắt sáng lên, huynh đệ có thể đối ta có chút hiểu lầm. Một năm trước, ta xác thực hoài nghi tới ngươi, nhưng dùng cây trúc thân sĩ sau, đối ngươi hoài nghi đã tiêu trừ. Giả Kim Sinh là ca ca của ta, hy vọng ngươi có thể hiểu được tâm tình của ta lúc đó. Còn có một tin tức tốt, ta đã mời tới thần thám Thiết Tuyết Lệnh. Không có hắn không giải quyết được vụ án. Ta tin tưởng hắn nhất định có thể tra rõ chân tướng, vì ngươi lấy lại công đạo. Thần thám Thiết Tuyết Lệnh, đây là một vấn đề. Phương Viên suy nghĩ một chút cái tên này. Cái này đối với hắn mà nói không phải tin tức tốt. Ở trên thế giới này, có thật nhiều chỗ thần kỳ, cũng có rất nhiều có thể dùng tới điều tra thần kỳ phương pháp. Phương Viên giết chết Giả Kim Sinh thời điểm, hắn mới vừa cấp 1. Cho dù hắn biết rất nhiều phương pháp, hắn cũng không dùng được. Trong ký ức của hắn, Thiết Tuyết Lệnh tu vi thâm hậu, trong mắt liền một chút hạt cát cũng không cho phép. Hắn cả đời cũng tuân theo trừng phạt tà ác cùng tưởng thưởng chính nghĩa tư tưởng. Hắn có cực kỳ phong phú tinh thần chính nghĩa, tư tưởng cẩn thận tỉ mỉ. Hắn phi thường giỏi về từ bất kỳ đầu mối trong phát hiện vi diệu dấu vết. Thần thám danh tiếng rất cao, ta cũng đã nghe nói qua hắn. Thế nhưng là vị này thần thám đại nhân lúc nào mới đến được lông xanh núi đâu? Phương Viên bày làm ra một bộ mong đợi dáng vẻ, trực tiếp hỏi. Cái đó. Giả phủ cười xấu hổ cười, thần thám rất bận. Từ câu trả lời của hắn đến xem, có thể chẳng qua là sau một năm. Phương Viên nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hắn có không ít thời gian chuẩn bị.
huynh đệ, ta đối với ngươi đánh giá rất cao. Ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ tỉ mỉ đề nghị của ta. Giả phủ nói lên mê người ra giá. Phương Viên luyện trận ngoài cửa, bây giờ không phải là rời đi lông xanh núi thời cơ tốt nhất. Nếu như hắn đi một cái hoàn cảnh xa lạ, không có đầy đủ lực lượng, hắn tất nhiên sẽ bị khi phụ, bị đẩy qua một bên. Xe tải thùng trong cũng tràn đầy liên quan tới ước hiếp cùng xô đẩy bất thành văn quy tắc. Đây thật là đáng tiếc thiên phú của ngươi. Thế nào, ta cho ngươi lệnh bài này. Nếu như có một ngày ngươi cần ta trợ giúp, lệnh bài này đúng là ta vĩnh viễn hoan nghênh sự chứng minh của ngươi. Giả phủ chiêu thu Phương Viên thất bại, nhưng hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hắn đối loại này tông tộc lực ngưng tụ có khắc sâu hiểu. Nếu như hắn bây giờ biết Phương Viên là sát hại giả Kim Sinh hung thủ, ai biết nét mặt của hắn sẽ là cái gì? Phương Viên xấu hổ xin lỗi, nhận lấy giả phủ đưa tới lệnh bài cùng hồng cương xá lợi cổ. Hắn đem hai món đồ này thả ở bên người, sau đó quay đầu đi ra ngoài. Một vị trẻ tuổi nữ cổ sư đang nuốt ve trên tường lá cây, đột nhiên nàng khiếp sợ kêu lên. Nhánh cây cùng lá cây đột nhiên tách ra, lộ ra một cánh cửa. Cửa từ bên trong bị đẩy ra, Phương Viên mặt không thay đổi đi ra. Ngươi. Thiếu nữ trợn to hai mắt, mờ mịt xem từ bên người nàng xẹt qua Phương Viên. Trung quanh thấy cảnh này cổ sư trong, có ít người đối với lần này rất quen thuộc, có ít người hiểu ý cười một tiếng, có ít người thì lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Phương Viên không để ý đến những ánh mắt này, hướng lầu 2 đi tới. Một ít cổ sư còn đang chờ, thương phấn thảo luận hồng cương xá lợi cổ đi nhà ai. Có người mặt dạn mày dày suy đoán, có người thì cho ra một ít nhỏ tin tức, mặc luôn đi ra nhà trên tây lúc, trên mặt lộ ra thần bí nụ cười xích sơn sắc mặt tái nhợt chờ một chút. Trọng yếu nhất là, có người thể mô mua xá lợi cổ, thậm chí thể. Phương Viên từ nơi này bầy nhảm chán bên người thân đi qua. Cũng không ai biết, vào giờ phút này, xích cương xá lợi cổ cách bọn họ gần như vậy. Phương Viên đi ra nhà trên cây thời điểm, đụng phải xích sơn. Sắc mặt của hắn sắc thực khó coi, ở bên cạnh hắn, xích thần đang đánh nghe hồng cương xá lợi cổ tung tích. Thấy được Phương Viên sau, trễ thành hừ một tiếng, quay đầu, cố ý không nhìn hắn. Chỉ Sơn yên lặng hướng Phương Viên gật đầu một cái, tỏ vẻ thăm hỏi. Phương Viên cũng gật đầu một cái làm đáp lại, mang trên mặt một luồng nụ cười. Cuối cùng một luồng ánh sáng mặt trời chiếu ở cái này tiểu nam hài trên mặt, hắn sắc thực rất cao hứng. Có xích cương xá lợi cổ, tu vi của hắn trong nháy mắt tăng lên một cái cấp độ. Còn có lệnh bài. Một năm trước, Phương Viên muốn cùng giả Kim Sinh thành lập hữu nghị, dựa vào hắn tham gia tương lai cỡ lớn đấu cổ tranh tài, ở đó đoạn dung chuyển thời kỳ thu hoạch lợi ích. Đáng tiếc, cuộc sống là biến ảo khó lường, cuối cùng kết cục để cho Phương Viên không biết nên cười hay là nên khóc, không nghĩ tới, hắn cuối cùng tự tay giết chết giả Kim Sinh. Bất kể như thế nào, không có giả Kim Sinh, dựa vào giả phủ cũng làm được. Cái này quả lệnh bài tương đương với tương lai cỡ lớn cổ lớn chừng cái đấu thi đấu vé vào cửa. Chương 114. Trong sơn động Hầu Vương Thương đội rời đi thôn trang 3 ngày sau. Trên núi nham thạch lâm trong, tràn ngập ngầm ánh sáng màu đỏ. Cực lớn cột đá từ trên trần nhà dọc theo xuống, giống như là vừa dài vừa lớn cây khô, tạo thành một mảnh hùng vĩ màu xám cho thạch lâm. Phương Viên đang nhàm trong rừng rút lui. Chu thu thu thu. Chíu chíu một đám thạch hầu nhìn chằm chằm màu xanh lá tròn kỳ mắt, không chút lưu tình đuổi theo Phương Viên. Ánh trăng cổ. Phương Viên trong đầu kêu gọi, cánh tay phải hướng khỉ giúp phương hướng chém tới. Dịu. Một thanh mặt lớn như vậy quỷ dị màu lam nguyệt nhận tạo thành trăng lưỡi liềm hình, đâm rách không khí, cắt vào con khỉ rút. Một con ngọc mắt thạch hầu trên không trung nhảy. Bởi vì không có đất đặt chân có thể bỏ trốn, nó trực tiếp bị nguyệt nhận đánh trúng. Còn chưa kịp thét chói tai, sau một khắc, cả người nó từ đầu đến chân liền bị chém thành hai nửa. Nó đã mất đi toàn bộ còn thừa lại sức sống, cũng bị sâu sắc khí tức tử vong bao phủ. Trong phút chốc, nó cặp kia hoạt bát ánh mắt biến thành một đôi ngọc châu. Làm thân thể của nó hạ xuống lúc, nó biến thành một tôn nham thạch pho tượng. Phanh! Theo một tiếng vang lanh lảnh, pho tượng rơi xuống đất, đập đến vỡ nát. Nguyệt nhận chẳng qua là ảm đạm một chút, đánh chết con này thạch hầu sau, lực đạo vẫn vậy, hướng phía sau con khỉ phong tới. Tặc khắc khắc. Mấy tiếng hô hào sau, nam, sáu con thạch hầu bị tại chỗ đánh gục. Díu ra díu dít. Những đồng bạn chết càng là kích thích con khỉ nhóm người lửa giận, bọn họ điên cuồng gào thét, sức ảnh hưởng lật một phen, khí thế hung hăng đánh về phía Phương Viên. Phương Viên đối nguy hiểm không sợ hãi chút nào, trong lòng bình tĩnh như băng. Hắn thích hướng chiến đấu và rút lui. Làm thạch hầu tiếp cận, hắn dùng nguyệt nhận công kích. Đi qua ánh trăng cổ, cho dù có tiểu quang cổ tăng lên, mỗi thanh nguyệt nhận cũng chỉ có thể giết chết một hai con khỉ. Nhưng bây giờ, ánh trăng cổ một kích là có thể giết chết 5-6 con thạch hầu. Nhưng cũng có tích cực cùng tiêu cực ảnh hưởng. Ánh trăng cổ, đối ở hiện tại Phương Viên mà nói, là bỏ ra giá cả to lớn. Mỗi thanh nguyệt nhận cũng sử dụng 10 xích cương thái cổ tinh hoa. Phương Viên vòng sáng trong chỉ có 44 thái cổ biển. Ý vị này hắn một lần chỉ có thể sử dụng 4 thanh nguyệt nhận. Nếu như ta có thể thành công dung hợp 4 vị con sâu rượu, luyện hóa ta thái cổ tinh hoa, ta liền có thể bắn ra 8 thanh nguyệt nhận. Thật đáng tiếc. Coi như ta có loại thứ 2 con sâu rượu, 4 loại mùi rượu bên trong 3 loại, ta thiếu chính là loại sau cùng, ta bị vây ở một bước cuối cùng, Phương Viên sâu sắc thở dài. 3 thanh nguyệt nhận sau, hắn vòng sáng chỉ còn lại 14 màu đỏ nhạt thái cổ tinh hoa. Vì lý do an toàn, hắn không sử dụng nữa nguyệt nhận, mà là kích hoạt lên bạch ngọc cổ. Thạch hầu vây hắn, cách hắn gần đây một con khỉ nhảy đến Phương Viên trên đùi, điên cuồng lên. Từ dưới lên trên, nó dùng đầu khỉ nện ở Phương Viên trên cằm. Phương Viên hừ một tiếng, hắn nghĩ dùng quả đấm nghiền nát con này quá mức tự tin con khỉ. Nhưng đột nhiên hắn có ý tưởng, dừng tay lại, dùng cằm thay thế một kích này. Ở đụng điểm trước một khắc, cái cằm của hắn long lánh bạch ngọc hàn quang. Một tiếng vang thật lớn vang lên. Công kích lực lượng để cho Phương Viên đầu về phía sau nghiêng về. Nhưng con khỉ kia nằm trên đất, ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, thống cổ thét lên. Nếu như không có bạch ngọc cổ,
Phương Viên cảm sớm đã bị đập vỡ. Nhưng bây giờ, Phương Viên chỉ cảm thấy hơi choáng váng đầu, không có có thụ thương. Nhưng là, cho dù có Bạch Ngọc cổ phòng ngự, hắn vẫn là phải chịu đựng lấy công kích đánh vào. Phương Viên hướng lui về phía sau mấy bước, cái này mới phục hồi tinh thần lại, lại thấy rõ trước mắt phong cảnh. Trước hắn cố ý chặn lại con khỉ đầu đụng, chính là muốn để cho cổ thân thể này thói quen công kích như vậy, thói quen kia nhỏ nhẹ hôn mê. Cứ như vậy, tương lai khi hắn lâm vào nguy cơ sinh tử, gặp phải công kích như vậy lúc, hắn là có thể khôi phục nhanh hơn, tranh thủ cơ hội sinh tồn. Phương Viên thủ đoạn từ trước đến giờ là hung ác. Loại này tàn nhẫn không chỉ là đối với địch nhân, cũng là đối chính hắn. Hắn gần như mỗi 3 ngày liền tới nơi này giết một lần thạch hầu. Động cơ của hắn không chỉ là Hoa Tiểu Hòa Thượng thực lực truyền thừa, còn có một cái khác động cơ, lợi dụng thạch hầu tới huấn luyện bản thân năng lực chiến đấu. Một cái cổ sư thân thể thuộc tính, vật lý chiến đấu độ thuần thục, vòng sáng thái cổ tinh hoa, kinh nghiệm chiến đấu cùng mỗi cái cổ trùng đều là ảnh hưởng toàn thân sức chiến đấu nhân tố. Chỉ có đem toàn bộ những nguyên tố này thật chặt tụ tập ở chung một chỗ, mới có thể phát huy ra lực chiến đấu lớn nhất. Thạch hầu bầy như truy, Phương Viên chính là mới từ trong nồi lớn đi ra khối kế nguyên. Theo truy mỗi một lần gõ, hắn cũng sẽ trở nên càng chắc chắn, tinh xảo hơn, càng chặt chẽ hơn. Sau 15 phút, cuộc chiến đấu này kết thúc. Trên mặt đất, khắp nơi đều là nham thạch mảnh vụn, trong đó còn có vài chục viên ngọc châu. Ta lần này giết 41 chỉ ngọc mắt thạch hầu, Phương Viên ở trong lòng đếm, mỗi lần hắn cũng sẽ sửa sang một chút chiến đấu kết quả. Từ mỗi trận chiến đấu trong, hắn cũng sẽ suy nghĩ lại bản thân, cũng cải tiến tự mình làm phải chỗ không tốt. Đồng thời, hắn sẽ cảm giác được tiến bộ của mình tốc độ. Lúc trước trong chiến đấu, ánh trăng cổ là cống hiến lớn nhất nhân tố, ba thanh nguyệt nhận ít nhất giết chết 17-18 chỉ thạch hầu. Cái này ước chừng là toàn bộ chiến đấu kết quả một nửa, còn dư lại con khỉ đều bị ta cận chiến giết chết rồi. Ánh trăng cổ đối thạch hầu ảnh hưởng không phải rất rõ ràng, nhưng lên cấp đến ánh trăng cổ sau, lại nhảy lên làm Phương Viên công kích cường đại nhất phương thức. Nó không chỉ có lực công kích mạnh, càng quan trọng hơn là hiệu suất của nó phi thường cao. Phương Viên chỉ dùng thời gian mấy hơi thở, sẽ dùng 3 thanh nguyệt nhận, nhưng khi hắn dùng quyền cước đập nát thạch hầu thời điểm, đây chính là hoa hơn 10 phút. Những thứ này thạch hầu phi thường bén nhạy, động tác nhanh chóng, làm thạch hầu té xuống đất lúc, không có cần thiết suy nghĩ dùng thân thể đánh chúng nó. Nhảy lên một cái, bọn họ là có thể nhẹ nhõm nhảy lên một cái, tránh thoát Phương Viên công kích. Duy nhất nhược điểm là, khi bọn họ ở giữa không trung này lúc, bọn họ không cách nào thay đổi di động phương hướng. Phương Viên sở dĩ có thể giết bọn hắn, cũng là bởi vì cái nhược điểm này. Nhưng cái này phải quy công cho hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nếu là cái khác cấp 2 cổ sư, cho dù là Xích Sơn, Mạc Luân hoặc là Thanh Hư, cũng không thể nào giống như Phương Viên như vậy mỗi lần cũng bắt lại nhược điểm. Trí nhớ của kiếp trước có thể để cho Phương Viên bén nhạy bắt được trong chiến đấu chúng cơ hội, nắm lấy cơ hội. Hắn có thể cẩn thận sử dụng hắn mỗi một sở lực lượng. Mặc dù hắn là cấp 2, nhưng hắn đã có thể đem sức chiến đấu của mình phát huy đến năng lực cực hạn. Hắn tuyệt đối không giống Phương Chính như vậy có ngọc gia cổ, nhưng là đang bị Phương Viên khí tràng áp đảo sau, ở sân đấu bên trên, thậm chí không cách nào phát huy ra hắn cái gọi là thực lực. Dĩ nhiên, Phương Viên tu vi vẫn rất thấp đối phó bảy vượng, hắn không thể nào dùng cậy mạnh áp đảo bọn họ. Mỗi một lần, hắn đều không thể không bên rút lui bên chiến đấu. May mắn chính là, con khỉ trí lực không hề cao. Bọn họ không cách nào điều chỉnh phương thức công kích, dù là khi nhìn đến Phương Viên ở giữa không trung nghiền ép bọn họ nhiều lần sau, bọn họ vẫn ở chỗ cũ công kích đồng thời hướng Phương Viên đánh tới. Đồng thời, bọn họ mỗi lần đuổi Phương Viên, nếu như rời nhà quá xa, người đối diện tư niệm chỉ biết áp đảo lửa giận. Rất nhiều con khỉ vì vậy buông tha cho truy đuổi. Cổ là thiên địa chi tinh, người là vạn vật chi linh. Phương Viên đang dựa vào trí tuệ của nhân loại, hiểu thạch hầu tập quán, dùng chính xác phương thức chiến đấu xâm nhập nham rừng, lúc này hắn đã đến gần nham rừng khu vực trung tâm. Trải qua nhiều lần nếm thử, Phương Viên rốt cuộc đem cái này cây cột đá bên trên bảy vượn tiêu diệt. Giờ phút này, ở trước mặt hắn là cuối cùng trụ cột. Nó là cái này phiến nham thạch trong rừng rậm lớn nhất dày nhất nham trụ. Cây cột từ trần nhà hướng kéo dài xuống, gần như chạm đến mặt đất. Nó ở trong yên tĩnh tản mát ra một loại uy nghiêm khí tức. Phương Viên đếm trên cây cột nham động số lượng, đoán chừng chí ít có 500 chỉ thạch hầu. Đây là hắn cho đến hiện tại gặp phải lớn nhất con khỉ bầy. Nhưng ngọc mắt thạch hầu nhiều hơn nữa, đối phạm vi mà nói, cũng chỉ là nho nhỏ phiền toái mà thôi, nhiều lắm là hoa chút khí lực, thật lãng phí mấy chuyến. Để cho ánh mắt của hắn trở nên nghiêm túc là phía trên nhất một tầng nham động. Cái huyệt động này lối vào so chung quanh bất kỳ huyệt động đều lớn hơn, nếu như không phải nhiều hơn vậy, ít nhất là gấp 2. Ở nó phía dưới, huyệt động thật chặt tạp nhạp ở chung một chỗ, tạo thành cũng tương tự với bọn họ sùng bái cùng sùng kính vị trí. Xem ra cái này trong nham động có cái hầu vương. Phương Viên nhíu mày một cái. Đây chính là vấn đề. Chỉ cần một cái bầy thú rất lớn, sẽ có thú vương ra đời. Bầy heo rừng trong có cái dã chư vương. Hiển nhiên, bầy vượn trong cũng sẽ có một vị hầu vương. Thú vương uy hiếp so bình thường dã thú cao hơn gấp mấy lần. Nguyên nhân là trong thân thể của bọn họ mặt có 1-2 đầu cổ trùng. Những thứ này cổ cùng thú vương có lẫn nhau tính hợp quần, một khi thú vương bị công kích, bọn họ liền ra tới hiệp trợ. Ngọc này mắt thạch hầu vương nên không thế nào mạnh, ít nhất so dã chư vương yếu. Nếu không, chung quanh con khỉ bầy đã sớm dưới khống chế của hắn. Phương Viên dùng kinh nghiệm của mình suy đoán một cái hầu vương thực lực. Dưới tình huống bình thường, bầy thú càng lớn, thú vương càng mạnh, yếu hơn thú vương không có năng lực thống trị đại lượng đồng loại. Căn cứ bầy thú quy mô cùng thú vương phân loại, từ thấp đến cao, có thể chia làm trăm thú vương, thiên thú vương, vạn thú vương. Bệnh rắn một nhóm săn giết dã chư vương là thiên thú vương, nó thống trị 1000 đầu heo rừng. Phương Viên trước thạch hầu vương là trăm thú vương, này dưới sự thống trị chỉ có mấy trăm con thạch hầu. Lang triều kẻ cầm đầu, chấp nhoáng quan lang là vô số thú vương, mỗi một cái chấp nhoáng quan lang đều thống trị ít nhất 1 vạn con chấp nhoáng sói. ba vị thú vương năng lực chênh lệch là cực lớn. Thiên thú vương cần ba chi đội ngũ cùng nhau hợp tác mới có thể miễn cưỡng đánh chết nó. Bệnh hoạn bầy rắn có thể đối phó dã chư vương, chủ nếu là bởi vì nó trước đó bị thương. Một cái vạn thú vương cần tộc trưởng lão cùng tộc trưởng đồng tâm hiệp lực mới có thể đối kháng chính diện. Về phần trăm thú vương, một cái bình thường 5 người tiểu tổ liền có thể đối phó. Nhưng đối với nghĩ muốn đối phó cái này hầu vương phương viên mà nói, cũng là mượn không ngoại lực, chỉ có thể dựa vào mình lực lượng. Cấp 2 sơ kỳ thái cổ tinh hoa ở chỗ này không có hiệu quả, xem ra là thời điểm sử dụng xích cương xá lợi cổ. Phương Viên thật sâu nhìn chằm chằm nham động, sau đó rời đi gian mật thất thứ hai, đóng lại nham cửa. Nếu như ngăn cản ở trước mặt hắn là dã chư vương như vậy tiên thú vương, Phương Viên sẽ không chút nghĩ ngợi rút lui. Nhưng nếu như chẳng qua là trăm thú vương, nếu như Phương Viên có cấp 2 trùng kỳ tu vi, hắn có thể thử một lần. Dĩ nhiên, kết quả có thể là bất luận một loại nào phương thức. Liền xem như trung kỳ tu vi, hắn thất bại tỷ lệ hay là ở 75 tả hữu, tỷ lệ thành công thậm chí không đạt tới 30. Chương 115. Lên cấp trung kỳ hơi mở màng ánh sáng, nhàn nhạt màu đỏ nguyên thủy đại dương cùng sóng biển mãnh liệt. Trên mặt biển, hai con mập bạch con sâu rượu đang khi hấp thu thủy phân. Trên mặt biển, một con màu đen bọ rùa bậy hắc dã chư cổ đang lắc lắc cánh, quanh quẩn ở hồng cương xá lợi cổ trung quanh. Khối kia đá cội giống như bạch ngọc cổ chìm vào biển rộng chỗ sâu, không lúc đích. Xuân thu ve giấu đi, nó chầm chậm ngủ thiếp đi. Đến lúc rồi. Phương Viên ý chí, sóng biển dừng lại một chút, một bộ phận thái cổ tinh hoa xuống tới, hướng hồng cương xá lợi cổ bắt tới. Xích cương xá lợi cổ nhất thời thoáng một cái, bay, tán phát ra trận trận ánh sáng màu đỏ. Nó giống như chậm rãi dâng lên thái dương, nó tia sáng chiếu vào vòng sáng trên vách. Ánh sáng như lửa như lửa, như kiếm vậy chói mắt. Heo đen cổ rất nhanh liền không thể nhịn được nữa, tiến vào thái cổ biển. Hai con sâu rượu cũng chìm vào thái cổ biển chỗ sâu. Bạch ngọc cổ ở trong biển chớp động. Phương Viên mong muốn lấy bình thường phương pháp tấn thăng đến cấp 2 trung cấp, chỉ có thể sử dụng chui luyện phương pháp, dùng hắn màu đỏ nhạt thái cổ tinh hoa tịnh hóa màng ánh sáng lô bách. Nhưng là bây giờ, hồng cương xá lợi cổ tản mát ra bàng bạc hồng quang, thay thế màu đỏ nhạt thái cổ tinh hoa, trực tiếp tràn vào vòng sáng trong bách, hiệu quả kinh người. Phương Viên có thể thấy được toàn bộ màng ánh sáng bằng tốc độ kinh người tăng dày. Màng ánh sáng bên trên quang ngưng kết thành lưu quang, từ từ biến thành màng nước. Ánh sáng màu trắng không ngừng chạy, trước một khắc trở nên rõ ràng, sau một khắc trở nên hắc ám. Giờ phút này, Phương Viên đã lên cấp đến trung kỳ. Vậy mà xá lợi cổ vẫn vậy bắn ra ánh sáng màu đỏ, tia sáng tràn đầy toàn bộ vòng sáng, nó thay thế thái cổ tinh hoa, không ngừng đưa nó tinh hoa cùng căn cơ rót vào phương viên vòng sáng trong. Mang nước đón nhận đây hết thảy, phía trên chiếu lấp lánh tia sáng giống như nước đồng dạng tự do lưu động. Tình huống như vậy kéo dài ước chừng 15 phút. Xích cương xá lợi cổ đã hoàn toàn đã tiêu hao hết toàn bộ năng lượng, thân thể của nó biến thành trong suốt, biến mất ở hồng quang trong. Lực xuyên thấu mạnh hồng quang cũng theo nó biến mất mà chợt tiêu tán. Vòng sáng lần nữa khôi phục yên lặng. Vậy mà mang nước trở nên càng tăng thêm. Sử dụng hồng cương xá lợi cổ để cho Phương Viên miễn đi lãng phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Từng sợi màu đỏ tươi thái cổ tinh hoa xuất hiện ở thái cổ hải trong. Đây là cấp 2 trung kỳ thái cổ tinh hoa. Nó so màu đỏ nhạt sơ kỳ thái cổ tinh hoa càng thêm ngưng tụ. Nó chìm vào thái cổ biển chỗ sâu, ở bạch ngọc cổ trung quanh bồi hồi. Một cái xích cương xá lợi cổ có thể trực tiếp gia cố vòng sáng căn cơ. Đối với một cái cổ sư mà nói, ý vị này lên cấp một cái tiểu cảnh giới. Loại này cổ trùng nếu như sớm một chút sử dụng, tự nhiên sẽ càng tốt hơn. Đối với cổ sư mà nói, cao hơn tu vi mang ý nghĩa lực chiến đấu mạnh hơn, tốt hơn sinh tồn suất, nhiều hơn nhiệm vụ hoàn thành, cùng với nhiều hơn nguyên thủy đá quý thu nhập. Nó đối các phương diện cũng có ảnh hưởng rất lớn. Đến trung kỳ sau, Phương Viên cầm mấy khối thái cổ đá, bắt đầu khôi phục bản thân thái cổ tinh hoa. Cho đến hắn vòng sáng trong 44 thái cổ biển hoàn toàn tràn đầy trung kỳ màu đỏ tươi thái cổ tinh hoa về sau, hắn mới ngừng lại. Sau nửa canh giờ, hắn lần nữa bước vào thạch lâm, hướng khu vực trung tâm mà đi. Hắn đi vào con khỉ bảy cảnh giới khu, nhất thời, phẫn nộ ngọc mắt thạch hầu từ trong trụ đá chui ra. Bọn họ hét lên đánh về phía Phương Viên. Phương Viên nét mặt không có thay đổi, phần lớn sự chú ý đều đặt ở cột đá tầng cao nhất phía trên hang núi kia. Gặp phải bình thường ngọc mắt thạch hầu, chỉ cần không bị bọn nó bao vây, cũng không cần khẩn trương. Chủ yếu vấn đề là thạch hầu vương. Phía trên ở cái gì cổ trùng? Phương Viên không biết. Phương Viên một bên cẩn thận từng ly từng tí quan sát, một bên chậm rãi lui về phía sau, thạch hầu vương lại chưa từng xuất hiện. Phương Viên sững sờ, bầy khỉ này trong không có hầu vương sao? Nếu quả thật có hầu vương, như vậy nếu như có người xâm phạm địa bàn của nó không thể nghi ngờ sẽ là người thứ nhất đi ra. Cầm nó, nói không chừng nó đã ra đến rồi. Đang ở hắn nghĩ tới đây thời điểm, hắn vòng sáng trong ngủ say Xuân Thu Ve đột nhiên bay ra. Thân thể của nó đang run rẩy, phát ra một tiếng hơi yếu sợ hãi đều, chỉ ở Phương Viên trong đầu sinh ra cộng minh. Cực kỳ trọng yếu cổ cảnh cáo. Chỉ có làm sinh mạng cổ cảm giác được cổ sư sinh mạng bị mãnh liệt uy hiếp lúc, mới phải xuất hiện tình huống như vậy. Trong nháy mắt đó, Phương Viên tóc gáy cũng dựng lên. Hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp vận dụng bạch ngọc cổ. Một tầng dạng rỡ bạch ngọc quang bao phủ toàn thân hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, so bình thường thạch hầu lớn gấp 3 thạch hầu vương đột nhiên xuất hiện ở Phương Viên bên trái, dùng móng vuốt sắc bén hung hăng đánh tới hướng Phương Viên vai trái. Phanh! Thạch hầu vương công kích bị bạch ngọc cổ phòng ngự ngăn trở rồi, công kích của nó thất bại. Ở Phương Viên bị một kích này trong nháy mắt, hắn vòng sáng bên trong bạch ngọc cổ đột nhiên sáng lên, cắn nuốt 5% màu đỏ tươi thái cổ tinh hoa. Nếu là Phương Viên sơ kỳ thời điểm, 10% màu đỏ nhạt thái cổ tinh hoa sớm đã dùng xong. Như vậy có thể thấy được, thạch hầu vương đánh lén là giường nào âm hiểm và ác độc. Cứ việc Phương Viên tính cách trầm ổn, nhưng giờ phút này vẫn là không nhịn được toát ra mồ hôi lạnh. Nếu như không phải hắn mấy ngày nay chui luyện bản thân, đem trạng thái của mình mài đến đỉnh phong trạng thái chiến đấu, hắn có thể thật bị Thạch Hầu Vương công kích đánh trúng. Nếu như hắn phản ứng muộn một chút, vai trái của hắn chỉ biết tê liệt, không cách nào sử dụng. Phương Viên đến kết quả này, liền cùng trước đây không lâu Cổ Nguyệt Mạn Thi đồng dạng thê thảm không đỡ nhìn. Cái này Thạch Hầu Vương trong cơ thể không ngờ ở một con hoang dại che giấu hình cổ trùng. Phương Viên vội vàng lui về phía sau, hắn căn bản không có biện pháp nhận ra được gần nút cổ trùng, một cái liền rơi vào tình thế xấu. Thạch Hầu Vương tựa hồ so bình thường Thạch Hầu càng giàu hoạt. Ở công kích của nó sau khi thất bại, nó lần nữa đem bản thân ẩn nút. Cái này không thể nghi ngờ đối phạm vi mà nói là một cái cực lớn tinh thần áp lực. Hắn dùng bạch ngọc cổ ở toàn thân tạo thành một đạo phòng ngự. Phương pháp như vậy mỗi thời mỗi khắc cũng đang sử dụng thái cổ tinh hoa, hắn không thể nào duy trì loại này phòng ngự. Dù là trước hắn cùng Thạch Hầu đại quân giao thủ qua, cũng sẽ chỉ ở thời khắc mấu chốt sử dụng bạch ngọc cổ. Nếu như hắn tiếp tục giữ vững loại trạng thái này, như vậy hắn thái cổ bản chất rất nhanh chỉ biết hoàn toàn tiêu tán. Hơn 500 con Thạch Hầu hùng hổ ép người vây Phương Biên. Phương Biên dụng hết toàn lực lui về phía sau, kéo ra một khoảng cách. Có Thạch Hầu khí thế trở nên yếu đi, có đạp trên đất, bắt đầu hướng trong nhà đi. Dịu ra dịu dít. Đang lúc này, ngọc mắt Thạch Hầu Vương xuất hiện, lớn tiếng vân phó nói. Tức. Thạch Hầu bầy lập tức trả lời, bọn họ mê mang cùng do dự biến mất, lần nữa bắt đầu truy đuổi Phương Biên. Hơn 500 con ngọc mắt Thạch Hầu đang không ngừng đuổi theo hắn, nhưng Phương Biên lại không có thất kinh, ngược lại, môi của hắn lộ ra một cái nụ cười lạnh như băng. Lần này tai nạn đã nằm trong dự đoán của hắn. Hắn lựa chọn một cái đi thông Thạch Lâm khu vực trung tâm đơn giản nhất lộ tuyến, mở ra một cái thông đạo. Ở lối đi chung quanh có đại lượng Thạch Hầu bầy. Phương Biên đối đoạn văn này rất quen thuộc. Vậy mà, lấy những thứ này Thạch Hầu kém thông minh, bọn họ làm sao sẽ biết đâu? Ở Thạch Hầu Vương giám đốc hạ, bọn họ vọt vào Thạch Lâm, xâm phạm cái khác bảy vượn cảnh giới khu, cũng đưa đến cái khác bảy vượn phản kích. Thạch Lâm hỗn loạn tương mừng. Vô số ngọc mắt Thạch Hầu đứng tại chỗ, bắt đầu một trận bảo vệ quê hương tàn sát. Tiếp qua 10 năm, Thạch Hầu Vương thậm chí nhưng có thể tiến giai thành Tiên Thú Vương, hoàn toàn thống nhất mảnh này Thạch Lâm. Nhưng là bây giờ, nó mới 100 thú vương, căn bản cũng không có năng lực khống chế nhiều như vậy Thạch Hầu. Bất đồng Thạch Hầu quần thể lâm vào một trận hỗn loạn trong chiến đấu. Trong lúc nhất thời, Phương Biên có thể nghe được chỉ có Thạch Hầu tiếng thét chói tai cùng tiếng thét chói tai. Kia 500 chỉ đuổi theo hắn Thạch Hầu, rất nhanh liền bị cái khác Thạch Hầu bảy của lấy. Nhưng Thạch Hầu Vương vẫn kiên trì đuổi theo Phương Biên. Phương Biên công lui. Trong khoảng thời gian này, hắn gặp Thạch Hầu Vương nhiều lần đánh lén, mỗi một lần công kích cũng sẽ tiêu hao hắn đại lượng thái cổ tinh hoa. May mắn chính là, trước đó, hắn đã lên cấp đến trung kỳ. Bằng không, lấy sơ kỳ thái cổ tinh hoa, hắn cũng sẽ không đi xử lý mức tiêu hao này. Phương Biên rơi xuống đất tuyệt đối tình thế xấu, hắn không có phát hiện Thạch Hầu Vương có nhược điểm gì. Duy nhất cơ hội công kích đang ở Thạch Hầu Vương sắp công kích một khắc kia. Nhưng coi như Phương Biên có thể phản ứng kịp, hắn liền tấn công động tác cũng không có thời gian. Thạch Hầu Vương có che giấu hình cổ trùng, vững vàng nắm giữ quyền chủ động. Nó có thể tùy thời công kích Phương Biên. Coi như Phương Biên đã thương nó cũng có thể dùng che giấu hình cổ trùng an toàn bỏ trốn, nó thuộc về vô địch vị trí. Không có ẩn thân trừ cổ trùng, cuộc chiến đấu này xác suất cực thấp. Nếu như ta có một cái phạm vi lớn phe tấn công pháp, có lẽ ta có thể thử một lần. Nhưng là ánh trăng cổ. Vận khí tốt, ta cũng chỉ có thể đánh tới cái này Thạch Hầu Vương, nhưng xác suất quá thấp. Phương Biên rõ ràng hiểu chiến cuộc, lập tức rút lui. Vậy mà, Thạch Hầu Vương tựa hồ quyết định muốn giết hắn. Phương Biên thối lui đến cách nham cửa ước chừng 100 mét địa phương, đột nhiên ngừng lại. Ta chỉ còn lại 10 nhiều một chút thái cổ tinh hoa. Đi hết cái này một khoảng 100 thước phải không đủ. Hơn nữa coi như ta có thể đi vào thứ hai căn phòng bí mật, đóng lại cửa đá, cái này Thạch Hầu Vương nói không chừng liền đem cửa đập. Phương Biên vốn tưởng rằng Thạch Hầu Vương đuổi lâu như vậy, liền bỏ qua. Vậy mà ai có thể nghĩ tới, nó vẫn kiên trì đuổi theo hắn. Hắn bây giờ đã rời đi Thạch Lâm, chung quanh là một mảnh đất trống. Vô số Thạch Hầu ở Thạch Lâm trong loạn đả, đưa tới Yên Nhiên. Bọn họ thanh âm huyên náo ở nơi này phiến không gian trống trải trong không ngừng vang vọng. Phương Biên không có nhượng bộ, hắn chiến đấu trực giác nói cho hắn biết, Thạch Hầu Vương núp ở một nơi nào đó, chờ hắn lộ ra lỗ hổng sau tái phát động chí mạng công kích. Phương Biên biết mình đã lâm vào thế bí. Bình thường cấp 2 cổ sư sớm đã bị loại này sợ hãi tan rã, không thể thừa nhận loại này áp lực vô hình. Nhưng Phương Biên hay là rất lạnh tĩnh. Tình huống như vậy cũng nằm trong dự đoán của hắn, cứ việc có khả năng phi thường thấp. Dựa theo suy luận, Thạch Hầu Vương cũng hẳn là có Thạch Hầu tập quán, không bỏ đi được nhà. Nhưng chẳng biết tại sao, con này Thạch Hầu Vương một lòng mong muốn đuổi giết Phương Biên. Nếu như ngươi lựa chọn mạo hiểm, ngươi cần nguyện ý mạo hiểm nguy hiểm tính mạng. Phương Biên trong mắt lóe lên một tia hàn quang, sau đó hắn cởi bỏ áo. Chương 116. Giết Hầu Vương, mới cổ 11 thái cổ tinh hoa, ý vị này hai cây nguyệt nhận hoặc là chịu đựng hai lần Hầu Vương đánh lén. Chỉ dựa vào ánh trăng cổ hoặc là bạch ngọc cổ là không thể thực hiện được. Ta cơ hội duy nhất chính là Hầu Vương công kích ta trong nháy mắt đó, ta nhất định phải nắm lấy cơ hội, bán ra nguyệt nhận, đánh giết trong chớp mắt nó. Phương Biên suy nghĩ như lửa đá vậy, kia lửa vàng khắp nơi, suy nghĩ tối ưu sách lược. Thạch Hầu lực phòng ngự cũng không đột xuất, nếu Mỹ Hầu Vương lựa chọn thủ đoạn đánh lén, vậy thì bại lộ phòng ngự là nhược điểm của nó. Một thanh nguyệt nhận có thể đổ tể 5-6 con ngọc mắt Thạch Hầu. Coi như nó giết không được Hầu Vương, cũng có thể trọng thương nó. Nhưng đừng tưởng rằng cái này rất dễ dàng, đi đến một bước này là rất khó khăn, liền xem như một đám cổ sử đến rồi, nếu như không có ẩn thân trừ cổ, bọn họ hay là sẽ mất đi tính mạng. Con khỉ này rất giàu hoạt, lựa chọn không công kích, chẳng lẽ là đang chờ ta thái cổ tinh hoa dùng xong sao? Không có sao, ta nhất định sẽ tin tưởng Xuân Thu Ve một lần, đánh cuộc cơ hội này. Phương Biên lúc này hạ quyết tâm, trong mắt lóe ra cay nghiệt vô tình ánh sáng. Hắn đứng tại chỗ, hai tay rủ xuống ở bên cạnh, nắm áo sơ mi cổ áo. Cùng lúc đó,
hắn nhắm hai mắt lại, chỉ để lại một cái tầm nhìn khe hở. Càng làm cho người ta khiếp sợ chính là, hắn giải trừ đối bạch ngọc cổ phòng ngự. Thái cổ tinh hoa ở hắn vòng sáng bên trong tiêu hao, rốt cuộc dừng lại. Đồng thời, hắn cũng không hề bị đến bạch ngọc tia sáng bảo vệ. Nham thạch trong rừng rậm không ngừng quanh quẩn con khỉ tiếng khóc cùng thống khổ, nhưng Phương Viên lại có thể cảm giác được, những thanh âm này cách mình càng ngày càng gần. Một loại bình tĩnh bao phủ tâm linh của hắn cùng tư tưởng. Hắn lặng lẽ chờ đợi Thạch Hầu Vương công kích. Khi nó tấn công lúc, đó chính là quyết định thời điểm tranh tài. Chờ đợi, chờ đợi. Đột nhiên, Xuân Thu Vệ ở vòng sáng trong chấn động lên. Sau một khắc, Phương Viên liền nghe được một tiếng nổ mạnh, Thạch Hầu Vương xuất hiện ở bên trái hắn. Bạch Ngọc cổ. Phương Viên trong mắt lóe ra hào quang, bạch ngọc ánh sáng bao phủ toàn thân hắn. Phanh. Thạch Hầu Vương một cổ lực lượng cường đại đánh trúng Phương Viên thân thể, thiếu chút nữa để cho hắn ngã xuống, nguyên khí của hắn giảm xuống 5%, chỉ còn lại một nửa kia. Mắt thấy công kích của mình không có xử lý Phương Viên, Thạch Hầu Vương liền muốn chạy trốn. Phương Viên không kịp phản kích, nhưng đủ để cho hắn vây vây áo. Đột nhiên, hắn cảm giác được có người ở áo của hắn bên trên, hướng bên ngoài phương hướng lôi kéo. Món đó áo sơ mi không phải thép chế vì phòng ngừa xé toạc, Phương Viên bung ra hai tay, xem lơ lửng áo sơ mi bằng tốc độ kinh người tại nguyên chỗ bay tới bay lui. Bây giờ, Phương Viên trong mắt hàn quang lóe lên, cái thanh này nguyệt nhận quyết định chiến đấu thắng bại, trong lòng lạnh băng bình tĩnh như băng. Hầu Vương dù sao cũng là một con dã thú, mặt bị áo sơ mi che kín về sau, thất kinh bay. Nó phát ra một tiếng bén nhọn thét chói tai, gọi nó Thạch Hầu đến giúp đỡ. Cùng lúc đó, áo sơ mi tiếp tục di động tứ xứ, thay đổi phương hướng, khắp nơi đều là. Một thanh quỷ dị màu lam nguyệt nhận bay ra, đập vào Thạch Hầu Vương trên người. Hầu Vương ở ngụy trang bại lộ lúc thống khổ thút thít. Dung mạo của nó cùng bình thường Thạch Hầu đồng dạng, nhưng dáng lại đại gấp ba, đồng thời trong đôi mắt lóe ra máu ánh sáng màu đỏ. Một cái lại dài lại thâm sâu vết thương từ lồng ngực của nó một mực kéo dài đến chân trái, máu tươi không ngừng từ trên người nó xông ra. Mặc dù không có chết, nhưng nó đã bị trọng thương, mùi chết chóc tràn ngập cả người. Nó khiếp sợ bưng kín vết thương, lần nữa ở thân. Phương Viên áo bị hắn nguyệt nhận phá vỡ, rơi trên mặt đất. Nhưng vết máu bại lộ Hầu Vương, nó vội vàng lui về phía sau, đã không còn giết Phương Viên ý niệm. Như vậy thương tổn nghiêm trọng, nếu như không xử lý, nó chỉ biết mất đi sinh mạng. Lúc này, Phương Viên cũng thối lui đến nham trước cửa. Kích hoạt nguyệt nhận về sau, hắn vòng sáng chỉ còn lại một chút xíu thái cổ tinh hoa, sức chiến đấu kịch liệt hạ xuống. Mặc dù thoạt nhìn như là huệ, nhưng Phương Viên thắng. Hầu Vương thương thế rất nhanh liền không cách nào khôi phục. Nó mất máu càng nhiều, cảm giác càng suy yếu. Nhưng Phương Viên nhưng có thể lợi dụng thái cổ đá tới khôi phục hắn thái cổ tinh hoa, khôi phục chiến lực của hắn. Cho dù không có ẩn thân trừ giáp hình cổ, cũng không có rộng được thủ đoạn công kích, bằng vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng đối mặt nguy hiểm sắt thép ý chí, Phương Viên cũng có thể ở nhỏ yếu trạng thái đánh bại cường giả. Con khỉ, hồ ly, những thứ này dã thú so với bình thường dã thú, có phi phàm trí tuệ, cũng càng thêm giàu hoạt. Chính vì vậy, bọn họ thiếu hụt cùng dã rút khí, thường ở bị thương lúc rút lui. Nếu như là heo rừng hoặc công nhu, bọn nó sẽ ở bị thương lúc nổi điên. Cái này Hầu Vương giống như chỉ có một cái cổ trùng. Cổ trùng mặc dù có thể ẩn thân, nhưng không cách nào ẩn nút vết máu, nếu như suy đoán của ta không sai, nên là cấp một ẩn thân nham cổ. Phương Viên ở trong lòng suy nghĩ, dựa vào trí nhớ của mình, Hầu Vương trước mặt đã không có bí mật gì. Kết quả đã xác định. Phương Viên trở lại nhà đá, đóng cửa lại, bổ sung bản thân thái cổ tinh hoa. Một lát sau, nguyên khí của hắn lại trở về trạng thái tốt cùng, Phương Viên mở ra nham cửa, lần nữa đưa thân vào nham trong rừng. Nham thạch rừng rậm vẫn là hỏng bét, nhưng so trước kia tốt hơn nhiều. Ở nơi này trận hỗn loạn sau, toàn bộ nham thạch rừng rậm lực lượng đem bị trọng trí. Thạch Hầu đem lần nữa an trí cùng cơ cấu lại, dạo chơi cùng cô lập Thạch Hầu tạo thành mới con khỉ bản phái. Ta hao tâm tốn sức sáng tạo con đường cứ như vậy biến mất. Phương Biên trong lòng cảm giác nặng nề, hắn cần ở con đường này hoàn toàn biến mất trước, giết chết Thạch Hầu Vương. Nếu như không phải như vậy, mở ra con đường này sẽ lần nữa tiêu hao hắn rất nhiều thời gian, chờ hắn lần nữa đến trung tâm lúc, Hầu Vương đã hoàn toàn khỏi rồi. Hắn phải dũng cảm truy kích cùng tiêu diệt tàn huy kẻ địch, mà không phải giống như Hạng Vũ khinh suất như vậy thỏa mãn với danh tiếng cùng công duy. Phương Biên dọc theo rộng mở đường nhỏ, xông vào nham trong rừng. Xuất hiện ở trước mặt hắn Thạch Hầu cũng bị tiêu diệt. Sau 15 phút, hắn xuất hiện lần nữa ở trung ương trên cây cột. Thạch Hầu Vương nằm trên đất, nó đã biến thành một pho tượng, đã chết. Một con ngọc mắt Thạch Hầu đang giẫm ở thi thể của nó bên trên, gào thét. Theo tiền nhiệm quốc vương qua đời, quốc vương đầu hàm bị thay thế, tân quốc vương thay vào đó. Bất kể là dã bầy thú tộc còn là xã hội loài người, đây đều là tàn khốc đào thải chế độ. Bớt đi ta một ít khí lực. Phương Viên từ từ đến gần. Đang lúc này, một con cổ trùng từ Thạch Hầu Vương trên thi thể chậm rãi bay ra, hướng tân vương bay đi. Ánh trăng cổ. Phương Biên kịp thời bắn ra một thanh nguyệt nhận, đem mới tới Thạch Hầu Vương đuổi đi, sau đó đi lên, bắt lại cổ trùng. Con này cổ thoạt nhìn rất bình thường, giống như một khối màu xám cho nham thạch, mặt ngoài lồi lõm, thậm chí không phải hình vuông cũng không phải hình cầu. Nếu như đưa cái này cổ ném ở trên đường, từ ở bên ngoài nhìn, không có ai sẽ chú ý tới nó. Nhưng trên thực tế, nó là nham thạch bản chất, là thiên nhiên mẫu thân bồi dưỡng thiên nhiên cổ. Nó thoạt nhìn giống như một cái không có sự sống vật thể, một tảng đá. Nhưng trên thực tế, đây mới thật sự là giao dịch, một cái có ý thức của mình cùng tư tưởng sinh vật. Quả nhiên như Phương Biên đoán, chính là ẩn thân nham cổ. Nó bị Phương Biên bắt lại, liều mạng dãy rủa, cố gắng tránh thoát hắn ác ma chi cầm. Xuân Thu Ve. Phương Biên trong đầu kêu gọi một tiếng, Xuân Thu Ve xuất hiện ở hắn vòng sáng trong, tiết lộ ra một tia linh khí. Ẩn thân nham cổ trong nháy mắt nặng nề chết chóc, không dám dãy rủa, giống như con chuột gặp mèo đồng dạng. Phương Biên màu đỏ thái cổ tinh hoa kích hoạt, trong nháy mắt luyện hóa. Trong túi lại tới cổ.
ẩn hình nham cổ bị giam ở vòng sáng trong, chìm vào thái cổ hải ngọn nguồn, cùng bạch ngọc cổ đứng sóng vai. Thạch Hầu bất lực xem một bên, thấy được Phương Viên đem ẩn hình nham cổ nhét vào trong cơ thể, điên cuồng nhún nha nhún nhảy, lời nói không có mạch lạc tiết lên. Nó mới vừa lấy được mới vị trí, cho nên không có bao nhiêu con khỉ phục tùng nó. Lại là một thanh nguyện nhận, Phương Viên lại cướp đi mấy cái con khỉ bệnh. Những thứ kia tụ tập ở bọn họ Tân Quốc Vương người chung quanh lập tức tản đi. Mới tới Thạch Hầu Vương đối với Phương Viên nghiến răng nghiến lợi. Chen chúc nào tới? Phương Viên nhìn chằm chằm nó, nói một câu nói, nét mặt lạnh như băng. Hầu Vương cả người run lên, cảm thụ Phương Viên trên người nồng nặc sát ý, nó mở mịt nhìn chằm chằm Phương Viên, sau đó nuốt hớp nước miếng, xoay người chạy trốn, cho thấy nó so giá thú tăng thêm một bậc trí tuệ. Phương Viên đem những thứ này Thạch Hầu đuổi đi, không để ý đến bọn nó, thứ một thời gian đã đến nham trụ đáy. Khi hắn đến gần lúc, hắn phát hiện nham trụ phía dưới có một cái huyệt động. Hang núi cũng không lớn, một ít nham thạch thang lầu hướng kéo dài xuống đến trong bóng tối. Phương Viên không có điều tra cổ trùng, cho nên hắn không cách nào phân biệt phía dưới là cái gì. Tình huống không rõ, Phương Viên không có tiến vào động vật, đi xuống thang lầu. Trước hắn xông vào, tình trạng cơ thể của hắn còn không có đạt tới trạng thái tốt nhất. Ngoài ra, nham thạch trong rừng rậm hỗn loạn đang biến mất cũng ổn định lại. Hắn hoa rất nhiều tinh lực cùng thời gian tới mở ra con đường này, nhưng dọc đường trên cây cột bắt đầu sống ở rất nhiều thạch hầu. Vội vàng sẽ không mang đến thành công. Bây giờ ta tìm được truyền thừa đầu mối, ta đạt tới mục tiêu của ta. Là thời điểm trở lại rồi. Phương Viên khống chế được điều tra xung động, đường cũ trở về. Ở trên đường, áp lực càng ngày càng lớn, nhưng cuối cùng, hắn chịu được áp lực, bị mấy trăm con khỉ đuổi theo, bi thảm vọt ra khỏi nham thạch rừng rậm. Thời gian rất nhanh liền đi qua, mùa hè thay thế mùa xuân. Bất chi bất giác lại đến mùa hè nóng bức. Phương Viên mỗi một giây đều ở đây chăm chỉ tu luyện. Sử dụng Hồng Cương Xá Lợi cổ, hắn trong nháy mắt đuổi kịp Phương Chính tốc độ tu luyện. Hắn không có một loại đặc thù cổ, có thể ẩn nút hắn trung kỳ khí tức. Ở đánh chết Hầu Vương, đạt được gần thân nham cổ sau một ngày, tu vi của hắn trình độ lộ rõ. Tộc nhân thế mới biết, hắn chính là lấy được xá lợi cổ người, lại là Phương Viên. Đồng thời, hắn cố ý tiết lộ heo đen cổ. Phương Viên bán đứng như vậy kết sủ tư sản, mới đến heo đen cổ cùng Hồng Cương Xá Lợi cổ. Rất nhiều người không thể nào hiểu được hắn ý nghĩ, gọi hắn là đứa ngốc ngu ngốc người điên cùng tiện cận, bởi vì những thứ này đều trở thành hắn mới tức hiệu. Theo độ quan tâm lên cao, Phương Viên không thể không giảm bớt bản thân mạo hiểm tiến vào Hoa Tiểu Hòa Thượng truyền thừa số lần. Hắn một bên tiếp tục tu luyện bản thân vòng sáng, một bên vững bước hướng cấp 2 thượng tầng tiến lên, một bên thu thập dung hợp con sâu rượu cùng ẩn hình nham cổ nguyên liệu. Đồng thời, hắn dùng nguyên diệp kiếm lấy nguyên thạch, duy trì tu vi của mình. Tháng 7, mùa thu bắt đầu. Ở thôn phụ cận dưới chân núi, đột nhiên xuất hiện một con cuồng dã cấp 5 cổ, ở cổ nguyệt thôn đưa tới chấn động to lớn. Chương 117. Khổ bỏ rượu cùng nuốt sông con cóc trong phòng hội nghị tràn ngập trang nghiêm nghiêm túc không khí. Một đám trưởng lão lặng lẽ ngồi ở chỗ ngồi, mặt của bọn họ không phải lạnh lùng, hoặc là ưu ám hoặc là nghiêm túc. Tộc trưởng Cổ Nguyệt Ba ngồi ở chủ vị bên trên, trong ánh mắt cũng tràn đầy không che giấu được lo âu. Ba ngày trước, dưới chân núi thôn phụ cận xuất hiện một con nuốt sông con cóc. Con này con cóc theo Hoàng Long Hà trôi, không cẩn thận đến nơi này. Bây giờ, nó ngăn chặn một con sông, cũng ở nơi nào ngủ. Nếu như chúng ta sao lắng nó, thôn trang đem không ngừng thuộc về trong nguy hiểm. Cho nên ta muốn hỏi hỏi các trưởng lão, các ngươi có chủ ý gì tốt đem con cóc ghẻ này đuổi đi sao? Các trưởng lão trố mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, không có người nói chuyện. Nuốt sông con ngài cổ là cấp 5 cổ, nó có lực lượng khổng lồ, có thể nổ ra một con sông. Nếu như xử lý bất đương, khơi mào, hơn nửa Thanh Mao Sơn cũng sẽ bị nước ngập hùng, toàn bộ thôn đều sẽ bị hủy. Trầm mặc hồi lâu, Cổ Nguyên Sích liên mở miệng nói, tình thế nghiêm nghị, cần phải nhanh một chút giải quyết. Nếu như tin tức này tiết lộ ra ngoài, chúng ta không cách nào xác định những thứ kia tâm hoài bất quý người có thể hay không âm thầm đi, cố ý trêu chọc con này nuốt sông con cóc, dù bắt chúng ta Cổ Nguyệt nhất tộc. Sích Liên trưởng lao nói đúng. Cổ Nguyệt Mạc Trần gật đầu bày tỏ đồng ý, mặc dù hắn cùng Cổ Nguyệt Chí Liên là kẻ thù chính trị, nhưng ở thôn như vậy thời khắc mấu chốt, hắn buông xuống tới thành kiến. Một lát sau, hắn nói tiếp, còn có một cái càng vấn đề nghiêm trọng. Nếu như nuốt sông con cóc bao phủ lông xanh núi, tổ sói đem bị dìm ngập, vì sinh tồn, bầy sói đem lên núi. Đến lúc đó, lang triều chỉ biết trước hạn bùng nổ, mà chúng ta sẽ không thể không cùng vô số gia thu chiến đấu, tranh đoạt nóc không gian. Các trưởng lão nghe nói như thế, sắc mặt trở nên trắng bệch. Cổ Nguyệt Ba giọng điệu nặng nề, "Chư vị, đừng quên chúng ta thôn căn cơ. Đời thứ nhất lao tổ sở dĩ ở nơi này thành lập thôn xóm, là bởi vì ngầm dưới đất linh tuyển. Nếu như lông xanh núi bị hồng thủy bao phủ, cái này linh tuyển cũng có thể bị phá hủy. Chúng ta nên làm cái gì?" "Ai, liền coi như chúng ta đứng vững thủ triều, ở trên đỉnh núi còn sống. Hồng thủy thối lui về sau, linh tuyển chỉ biết biến mất, rất nhiều dã thú sẽ chết đi, chung quanh của chúng ta lại biến thành một mảnh đất hoang, chúng ta đem thiếu hụt tài nguyên tu luyện. Nếu như chúng ta muốn chết, vậy tại sao không hướng Hùng thôn cùng Bạch tộc thôn nhờ giúp đỡ đâu? Chúng ta là dùng một sợi dây thừng trói ba chiếc thuyền, ta không tin tưởng bọn họ không sẽ hỗ trợ." Các trưởng lão lẫn nhau xì xào bàn tán, nội tâm cất giấu khủng hoảng. Một số người đã bắt đầu cân nhắc yêu cầu tăng viện. Bây giờ nhờ giúp đỡ còn hơi sớm, Cổ Nguyệt Ba lắc đầu một cái, lập tức hủy bỏ cái ý nghĩ này. Bây giờ còn chưa phải là lớn nhất tính khiêu chiến thời kỳ. Đời thứ nhất lao tổ mới vừa thành lập thôn thời điểm, một cái cấp 5 sông máu chăn tập kích thôn, lại bị đời thứ nhất tộc trưởng giết chết rồi. So với sông máu chăn, nuốt sông con cóc muốn đáng yêu nhiều lắm. Nó tính tình ấm áp, đối với người bình thường vô hại. Chỉ có khi nó cảm ứng được cái khác cổ linh khí lúc, nó mới có thể cảnh giác. Nếu như nó bị trọng thương, nó cũng sẽ bị chọc giận cũng nổ ra một con sông. Một lần vô tình, ta nghe trước nhất tộc trưởng nói đến liên quan tới nuốt sông con cóc tin đồn. Cổ Nguyệt Ba vững vàng tỉnh táo thanh âm ở bên trong phòng hội nghị vang lên. Đám này trưởng lão tụ tinh hội thần nghe, bọn họ khẩn trương cùng khủng hoảng nét mặt hòa hoan xuống. Hắn thật không hổ là tộc trưởng. Hắn chỉ dùng hắn liền trấn an lòng của bọn họ. Cổ Nguyệt Giao Cơ cảm ứng được không khí biến hóa. Nàng thật sâu nhìn Cổ Nguyệt Ba một cái, ở trong lòng tán dương hắn một câu. Nếu như dựa theo mới vừa rồi tộc giải, đuổi đi nuốt sông con cóc thì không phải là việc khó gì, một vị trưởng lão mở miệng nói. Chúng ta không thể nói như vậy. Cổ Nguyệt Ba lắc đầu một cái, những thứ này chẳng qua là lời đồn, ta cũng chưa từng thấy tận mắt, thậm chí chưa từng dùng qua. Trọng yếu chính là, chúng ta không thể thô tâm sơ sẩy. Ta đề nghị chúng ta trước phái ra một nhóm cổ sư đi thử một chút. Toàn bộ trưởng lão đều đồng ý. Cổ Nguyệt Xích Liên mở miệng nói, vậy không bằng ta phái một cái chỉ ra người tới. Nếu như hắn không làm được, như vậy chúng ta trong tộc có thể không người nào có thể làm được. Tất cả mọi người biết Xích Liên nói tới ai, rối rít phụ họa. Tộc trưởng Cổ Nguyệt Ba tiếu đạo, đã như vậy, vậy chúng ta liền đem nó phân cho Xích Sơn tộc đi. Lúc ấy là đầu thu, khí trời dần dần chuyển lạnh. Tiểu quán gần cửa sổ trên một cái bàn, Phương Viên một thân một mình ngồi, bình tĩnh thưởng thức một ít rượu. Tiểu quán chủ tiệm đứng ở bên cạnh hắn, cúi đầu. Trưởng quỹ, ta mấy ngày trước để ngươi điều tra khổ vỏ rượu chuyện này có tiến triển sao? Phương Viên hỏi. Phương Viên thiếu con sâu rượu dung hợp rượu đắng. Bất quá, rượu đắng khó tìm, bởi vì Hồng Cương xá lợi của chuyện, mọi người vẫn đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. Vô luận hắn đi tới chỗ nào, mọi người cũng sẽ chỉ ra hắn. Vì vậy, còn muốn hỏi rượu đắng cũng không dễ dàng. Xôn xao cho đến gần đây mới bình ổn lại, có lẽ là cực độ bi thương biến thành vui sướng. Phương Viên trong lúc vô tình phát hiện liên quan tới rượu đắng đầu mối. Lao trưởng quỹ vội vàng trả lời, thiếu gia, ngươi muốn ta tra một chút khổ vỏ rượu, Bạch thôn có người uống qua. Loại rượu này nguyên liệu là một loại ở sâu trong hồ nước phát hiện ốc biển. Loại này ốc biển là hoàn toàn màu đen, vỏ trên có từng vòng bạch tuyến, tương tự với cây cối vòng tuổi. Chúng ta xưng nó là khổ vỏ. Bình thường ốc biển có thể tạo thành chân châu. Cay đắng vỏ sò cắn nuốt trong nước hạt cát cùng đá, đưa chúng nó hòa tan cũng tạo thành cổ thủy. Có người cạy ra nó vỏ, lấy được khổ như thế nước, dùng nó tới sản xuất rượu nho, sản xuất ra khổ vỏ rượu. Mùi vị của nó phi thường đặc biệt, vừa khổ lại thơm. Phương Viên nghe vậy hơi nhếch mi, chẳng lẽ Bạch thôn có khổ như thế vỏ rượu? Trưởng quỹ liền vội khom lưng xuống, ta không dám hứa chắc, ta chẳng qua là tình cờ nghe được có người đang bàn tán nó. Vậy mà, sự thực là Bạch thôn với màu trắng ngũ cốc chất lỏng mà nổi tiếng. Loại rượu này cùng chúng ta tộc thanh trúc rượu, hùng thôn mật gấu rượu cùng nhau, được gọi là thanh long ba rượu. Khổ vỏ rượu, ta nghĩ coi như Bạch thôn có, cũng sẽ không có quá nhiều. Coi như rất ít, ta cũng phải tìm được nó, Phương Viên ở trong lòng nói. Nhưng chuyện này rất phiền toái, những năm này, Bạch thôn đã từ từ hiện ra quật khởi dấu hiệu, bắt đầu dao động Cổ Nguyệt thôn bá chủ địa vị. Nếu như Phương Viên nghĩ tự tiện tiến vào Bạch thôn, tuần tra Bạch thôn cổ sư nói không chừng vẫn chưa tới thôn cửa liền giết hắn. Liền xem như vậy, Phương Viên hay là nghĩ thử một lần. Dù sao, lấy được khổ như thế vỏ rượu, so với xa cuối chân trời lục ngải rượu, muốn hợp lý nhiều lắm. Khi hắn từ trong trầm tư tránh ra lúc, Phương Viên phát hiện lao trưởng quý còn đứng ở bên cạnh hắn. Hắn khoát tay một cái, được rồi, ngươi có thể đi, nơi này không có gì thích hợp ngươi. Lão nhân không hề rời đi, trên mặt của hắn lộ ra do dự, không nói ra hắn muốn nói. Hắn rốt cuộc lấy dũng khí, thiếu gia, ngươi có thể hay không lại đưa cái này tiểu quán đoạt lại? Toàn bộ phục vụ viên cùng ta cũng muốn vì ngươi công tác. Ngươi không biết, phòng cũ đông lúc trở lại, đem chúng ta tiền lương trừ hơn phân nửa. Mỗi tháng có ít như vậy bản nguyên linh thạch, chúng ta thật rất khó nuôi sống gia đình. Phương Viên lắc đầu một cái, trên mặt không có bất kỳ nét mặt, ta đã đem nhà này tiểu quán bán cho hắn. Căn cứ hợp đồng, ta không thể đem nó cầm về. Hơn nữa, ta không muốn từ chuyện cái này tiểu quán làm ăn. Ngươi bây giờ có thể rời đi. Thế nhưng là, trẻ tuổi chủ nhà. Lao nhân hay là không núp đích? Phương Viên ảo nao nhíu mày một cái, nhớ, ta không còn là phòng của ngươi đông. Trước hắn tăng lên bọn họ tiền lương, chỉ là vì kích thích bọn họ đối công tác nhiệt tình. Đây hết thảy đều là vì chính hắn. Vậy mà, những người này tưởng lầm là hắn tha thứ, nghĩ đẩy vận khí của bọn họ. Dưới mắt, thông qua bán ra nguyên khí lá, hắn chỉ có thể thỏa mãn mình nhu cầu. Trọng yếu nhất là, hắn bởi vì rượu đắng mà cảm thấy phiền não. Như vậy hắn tại sao phải vì những người này đoạt lại tiểu con đâu? Thế nhưng là nhỏ chủ nhà, chúng ta thật không thể tiếp tục như vậy nữa. Mời thương hại chúng ta, thương hại chúng ta. Trưởng quý quỷ dưới đất khẩn cầu. Thanh âm này lập tức hấp dẫn khách nhân chung quanh. Phương Viên cười lạnh. Hắn từ trên bàn cầm lên một cái rượu lọ, nện ở chủ tiệm trên đầu. Hú nát, rượu văng từ phía, máu tươi từ trên đầu ông lão chảy xuống. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Ngươi cái này không cơ trí đứng ốc, lạc đường. Hàn quang từ Phương Viên trong mắt lóe ra. Lão trưởng quỹ toàn thân cũng bởi vì cố này sát ý mà run rẩy, hắn sợ hết hồn, vội vã rời đi. Vô luận cái nào thế giới, luôn sẽ có một đám người yếu, sẽ không chút kiêng kỵ hướng cường giả cầu bố thí. Giống như trợ giúp bọn họ là cường giả phương thức, không giúp bọn họ là sai lầm. Người yếu phải có người yếu phong độ, bọn họ hoặc là phó thác cho trời, giống như nô lệ đồng dạng làm việc, hoặc là ở giữa bước kín tiếng đồng thời cố gắng. Cường giả chỉ có ở tâm tình tốt thời điểm mới làm cơ quan từ thiện trợ giúp người yếu. Người yếu cự tuyệt cố gắng, vô sỉ về phía cường giả cầu xin, thậm chí yêu cầu xác định kết quả, biểu hiện được giống như địa, bọn họ nên bị cự tuyệt. Những thứ kia thỏa mãn với mềm yếu người, những thứ kia không giao ra cố gắng của mình, chỉ muốn hướng cường giả ăn xin người, căn bản không đáng giá đồng tình. Trưởng quỹ, nhanh băng bó vết thương. Các người hầu đội vàng vây máu me đầy mặt lão nhân. Lão trưởng quỹ chỉ là một người phàm, coi như tại chỗ bị giết cũng không thành vấn đề. Kết cục như vậy cướp đi chung quanh khách hứng thú, bọn họ xoay người lại tiếp tục thảo luận. Ngươi biết không, gần đây phát sinh một việc lớn. ngươi nói là con kia nuốt sông con cóc sao? Bây giờ, ai lại không biết đâu. Đây là cấp 5 cổ, nếu như xử lý không tốt, thôn có thể sẽ lâm vào nguy cơ. Nghe nói con này nuốt sông con cóc thức ăn là nước. Đói, liền mở ra miệng rộng, trực tiếp đem một con sông hút đi vào. Nếu là bị chọc giận, có thể đem nước bỏ vào Thanh Mao Sơn, uy lực cực kỳ khủng bố. Chúng ta có thể sẽ chết. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Ai, chúng ta chỉ có thể nhìn một chút tộc cao tầng sẽ xử lý như thế nào. Dù sao chúng ta trốn không thoát, chúng ta có thể chạy trốn tới đâu đây? Tiểu quán trong không khí tràn ngập hoang mang cùng hoang mang. Nuốt sông con cóc. Phương Viên nghe vậy, cười thầm trong lòng. Sợ hai gồm có truyền nhiễm tính, truyền bá phải càng nhiều, nó chỉ biết gia tăng. Kỳ thực, nuốt sông con cóc rất ôn nhu, cũng không đáng sợ. Thiên tính của nó là ngủ, mọi người thường thấy được nó theo sông ngòi lưu động. Con cóc sẽ nằm ở trên mặt nước, màu trắng bụng hướng lên trên, ngủ rất say. Khi tỉnh lại, nó sẽ nuốt vào nước sông, sau đó lần nữa chìm vào giấc ngủ. Bọn họ đối với chiến đấu cùng tàn sát không có hứng thú, nếu như bọn họ gặp phải kẻ địch, bọn họ phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn. Chỉ có lâm vào bế tắc, không cách nào bỏ trốn, mới có thể tiến hành mãnh liệt phản kích. Bọn nó phi thường cường đại, có thể từ trong miệng thả ra thao thao bất tuyệt sông ngòi, trong nháy mắt nuốt mất thổ địa cũng đưa chúng nó biến thành ao đầm. Con này nuốt sông con cóc đại khái là ngủ thiết đi, sau đó theo Hoàng Long Hà phiêu lưu, không cẩn thận tiến vào một cái nhánh sông, đến Thanh Mao Sơn dưới chân. Phương Viên đoán được trận tướng. Chương 118. Nuốt sông con cóc truyền thuyết nghe nói, mỗi một điều nuốt sông con cóc trong bụng đều mang một con sông. Phương Viên kiếp trước không có sử dụng qua nuốt sông con cóc, nhưng là hắn đối con này cổ ấn tượng rất sâu, nhân là một cái người. Một người bình thường, một gia đình tôi tớ. Ước chừng 200 năm về sau, ở kiếp trước của hắn, sẽ xuất hiện một vị phi thường đặc biệt cổ sư, Giang Phàm. Sự tồn tại của hắn kinh hãi vô số cổ sư, chuyện xưa của hắn lại được người phàm truyền khắp. Hắn vừa xuất hiện, là được truyền kỳ. Hắn toàn bộ thành công cũng quy công cho một con nuốt sông con cóc. Giang Phàm chỉ là một gia đình tôi tớ, một ngựa vì chủ nhân xử lý ngư trường. Có một ngày, một con nuốt sông con cóc đi tới bên bờ, bụng hướng lên trên, nằm ở trong nước, một mực ngủ thiết đi. Giang Phàm ngay từ đầu là sợ hãi cùng khiếp sợ, nhưng từ từ, hắn cảm thấy con này con cóc đã chết, vì sao nó căn bản không có động tĩnh. Con cóc thi thể cắt đứt nước sông thượng lưu, cái này cho đang đánh lý ngư nghiệp Giang Phàm mang đến không ít phiền toái. Giang Phàm thử rất nhiều phương pháp khác nhau cùng con đường, đem cỗ này con cóc thi thể rời đi. Nhưng hắn chỉ là một người phàm, hắn làm sao có thể di chuyển nuốt sông con cóc nặng như vậy bận. Sư phó hắn bùn xỉn tàn nhẫn, nếu như không đạt tới mỗi tháng hạn ngạch, đầu của hắn cũng sẽ bị chém đầu. Giang Phàm không dám tố cáo, bởi vì trước đây không lâu có người không thể hoàn thành hắn định mức, có lý do chính đáng tố cáo, kết quả lại bị mất mạng tại chỗ. Mắt thấy dự tính ngày sinh càng ngày càng gần, thi thể còn ở lại nơi đó ngăn cả nước, đối hắn thu nhập ảnh hưởng rất lớn. Dần dần, Giang Phàm càng phát ra sợ hãi, tính khí cũng càng phát ra nóng nảy cùng đưa đám. Mặc dù hắn biết mình rời không đi thi thể này, nhưng hắn hay là sẽ ngày ngày đi tìm nó, đối con cóc thi thể quyền đấm cước đá, khóc la rô. Vung hắn xuống ở tử vong trước mặt toàn bộ sợ hãi cùng phẫn nộ. Nhưng có một ngày, nuốt sông con cóc tỉnh lại, nửa trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm Giang Phàm. Giang Phàm chân bởi vì khiếp sợ mà mềm nhũn ra. Nuốt sông con cóc nửa ngủ nửa tỉnh, vẫn như cũ giống như là một bộ thi thể đồng dạng nằm ở nơi đó. Một lát sau, Giang Phàm khôi phục trấn định. Hắn không sợ, ngược lại hắn muốn chết có cái gì phải sợ. Hắn leo đến nuốt con cóc trên bụng, mặt hướng lên trên nằm xuống. Nhìn chằm chằm bầu trời, con cóc, a, con cóc. Ngươi giống như ta, chỉ còn lại cuối cùng một hơi, ngươi cũng sắp chết a. Hắn không biết nuốt sông con cóc là thủ. Xem nó nửa chết nửa sống dáng vẻ, hắn cho là nó phải chết. Nói xong, Giang Phàm trên mặt nổi lên nước mắt. Nuốt sông con cóc hít mắt, một bên nghe Giang Phàm vậy, một bên nhìn chằm chằm bầu trời. Mấy ngày kế tiếp, hắn tiếp tục nằm song xoài nuốt con cóc bạch mềm trên bụng, vừa nói vừa khóc, nói một phàm nhân thống khổ cùng đè nén tình cảm. Rốt cuộc, kỳ hạn chót đến rồi. Người phụ trách từ trong thôn xuống đến ngư trường lấy cá. Giang Phàm đi đâu mà tìm cá tới thỏa mãn định mức? Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể mượn cớ, nói mình cần muốn thu thập một chút vật, chạy đến nuốt sông con cóc nơi đó cá biệt. Hắn buông một cái nuốt sông con cóc bụng, lao con cóc, cho là ta sẽ chết trước. Nhất định là sức thiện cảm để cho ta biết ngươi. Ta hy vọng ở ngươi còn dư lại trong cuộc sống, ngươi gặp qua bên trên cuộc sống tốt hơn. Đang lúc này, nuốt sông con cóc bắt đầu hành động. Giang Phàm lấy làm kinh hãi. Mắt thấy nuốt sông con cóc động tác càng ngày càng lớn, hắn vội vàng nhảy xuống. Bịch. Nuốt sông con cóc xoay người lại, bụng hướng xuống dưới, quay lưng bên trên. Nó đã hoàn toàn tỉnh. Giang Phàm cả người ướt đẫm, thấy cảnh này, hắn tức giận dậm chân, lao con cóc, à, lao con cóc, ngươi còn có thể động. A, ngươi hại chết ta, ngươi nếu là mấy ngày trước rời đi, ta liền không cần chết. Nuốt sông con cóc không để ý đến hắn, nó mới vừa tỉnh lại, cảm giác rất đói. Khi nó há miệng lúc, một nửa của nó thân thể bị dìm ngập ở trong nước, bắt đầu hút vào nước sông lấy nhét đầy cái bao tử. Thấy cảnh này, Giang Phàm mắt trợn tròn. Hắn khiếp sợ thấy được mực nước đang giảm xuống, lấy nhưng quan sát được tốc độ xuống hàng, nhanh chóng hạ xuống. Đại lượng nước sông bị nuốt vào con cóc trong bụng, nhưng bụng của nó thậm chí không có bành trướng một chút, gần như giống như một cái động không đáy. Một lát sau, nuốt sông con cóc dừng lại ăn. Nước sông đã hạ xuống đến một cái cực đoan trình độ, nền đá bại lộ bên ngoài. Nếu như một người đứng ở trong sông, nước chỉ biết ngập đến đầu gối của bọn họ. Giang Phàm đứng ở bên bờ, không nói một lời. Nuốt sông con cóc liếc hắn một cái, đột nhiên ở một cái. Nó dạ dày bành trướng lại co rút lại, miệng há thật lớn, phun ra đại lượng hải sản. Cá, tôm, cua, ốc sên, cá trình, cái gì cần có đều có. nuốt sông con cóc chỉ ăn nước làm thức ăn, lại không ăn những thứ này hải sản, cho nên đem bọn nó cũng phun ra ngoài. Trên một điểm này, tựa hồ đang trời đang mưa hải sản. Trong chớp mắt, hải sản tụ tập thành một ngọn núi, Giang Phàm thấy cảnh này, kích động không thôi. Hắn la lớn, ta được cứu, ta được cứu. Những thứ này hải sản đủ ta đồ ăn 3 tháng. Lão con cóc ghẻ, a, lão con cóc ghẻ, đây hết thảy đều dựa vào ngươi. Hắn đem những thứ kia hải sản bỏ bao tốt, vội vàng đưa cho người phụ trách. Người phụ trách đã khiếp sợ lại hoài nghi, làm sao sẽ có nhiều như vậy? Hắn mau tới báo, trong thôn cổ sư cũng phát hiện mực nước phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trải qua điều tra, bọn họ phát hiện nuốt sông con cóc tồn tại, là cấp 5 cổ. Trong thôn lâm vào khủng hoảng, bọn họ kết thành một đám người, cố gắng xua đuổi nuốt sông con cóc. Giang Phàm không muốn để cho nuốt sông con cóc bị thương tổn, mấy ngày qua, hắn đem nuốt sông con cóc làm thành hắn bằng hữu duy nhất. Hắn quỳ gối cổ sư trước mặt, điên cuồng mà khẩn cầu. Nhưng vì sao cổ sư sẽ quan tâm một phàm nhân đâu? Bọn họ đem hắn đá qua một bên, chuẩn bị mưu sát hắn. Nhưng vào lúc này, nuốt sông con cóc đến rồi. Không ai biết nó là không coi Giang Phàm là thành bằng hữu của mình, hoặc là cảm thấy cùng với Giang Phàm rất có thú, có thể chữa trị nhàm chán. Mấu chốt là, nó đánh trúng. Nó chở Giang Phàm, nổ ra một cỗ nước sông, nuốt sống toàn bộ thôn trang, che mất nửa toàn núi. Một trận chiến này kinh hãi toàn bộ Nam Đại Lục. Thứ nay, Giang Phàm danh tiếng truyền khắp 100 ngàn núi. Có nuốt sông con ngải cổ lưu ở bên cạnh hắn, liền mang ý nghĩa hắn có một con cấp 5 cổ trùng. Dù sao, liền xem như cấp 5 cổ sư, cũng chưa chắc có cấp 5 cổ trùng. Cấp 5 cổ sư rất ít gặp, dù là ở cổ nguyệt nhất tộc trong lịch sử, cũng chỉ có 2 người, đời thứ nhất tộc trưởng cùng đời thứ tư tộc trưởng. Nhưng là hắn Giang Phàm không có thức tỉnh vòng sáng, nhưng là một người phàm, hắn có một con nuốt sông con cóc. Sự tồn tại của hắn kinh hãi toàn bộ cổ sư thế giới. Sau, Giang Phàm ở thôn sở tại xây một cái thôn trang nhỏ. Hắn khiến người ưa thích, đồng tình người phàm, khát vọng thực hiện tất cả mọi người giữa bình đẳng. Đây là một cái không có chèn ép thôn trang. Hắn biến thành một lá cờ, trung quanh thôn trang người phàm cũng tới tìm hắn, nghĩ dựa vào hắn. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn bị ám sát. Chỉ bằng một con nuốt sông con cóc, cũng không thể để cho hắn chân chính cường đại lên. Hắn dù sao cũng không phải là cổ sư, ở sau khi hắn chết, nuốt sông con ngải cóc liền đi. Cổ sư đem hắn thôn trang nhỏ san thành bình địa, chu diệt dám phản đối bọn họ người phàm. Giang Phàm dùng hắn người phàm tự mình khiêu chiến toàn bộ chế độ xã hội, điều này khiến cho cổ sư phẫn nộ. Không biết Giang Phàm lần này ở ta ảnh hưởng sau, có thể hay không còn sẽ xuất hiện. Hồi ức xong, Phương Viên nở nụ cười, nhưng Sích Sơn lại không cười nổi. Khi trở về, sắc mặt của hắn rất nghiêm nghị. Dưới chân núi các thôn dân đều đang đợi cổ sư tới xử lý cái vấn đề này. Nhưng là vĩ đại cổ nguyện Sích Sơn đến rồi, hay là không giải quyết được vấn đề. Điều này khiến cho các thôn dân khủng hoảng lan tràn cũng đạt tới cao chiều. Bọn họ kéo người nhà, mang theo tất cả lớn nhỏ hành lý, xông về thôn. Bọn họ tự nhiên không dám bước vào, vì vậy càng ngày càng nhiều thôn dân quỳ gối thôn ngoài cửa, cầu cổ sư thủ hạ lưu tình, để bọn họ vào. Ở trong đại sảnh. Cái gì? Điều này bình dân lại dám vây quanh cửa chính. Quá tàn bạo, bọn họ càng ngày càng cả gan làm loạn giết đem bọn họ cũng giết. Hình đường tộc trưởng lao hét lên một tiếng. Tiệm thuốc cổ nguyệt giao cơ sắc mặt cũng là âm trầm, mặc dù điều này bình dân, nhưng giết mấy cái cũng đủ để uy hiếp được những người còn lại, đem đám người kia đuổi đi, nhưng để cho những thôn khác quan sát, liền giống như bừa. Cổ Nguyệt Xích liên nói, bây giờ trọng yếu không phải cái này. Nếu như ngay cả Xích Sơn cũng gọi không dậy con này nuốt sông con cóc, chúng ta trong tộc còn có ai có thể gọi tỉnh? Xem ra chúng ta phải tìm biện binh, hùng thị nhất tộc am hiểu thực lực. Hắn thở dài, tiếp tục nói, vì tông tộc an toàn, chúng ta nên để bọn hắn làm như vậy. Tức khiến cho chúng ta nhất định phải trả giá đắt, cũng là đáng. Lời nói này lấy được những tộc khác giải đồng ý, ngay cả tộc trưởng Cổ Nguyệt Ba cũng bị cảm động. Tộc trưởng cùng những tộc khác giải, vị này van bối có chuyện muốn hội báo. Cổ Nguyệt Xích Sơn vẫn đứng ở trong đại điện, nghe tộc các trưởng lao nói chuyện, chợt không người nói. Cổ Nguyệt Ba gật đầu một cái, hắn đối Cổ Nguyệt Xích Sơn có một loại thưởng thức thái độ. Xích Sơn, ngươi có ý kiến đến gì, không ngại nói ra. Xích Sơn hỏi ngược lại, trưởng lão, phải đem con này nuốt sông con cóc đánh thức, thật cần một lực lượng cá nhân sao? Cổ Nguyệt Ba nói, dựa theo bên trên tộc trưởng đời thứ nhất vậy, nuốt sông con cóc tính tình ôn hòa, yêu ngủ, cho dù nó bị người đánh thức, nó cũng sẽ không nổi giận. Vì vậy, chúng ta hỏi ngươi trong thôn ai có sức mạnh nhất đánh thức nó, nhưng nó cuối cùng đều là thất bại. Xích Sơn nói, tộc trưởng kia có thể hay không cho ta một thanh tẩy mạnh sừng dài bỏ cánh cứng cổ, lấy một con công như lực lượng, cộng thêm ta bẩm sinh lực lượng, ta là có thể đem con này nuốt sông con cóc đánh thức. Ngươi tuyệt đối không thể sử dụng cổ trùng lực lượng. Xích Sơn mới vừa nói xong, một vị tộc trưởng liền hủy bỏ thỉnh cầu của hắn, cổ trùng khí tức sẽ đưa tới nuốt sông con cóc cảnh giác. Nếu như cái này đưa đến nó cảm thấy bị uy hiếp cùng mạnh mẽ đâm tới, ai tới đối mặt hậu quả? Không sai. Cổ Nguyệt Ba gật đầu một cái, dùng cổ trùng, liền coi như chúng ta tỉnh lại cổ trùng, cũng không chiếm được nó công nhận. Nó phải là một người, dùng mình lực lượng đánh thức nó cũng đạt được nó công nhận. Cổ là thiên địa chi linh, nhưng hành vi càng giống như là dã thú. Dã thú có lãnh địa của mình, khắp nơi du đáng dã thú gặp phải dẫn địa chi vương, sẽ có một trận chiến đấu. Người thắng chiếm lĩnh lãnh thổ, người thất bại dạo chơi. Thú triều tạo thành, cũng là căn cứ vào loại này dã thú bản năng. Hùng mạnh dã thú quần thể đem xâm lấn cũng chinh phục lân cận thổ địa. Yếu hơn quần thể đem bị lưu đày, cái này tạo thành dã thú triều. Vì đuổi đi nuốt sông con cóc, bọn họ nhất định phải tuân thủ nó tập quán. Nuốt sông con cóc tính tình ôn hòa, không hỉ nộ vô thường, chỉ cần có thể nhận ra lãnh địa thú vương nó liền sẽ rời đi. Vì vậy, sử dụng cổ trùng là cấm kỵ, cổ trùng khí tức lại được cảm ứng được, đưa đến nuốt sông con cóc làm ra không thể dự đoán hành động. Sử dụng mỗi lực lượng cá nhân cũng là không thể nào. một khi nhiều người, coi như động con quốc cũng không sẽ rời đi. Đó là bởi vì mọi người cùng nhau hành động là không công bằng, không sẽ có được nó công nhận. Vì vậy, tộc trưởng để cho Xích Sơn tiếp tục đi tới, bởi vì hắn là trong thôn lực lượng cường đại nhất. Thì ra là như vậy, ta hiểu. Xích Sơn rốt cuộc hiểu rõ tình huống, hắn ôm quyền nói, đã như vậy, ta liền hướng tộc trưởng lão đề cử một người, thực lực của hắn so với ta mạnh hơn. A, ai? Có một người như thế, chúng ta thế nào không biết? Xích Sơn, đừng để chúng ta chờ lâu nói mau. Người này chính là Cổ Nguyệt Phương Viên. Xích Sơn nói một cái tên. Chương 119. Tiểu tử này quật cường, cần nhiều mài Cổ Nguyệt Phương Viên. Các trưởng lão nghe được cái tên này, không khỏi trố mắt nhìn nhau. Bọn họ rõ ràng nhận ra cái tên này. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, Cổ Nguyệt Phương Viên tên liền thỉnh thoảng sẽ truyền tới lỗ tai của bọn họ trong. Nhất là thức tỉnh đại điện sau, hắn cổ sư tu luyện lúc mới bắt đầu, tiểu tử này đã đứng ngồi không yên. Hắn thường đưa tới một ít đưa tới chú ý hỗn loạn. A, ta nhớ được hắn. Tiểu tử này không phải là bán gia sản lấy tiền, mua hồng cương xá lợi của người sao? Một vị trưởng lão bừng tỉnh ngộ. Cổ Nguyệt Xích Liên cùng Cổ Nguyệt Mạc Trần sắc mặt cũng trở nên khó coi. Nếu như Xích Sơn hoặc là Mạc Ngôn sử dụng Xích Cương Xá Lợi Cổ, bọn họ liền có thể tăng lên tới cấp 2 đỉnh phong, cùng Cổ Nguyệt Thanh Thư ngồi ngang hàng. Cái này sẽ phản ánh ở cấp trên trên người, bất kể là Mực phái hay là Đỏ phái bắt được Xá Lợi Cổ, đều là trong chính trị thắng lợi. Nhưng nghĩ đến cái này, lãng tử phá hủy đây hết thảy. Trở lại chính đề, tiểu tử này thật rất mạnh. Trước ở trên sàn đấu, hắn dùng tay không đánh nát ngọc gia cổ phòng tuyến, đem Vương Chính đánh ngã, đoạt được vô địch, một vị trưởng lão hồi ức nói. Lần này, đến viên tộc trưởng Cổ Nguyệt Ba lung túng. Hắn đặc biệt nuôi dưỡng Cổ Nguyệt Phương Chính, cho nên Phương Chính thất bại, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, chính là hắn người tộc chủ này hệ phái thất bại. Chỉ cần một người tiến vào hệ thống, bất kỳ người nào đều sẽ bị dán lên hệ phái nhãn hiệu. Có trung lập chính trị phái, nhưng tuyệt đối không phải một cái không có bất kỳ phái những người khác. Nhưng luận thực lực của hắn nên không sánh bằng người đi. Xích Liên nghi ngờ hỏi Xích Sơn. Chi Tam cung kính hồi đáp, chư vị trưởng lão, có lẽ các ngươi có thể không biết, Phương Biên không chỉ có mua hồng cương xá lợi cổ, còn mua một con hắc dã chư cổ. Mấy tháng này, hắn một mực tại mua heo thịt tới nuôi heo đen cổ, gia tăng mình thực lực. Có một lần, ta thậm chí thấy được hắn ở trên núi rời một tảng đá lớn để cân nhắc mình lực lượng. Ta không xác định hắn có bao nhiêu lực lượng, nhưng từ ta chỗ đã thấy tình huống đến xem, hắn lực lượng tuyệt đối sẽ không bại bởi ta. Nguyên lai là như vậy. Suy nghĩ một chút tiểu tử này, Phương Biên đã trưởng thành đến nước này. Cổ Nguyệt Ba gật đầu một cái. Vậy chúng ta liền ủy phái Phương Biên đám người kia đi thử một lần đi. Nghe nói như thế, nội vụ điện trưởng lão lung túng từ chỗ ngồi đứng lên. Tộc trưởng đại nhân, vị này Phương Biên là một người cô độc, không có gia nhập qua một đoàn thể. Đây là ý gì? Cổ Nguyệt Ba nhíu mày một cái. Chuyện là như vậy, ở lần đầu tiên thú chiều sau, đội ngũ của hắn bị triệt để tiêu diệt, duy nhất kẻ sống sót chỉ có một mình hắn. Nội vụ điện trưởng lão hồi đáp. Liền xem như vậy, vì sao ở tập đoàn cơ cấu lại lúc không có cân nhắc hắn? Một vị trưởng lão tò mò hỏi. Ai? Nội vụ điện trưởng lão nặng nề thở dài. Chuyện này ta cũng khuyên qua hắn, thế nhưng là hắn không có ý gia nhập bất kỳ đoàn thể. Thành thật mà nói, ta không tán thành đứa bé này. Hắn rất biết càn quái, có thể là thừa kế kia phần di sản về sau, đã mất đi ý chí chiến đấu. Càn quái? Làm sao có thể, hắn không có gia nhập bất kỳ đoàn thể, hắn làm sao có thể hoàn thành mỗi tháng tông tộc nhiệm vụ? Một vị trưởng lão nghi ngờ nói. Nội vụ điện trưởng lão sắc mặt trầm xuống, mỗi tháng, hắn cũng sẽ nhận được cưỡng chế nhiệm vụ, kết quả đều là thất bại. Ta chưa từng thấy qua so với hắn biết bát hơn ghi chép, gần như toàn bộ nhiệm vụ đều bị ghi chép vì thất bại. Ta đã thử qua cùng hắn nói qua mấy lần, nhưng hắn vẫn muốn tiếp tục phương thức của hắn, không có bất kỳ hối cải. Bất quá, hắn cũng không có trái với tộc quy, cho nên ta chỉ có thể đối cái này kiệt ngạo bất tuần lại giảo hoạt tiểu tử từ nhẹ xử phạt. Các trưởng lao chố mắt nhìn nhau, bọn họ chưa từng thấy qua trẻ tuổi như vậy một đời không nghĩ tiến lên. Nhiệm vụ thất bại đại biểu tông tộc nội bộ chuyên nghiệp phát triển hẹp hỏi. Tiểu tử này hồ đồ. Hừ, hắn quá không tuân quy củ. Hắn đang hủy diệt tương lai của mình. Nếu như ta có như vậy lười biếng hài tử, ta sẽ trực tiếp một cái tát đánh chết hắn. Đủ rồi. Cổ Nguyệt Ba giơ tay lên, ngăn lại các trưởng lão trò chuyện riêng, mọi người không cách nào phân biệt hắn là cao hứng hay là tức giận. Cổ Nguyệt Ba ánh mắt khắp nơi đi lại, cuối cùng dừng ở nội vụ điện trên người trưởng lão, ra lệnh để cho Cổ Nguyệt Phương Viên ở nuốt sông con cóc trên người thử một chút thực lực. Tiểu tử này cố chấp, phản nghịch, không tuân quy củ, cần mài. Nếu như hắn thất bại, chúng ta có thể dùng lấy cớ này tới trừng phạt hắn. Giống như tộc chủ đã nói. Nội vụ điện trưởng lão lập tức đáp ứng. Tiểu quán trong có một cái bận. Các ngươi biết không, tộc nhân đem Xích Sơn đoàn người đưa đến dưới chân núi, kết quả lại cuối cùng đều là thất bại. Ở tại dưới chân núi các thôn dân cũng bị gối tộc mơ miệng ngăn chặn cổng. Thử, điều này bình dân liền một chút kiến thức cũng không có. Nuốt sông con ngải cổ là cấp 5 cổ, bọn họ thật cho là ở trong thôn sẽ an toàn sao? Mặc dù nói như vậy, nhưng trong không khí tràn ngập khủng hoảng. Những thứ này cổ sư đều ở đây cưỡng ép để cho mình bình tĩnh lại. Phương Biên nghe trong chốc lát liền không để ý tới nữa rồi, cái này không còn là mới mẹ tin tức. Hắn đứng dậy đang muốn rời khỏi lúc một người đi tiến tử quán. Này người thân hình cao lớn, vóc người khôi ngô, nửa người trên của hắn trần truồng, bắp thịt hiện lên màu đỏ tươi, tựa hồ mong muốn bùng nổ. Là Cổ Nguyệt Xích Sơn. Tiểu quán trong lại nhảy không ngừng lập tức dừng lại. Vô số ánh mắt rơi trên người Xích Sơn. Xích Sơn không để ý đến những ánh mắt này, hắn nhìn lướt qua bốn phía, tìm được Phương Viên. Người đã tới nơi này. Ở vô số dưới ánh mắt, hắn đi tới Phương Viên trước mặt, đi thôi, tộc người đã hạ đạt cưỡng chế lệnh. Chúng ta hướng dưới chân núi đi thôi, trên đường ta đã nói với ngươi tình huống cụ thể.
Phương Viên mắt sáng lên, hắn không cách nào cự tuyệt cưỡng chế ra lệnh. Hơn nữa, đối mặt nuốt sông con cóc cũng không có quá lớn nguy hiểm, cho nên hắn đã đáp ứng. Cho đến Phương Viên cùng Trì San cách mở tiểu quán về sau, tiểu quán trong mới lại bắt đầu lại từ đầu vận. Trưởng quỹ ngày có mắt, nhìn một chút cái này, nhanh như vậy nghiệp báo. Đây chính là cấp 5 cổ, liền xem như cái khác cổ chủ đối mặt cũng không thể tránh được, mà hắn tuổi trẻ như vậy, cái này chẳng phải là bạch mất mạng. Chúng ta cho là Phương Viên thiếu gia cùng cái khác cổ sư bất đồng, sẽ cảm động thân thụ chúng ta người phàm thống khổ cùng khổ nạn. Thử, cho là hắn cũng giống như nhau hơn. Coi như hắn chết rồi, chúng ta cũng sẽ không có bất cứ tiếc nuối nào. Trưởng quỹ ngươi thương thế kia không có uổng phí, đổi tới một cái cổ sư tính mạng, tuyệt đối là có thể có lợi. Tiệp Vũ chủ trên đầu quấn từng vòng màu trắng băng vải. Giờ phút này, hắn tiếp tục rên rỉ, suy yếu dựa vào ở trong góc. Mấy cái người hầu ở bên cạnh hắn, an ủi hắn. Ông lão trong mắt lóe lên một tia oán hận, nhưng nghe được câu này, tâm tình của hắn lại hơi hòa hoãn xuống. Vậy mà, nghe trong chốc lát, hắn lại rối trá mà thấp giọng trách cứ bọn họ, "Câm miệng, đây là chúng ta có thể đàm luận chuyện sao? Chẳng lẽ ngươi không sợ bị cái khác cổ sư nghe được liền mất mạng sao?" Người hầu cười khanh khách đứng lên, "Trưởng quỹ ngươi quá lo lắng. Tiểu quán trong quá ồn ai có thể nghe được chúng ta xì xào bàn tán?" Bọn họ mới vừa nói xong câu đó, ngồi ở cách bọn họ gần đây một vị cổ sư mở miệng nói, "Ta nghe được." Trưởng quỹ cùng phục vụ viên sắc mặt đại biến, bọn họ phi thường sợ hãi. "Ông trời già a." Lão trưởng quỹ không để ý trong đầu choáng váng đầu hoa mắt cảm giác, vội vàng đi về phía cổ sư xin tha. Vị này cổ sư giơ tay lên ngăn cản hắn. "Các ngươi cũng nói rất hay, ta thích các ngươi nói. Phương Viên tên khốn kiếp này, cho dù chết cũng không phải hối hận. Nói nhiều điểm, nếu như ta thích lời của ngươi nói, ta sẽ cho ngươi rất lớn hồi báo." Cổ sư lấy ra một khối thái cổ đá, phịch một tiếng đập vào trên bàn. "Nếu như Phương Viên ở chỗ này, hắn sẽ nhận ra người này. Người này đang là trước kia thú nhỏ triều vị kia chữa thương cổ sư. Phương Viên từng lấy vị này cổ sư chỗ theo đuổi thiếu nữ làm lá chắn bài, che ở thân thể của mình. Vì vậy, vị này cổ sư đối phạm vì có sâu hận thù sâu, là không thể điều hòa." Các người hầu trố mắt nhìn nhau. Một người trong đó lá gan lớn hơn người bắt đầu mở to hai mắt nhìn chằm chằm trên bàn bản nguyên linh thạch. Cổ sư ba đồng bạn nhíu mày một cái, lại không có ngăn cản hắn. Bọn họ chỉ có thể nghe phục vụ viên mắng Phương Viên, phảng phất ở tỉ võ. Lúc ấy là đầu thu, phong cảnh rất tốt. Ở trong rừng rậm, có chút diệp tử là màu đậm có chút là màu sáng. Màu xanh lá diệp tử bắt đầu biến thành màu vàng diệp tử loáng thoáng mà hiện lên ra màu đỏ. Ruộng lúa trong, cam vàng sắc ruộng lúa theo gió thu chập chờn. Ở một ít rậm rạp um tùm ruộng rau trong, rau quả màu mỡ, chân mềm, làm người ta vui thích. Phương Viên từ trong núi một đường phi nhanh mà xuống, đi theo Xích Sơn đoàn người đi tới dưới chân núi, ở nơi nào hắn thấy được cấp 5 nuốt sông con cóc. Nó rất lớn, giống như một tòa núi nhỏ. Nó bụng hướng lên trên nằm song xoài lòng sông bên trên, ngăn chặn dòng sông. Sông thượng du đã tràn đầy đại lượng nước, gần như muốn tràn ra đến bờ sông. Hạ du gần như không có sông ngòi, chỉ có thể nhìn thấy nhàn nhạt tầm ướt lòng sông. Nuốt sông con cóc bụng là tinh xảo trắng như tuyết, che lấp một tầng sáng bóng. Phần lưng của nó là trong suốt màu xanh da trời, cũng có con trạch, không có giống bình thường con nít cùng con cóc như vậy điệu. Giờ phút này nó ngủ thiết đi, nhưng là không có ngáy thanh âm, nó ngủ được rất an tĩnh. Cảm ứng được nó linh khí, Phương Viên vòng sáng bên trong hai con sâu rượu cuộn thành một đoàn. Heo đen cổ hoạt bát dáng vẻ, phản phất đang bay xuống thời điểm bị xóa đi. Hắn lòng bàn tay phải ánh trăng cổ ẩn nút ánh sáng của nó. Chỉ có Xuân Thu Ve vẫn còn ở bình yên chìm vào giấc ngủ. Phương Viên đem ánh trăng cổ thu hồi đến bản thân vòng sáng trong. Chỉ cần hắn không chủ động sử dụng những thứ này cổ, bọn họ linh khí cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Đưa chúng nó đặt ở vòng sáng trong vô cùng an toàn đáng tin. "Phương Viên, kế tiếp đến phiên ngươi." Xích Sơn ở một bên mở miệng. Hắn ở trên đường đã giải thích phần lớn chi tiết. Phương Viên cũng đồng ý cái phương pháp này. Dĩ nhiên, phương pháp đơn giản nhất là sử dụng Xuân Thu Ve, một khi có cấp 6 cổ trùng linh khí tiết lộ ra ngoài, con này nuốt sông con ngải quốc cũng sẽ bị dọa sợ đến lập tức chạy trốn. Đây cũng là bởi vì nuốt sông con quốc không thích đánh nhau. Nếu là sông máu chăn như vậy hung cổ, Xuân Thu Ve khí tức ngược lại sẽ để nó nổi điên cuồng trả thù. Phương Viên đứng ở bờ sông, đầu tiên là nghĩ đẩy. Nuốt sông con quốc làn da rất trơn, để cho người cảm thấy thực lực của hắn đã bị triệt tiêu. Ngoài ra, nó phi thường nặng nề, thậm chí không cách nào giao động nó. Ngươi có thể làm được sao? Xích Thần ở một bên lạnh tiếu đạo. Phương Viên không để ý đến hắn, nói với Xích Sơn, mặc dù ta có heo đèn cổ gia tăng thực lực, nhưng thực lực của ta đại khái chỉ nhiều hơn ngươi một chút. Về phần đẩy cái này nuốt sông con cóc, cũng không phải là không có hy vọng, mà là ta cần trợ giúp của ngươi. Cái gì trợ giúp? Xích Sơn lập tức hỏi. Phương Viên chậm rãi giải thích nói. Xích Sơn nghi ngờ nói, nếu như chúng ta làm như vậy, chẳng phải là liên thủ? Coi như nuốt sông con cóc tỉnh nó còn sẽ nhận ra ngươi, sau đó cam tâm tình nguyện rời đi sao? Phương Viên cười một tiếng, ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần các ngươi giữ một khoảng cách, không để cho nó phát hiện ngươi, liền có khả năng. Dù sao cũng là cổ, đừng tưởng rằng quá thông minh. Chương 120. Không tốn sức chút nào đang lúc cuối thu phòng, không khí trong lành, gió nhẹ ở xinh đẹp dưới ánh mặt trời vừa phải phất phơ. Màu lam mái vòm giống như thủy tinh đồng dạng sạch sẽ trong suốt. Gió nhẹ nhàng thổi qua, phất qua Phương Viên bộ dáng. Xa xa nhìn lại, phu cận thôn trang người ở thưa thớt. Cách đó không xa, như ngọn núi nhỏ nuốt sông con cóc đang ngủ say, ngăn trở lòng sông. Đứng ở bờ sông Phương Viên, cùng cái này cấp 5 cổ so sánh, ở một con voi bên người, đơn giản giống như là một con kỳ nhỏ. Phương Viên tâm bình tĩnh như nước, không có vẻ khẩn trương, trong lòng suy nghĩ, ta dùng bạch dạ chư cổ cùng hắc dạ chư cổ tới tăng cường thân thể, tăng thực lực lên, có hai đầu heo rừng thực lực.
cộng thêm thực lực của chúng ta, ước chừng có 5 lục người trưởng thành thực lực. Nhưng muốn thúc đẩy con này nuốt sông con cóc, ta cần 2 đầu công nhu tả hữu lực lượng. Chỉ dựa vào ta thực lực bây giờ là không thể thực hiện được. Nhưng là, nếu như ta mượn dùng triều tịch lực lượng, nó ngay ở chỗ này. Siêu siêu siêu. Siêu siêu Phương Viên xoay người lại, chỉ thấy sóng biển vỗ, áp sát, ở bình tĩnh trong sông nhấc lên động tĩnh cực lớn. Triều tịch càng ngày càng lớn, không ngừng đụng nuốt con ngải cóc sông, khiến sóng biển bay hướng thiên không. Phương Viên chỉ đứng trong chốc lát, liền cả người ướt đẫm. Hắn cũng không để ý, bắt đầu dùng sức đẩy nuốt sông con cóc. Nuốt sông con cóc vẫn ngủ thiếp đi. Nó vốn là sinh hoạt ở giang hải bên trong cổ trùng, đối với nó mà nói, sóng biển lực lượng là bình thường không cách nào đánh thức nó. Ở vô tận gợn sóng lực hạng, Phương Viên thử một đoạn thời gian, rốt cuộc thành công đem nuốt sông con cóc đẩy rời vị trí cũ. Theo sông ngòi hướng hạ du chảy xuôi, lòng sông càng chiều rộng. Theo nước lưu động, để cho Phương Viên xô đẩy trở nên nhẹ nhõm. Ước chừng 300m về sau, nuốt sông con cóc mở ra hai mắt lim dim ánh mắt. Một đôi sâu con mắt màu xanh lục, ở hai mắt lim dim trạng thái, dần dần co rút lại, nhìn chằm chằm bên cạnh Phương Viên. Phương Viên không sợ hãi, chống lại ánh mắt của nó. Theo nó cặp kia đen nhánh quỷ dị trong đôi mắt, Phương Viên có thể thấy được cái bóng của mình. Sông sông. Nuốt sông con cóc ngẩng đầu lên, đột nhiên há miệng, phát ra một tiếng kỳ quái tuyệt. Tiếng khóc truyền ra, vang vọng ở toàn bộ lông xanh núi. Nhất thời, Phương Viên có thể cảm giác được lỗ tai của mình bị tiếng chuông chấn liếc. Nuốt sông con cóc túi đầu, miệng mút vào đang đến gần nước sông. Siêu 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 siêu. Nước sông lấy nguyên lai gấp 10 lần tốc độ lưu động, bởi vì nó đều bị hút vào trong dạ dày của nó, có thể thấy được mực nước lấy nhưng quan sát được tốc độ xuống hàng. Phương Viên đứng ở nuốt sông con cóc bên cạnh, thấy rõ ràng đại lượng hải sản cũng theo nước sông cùng nhau bị đưa vào nuốt sông con cóc trong bụng. Nhận ra được nước sông biến hóa, Xích Sơn đoàn người cũng chạy tới, ba người thấy được đang nước vào nuốt sông con cóc, cũng sửng sốt. Dương nào hùng vĩ cảnh tượng. Xích Thần quan sát, không che giấu được khiếp sợ của mình. Người thành công rồi. Xích Sơn nhìn về phía Phương Viên. Hình như là như vậy, Phương Viên khẽ gật đầu một cái. Mực nước hạ xuống, cho đến nước dừng lại lưu động, nuốt sông con cóc lần nữa ngẩng đầu lên, bụng bành trướng, co rút lại, nổ ra vô số cá, tôm, rùa chờ. Nhất thời, đại lượng hải sản rơi xuống đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Một con cá tung tóe trên đất, một con mơ mơ màng màng nằm ở trên lưng của nó, cua đi ngang mở, sau đó bị rơi xuống hải sản đập vỡ. Phương Viên cũng không ngại, chẳng qua là tùy tiện nhìn một cái, chợt ngửi thấy mùi rượu thơm. Kỳ quái, tại sao phải có mùi rượu? Xích Thần hít mũi một cái, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nên là trăm năm khổ vào đi, bầy trong nữ cổ sư chỉ một cái mâm tròn lớn nhỏ rách nát đen vỏ sò nói. Cái này vỏ sò giống như mực đồng dạng đen, phía trên có màu trắng hình tròn vằn, giống như trên cây khô vòng tuổi đồng dạng. Không sai, cây đắng vỏ sò có thể đem hạt cát cùng đá biến thành khổ thủy nước. Trăm năm khổ vỏ khổ thủy, trải qua chẳng qua thời gian tích lũy, có thể biến thành rượu. Bạch Thị hiện đảm nhiệm tông tộc thủ lĩnh thích uống khổ như thế vỏ rượu, Xích Sơn nói bổ sung. Hắn không cần nói rõ chi tiết, Phương Viên sớm liền cầm lên cái này vỏ sò, bắt đầu thu thập hắn khổ bối rượu. Trước đây không lâu, hắn còn đang là như thế nào lấy được cái này khổ vỏ rượu mà phiền não, lại nghĩ đến nó cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mình. Thật sự là tiêu tốn rất nhiều tinh lực tìm không có kết quả mà chấm dứt vật, nhưng nó ở nhất không tưởng tượng được thời điểm xuất hiện tại trước mặt ngươi những lời này. Nuốt sông con cóc gần như nuốt vào trong con sông này toàn bộ nước. Ở lòng sông chỗ sâu, trong đất chôn một ít trăm năm cay đắng vỏ sò, bởi vì nuốt sông con cóc nguyên nhân, vỏ sò bạo lộ ra. Phương Biên vội vàng góp nhặt 6 cái nhỏ trăm năm khổ vỏ sò. Trong đó 2 quả pháo đạn bị đánh nát, nhưng cái khác 4 cái hoàn hảo không chút tổn hại. Ta cuối cùng đem rượu đắng thu hồi lại như vậy, ta liền có thể bắt đầu luyện chế 4 vị con sâu rượu. Giờ khắc này, Phương Biên vui mừng quá đỗi, cũng không người có thể cùng chia sẻ vui sướng. Nuốt sông con cóc nôn ra hải sản về sau, lại tuyệt một tiếng, sau đó nhìn Phương Biên một cái, mới di chuyển thân thể cao lớn, theo nước sông chảy xuôi xuống du. Hắn thật thành công. Xích Sơn lẩm bẩm một câu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn xem nuốt sông con cóc rời đi, cho đến bóng dáng của nó hoàn toàn biến mất, cách xa tầm mắt của hắn. Cái gì? Hắn dễ dàng như vậy liền đem nó hù chạy. Nếu là ta sớm một chút biết, chính chúng ta liền có thể ra tay, nhưng là bây giờ chúng ta để cho Phương Viên dễ dàng như vậy là được anh hùng. Xích Thần bĩu môi, trong giọng nói tràn đầy ghen tị và phẫn hái. Phương Viên, bất kể như thế nào, lần này ngươi làm một chuyện tốt, ngươi chính là cổ nguyệt nhất tộc anh hùng. Xích Sơn mặt phức tạp nhìn chằm chằm Phương Viên. A, Phương Viên không yên lòng trả lời, cho người ta một loại không toàn tâm toàn ý cảm giác. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn chiếu lấp lánh, tiếp tục ở hải sản trong tìm kiếm cùng tìm trăm năm khổ vỏ sò. Cái gì anh hùng, đây chỉ là một đầu hàm. Ở ca ngợi cùng phỉ bán giữa, bọn nó cũng là người khác đối cái nhìn của mình cùng biểu đạt. Người khác đối hắn có ý kiến gì không, Phương Viên căn bản không quan tâm. Ngươi muốn làm sao nghĩ liền suy nghĩ gì, ta qua ta cuộc sống của mình. Anh hùng. Linh. Ha ha, ta tình nguyện có một cái cay đắng vào ngoài. Đuổi đi nuốt sông con cóc tin tức một cái truyền tới trong thôn. Cậu Nguyệt Ba nói liên tục 3 tiếng tốt trong đại sảnh trang nghiêm một cái liền quét một cái sạch. Chỉ có nội vụ trưởng lao sắc mặt phức tạp, hắn không quá coi trọng Phương Viên. Trước đây không lâu, hắn thậm chí còn phê bình Phương Viên, nhưng bây giờ thôn tràn ngập nguy cơ, Phương Viên mới là giải quyết vấn đề người. 2 vấn đề này kết hợp với nhau, có phải hay không đánh mặt của hắn? Cậu Nguyệt Phương Viên có đuổi đi nuốt sông con cóc công lao, chúng ta phá lệ cất nhắc hắn vì đội trưởng, thưởng hắn 500 thái cổ đá. Cậu Nguyệt Ba suy nghĩ một chút, mới hạ đạt tràn đầy đặc thù ý vị ra lệnh. Ở rượu nho quán rượu nhỏ trong. Thế nào, Phương Viên không ngờ thành công rồi. Kỳ quái, hắn chẳng qua là tân thủ, làm sao có thể đuổi đi một con cấp 5 cổ trùng? Liền xem như Xích Sơn cũng thảm bại, nhưng hắn làm được. Tin tức truyền ra, Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Phương Viên thành chúng ta tộc chúa cứu thế. Cái này, cùng Phương Viên có địch ý, Nam Cổ Sư nghe được tin tức này về sau, liền mất đi năng lực hành động. Đội trưởng của hắn đột nhiên la lớn, chỉ tiểu quán trong nhân viên cửa hàng, các ngươi những người phản tục, lại dám phỉ báng chúng ta tộc anh hùng, các ngươi nên bị xử tử. Lời còn chưa nói hết, hắn liền bắn ra một thanh nguyệt nhận. Lao trưởng quỹ không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy nguy hiểm sinh mạng tình huống, bị cái thanh này nguyệt nhận đánh trúng cổ về sau, bị chém đầu. Ông trời già a, tha chúng ta đi. Nhân viên cửa hàng nhóm thấy vậy đầu tiên là sửng sốt nhưng rất nhanh quỳ dưới đất, lớn tiếng xin tha. Đội trưởng, ngươi đang làm gì thế? Nam cổ sư đứng lên. Ta đang làm gì, hả? Đội trưởng của hắn chân mày động một cái, trịnh trọng thở dài, thời đại thay đổi, A Hải. Phương Viên một cái biến thành anh hùng, thượng cấp cũng sẽ chú ý hắn. Nếu như chúng ta phỉ báng hắn truyền ra, ngươi cho là sẽ phát sinh cái gì? Trung quanh có rất nhiều trinh chắc hình cổ sư, nếu như có người muốn hại ta nhóm, đối tộc trưởng lao nói vài lời tiếng xấu, tiền đồ của chúng ta sẽ phá hủy. Nam cổ sư bị dọa sợ đến sợ toát mồ hôi lạnh. Đúng là như vậy, tông tộc quan hệ cao hơn hết thảy. Phương Viên đã đi đối phó một con cấp 5 cổ trùng mạo hiểm nguy hiểm cánh mạng bảo vệ tộc nhân của mình. Cùng lúc đó, hắn bị bọn họ phỉ báng cùng vũ đục. Cái này là cái gì tâm tính? Đây là vong ân phụ nghĩa, lạnh lùng, vô tình cùng đối nhân tế quan hệ không lọt vào mắt. Giống như trên địa cầu lịch sử đồng dạng, Nhạc Phi ở trên chiến trường chiến đấu, bảo vệ quốc gia của mình, nhưng Tần Huy ở tòa án bên trên vu hãm hắn vì gián điệp. Mặc dù những thứ này cổ sư không có vu hãm như vậy nghiêm nghị, nhưng là sự tình này nếu là truyền đi, có những người này ở đây bên người, thượng cấp sẽ không cảm thấy an toàn. Nếu như là Mạc Nôn hoặc là Trễ Trình, bối cảnh người gián giỏi, kia vẫn là có thể. Nhưng mấy người này là không có hậu thuẫn người. Cố gắng leo lên hệ thống cái thang, nó bị xô xô đẩy đẩy, lẫn nhau dẫm đạp. Nếu như những người khác lợi dụng sự kiện này công kích bọn họ, đối tương lai của bọn họ chỉ biết sinh ra phá hư tính ảnh hưởng. Bây giờ cứu vớt thế cuộc còn vì lúc không muộn, chúng ta chỉ cần biểu đạt thái độ của mình, người ngoài sẽ không nói thêm cái gì. Những người phàm tục sinh mạng rất tiện nghi, cho nên nếu như bọn họ chết rồi thì thôi. Nhưng bọn họ có thể thành vì hy sinh của chúng ta phẩm, đây là vinh dự của bọn họ. Các ngươi nên lập tức đánh ra, mỗi người các ngươi đều phải giết chết một cái. Giết ngươi, nên khen ngợi Phương Viên, tỏ thái độ lập trường của chúng ta. Đội trưởng hô, đáng chết. Nam cổ sư mắng, ở cừu hận cùng tương lai giữa, hắn không chút do dự lựa chọn người sau. Dùng một thanh nguyệt nhận, một tên nhân viên cửa hàng tại chỗ tử vong. Ông trời già a, cầu ngươi tha chúng ta đi. Một cái, tiệm khắc viên cũng tê liệt té xuống đất, bị dọa sợ đến kẻ ra quần. Nam cổ sư cũng không để ý tới bọn họ, đang lúc mọi người nhìn soi mói, nghĩa đang luôn thuận chỉ những thứ này đáng thương nhân viên cửa hàng, hô lớn, các ngươi những thứ này sống. Cổ Nguyệt Phương Viên là anh hùng, dựa vào mình lực lượng, ngươi thế nào có lá gan phỉ bằng hắn? Nam cổ sư vừa nói, một bên cau mày. Đây là hắn chân thực tình cảm. Phương Viên là hắn căm ghét đến xương tủy người, lại không thể không trước mặt mọi người khích lệ hắn, hắn đối với mình cảm thấy mãnh liệt chán ghét cùng phiền não. Ông trời già a, ngươi không phải đã hỏi chúng ta sao? Ai nha? Một tên nhân viên cửa hàng thật sâu cảm nhận được không công chính cảm giác, la lớn. Nhưng là ở hắn dừng lại trước, hắn không có thể nói hết lời. Một thanh nguyệt nhận bay ra ngoài, đem hắn chém thành hai nửa. Một đám tiện ô, chẳng những phỉ báng Phương Viên, còn muốn dắt ngay cả chúng ta. Một tên nữ cổ sư xuất tay, vẻ mặt lạnh băng, hung hăng hô. Cái khác cổ sư thấy cảnh này, cảm giác giống như đang nhìn phim truyền hình đồng dạng. Có cười ngây ngô, có không nhúc nhích, có tiếp tục nói chuyện phiếm, nhưng không có ai ngăn cản bọn họ. Như vậy, nếu như mấy cái phàm người đã chết làm sao bây giờ? Chỉ cần bồi thường mấy cái gia đình tôi tớ là được rồi. Mỗi người đều là tông tộc một bộ phận, bọn họ là người một nhà. Không có ai sẽ vì những người ngoài này can thiệp hoặc truy cứu chuyện này, từ đó vì chính mình chế tạo xung đột. Chương 121. Bốn vị con sâu rượu cổ nguyệt nhất tộc. Hùng Lực đứng ở trên sườn núi, ngưng mắt nhìn xa xa cổ nguyệt thôn, trên mặt hắn lộ ra phức tạp nét mặt. Mắt mẹ gió thu gió nhẹ nhẹ phẩy. Mùa thu màu sắc nhiễm đỏ núi. Lá cây là màu vàng cùng màu đỏ hỗn hợp thể, khắp nơi đều là quả dại. Chỉ có lông xanh cây trúc giữ vững màu xanh lá cùng đứng thẳng. Trước đây không lâu, cổ nguyệt thị giống như những thứ này lông xanh trúc, thường thanh, lông xanh núi bá chủ. Bây giờ, bọn họ không ngờ Lạc Hậu Hùng Lực nét miệng lên một vòng lạnh nụ cười giễu cợt. Nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ đến Bạch Thôn, đôi môi độ cong trở nên trơn nhăn đứng lên, tâm tình của hắn trở nên nghiêm túc. Bạch Thôn khởi nghĩa đã phá vỡ lông xanh núi cũ thăng bằng. Truyền thống hàng rào tre, Cổ Nguyệt tông tộc đã suy yếu, Hùng Thôn kinh doanh không bình thường, toàn bộ những thứ này đều ở đây đem Thanh Mao Sơn thế cuộc đẩy hướng dung chuyển. Hùng Lực biết, trang này kịch biến còn không có bùng nổ, là bởi vì lang triều áp lực. Ba cái thôn mong muốn chiến thắng cố này lang triều liền cần hợp tác, cho nên hiểu ngầm, tạm thời vứt bỏ ân oán. Một khi lang triều biến mất, lông xanh núi cũ kết cấu chỉ biết vỡ vụn. Bạch Ngưng Băng ở ngắn ngủi trong vài năm liền đã đạt tới cấp 3. Cái này thật rất đáng sợ. Hùng Lực hồi tưởng lại một cái thanh niên áo trắng bóng người, hắn cảm giác mình giống như là bị một tảng đá lớn đè lại đồng dạng, hít thở không thông. Hắn, Hùng Lực, là Hùng Thôn cấp 2 cổ sư bên trong người xuất sắc. Hắn đánh qua các loại các dạng trượng, thắng phần lớn, tạo danh tiếng của mình. Tay hắn cầm đại hùng cổ, có thể bộc phát ra gấu lực lượng. Hắn cũng được xưng là lông xanh núi người mạnh nhất. Hắn đã sớm xuất đạo, chính mắt thấy Bạch Ngưng Băng hỏa tiễn hiện lên dáng vẻ, cho nên đối với người thanh niên này khủng bố, hắn so những người khác rõ ràng hơn. Đội trưởng, đó là Cổ Nguyệt Thôn. Còn rất xa, chúng ta tại sao phải đậu ở chỗ này? Một bên, Hùng Lâm nâng lên hai cái tay, đôi tay nắm chặt ở sau, tò mò hỏi. Ở nơi này năm người trong tiểu tổ, Hùng Lâm là tuổi tác nhỏ nhất, là một cái mới vừa mới xuất đạo người mới. Hắn cùng Phương Viên cùng tuổi, là năm nay Hùng thôn thiên tài đứng đầu. Hắn vóc người nhỏ thấp, cạo đầu trọc, tựa hồ dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Hùng Lực xem cái này tộc nhân người mới, tâm tình nặng nề hòa hoãn mấy phần. Hắn dùng thanh âm trầm thấp trả lời nói, chúng ta là tới thi hành ngoại giao nhiệm vụ mà không phải thi hành nhiệm vụ trinh sát. Mảnh khu vực này đã là cổ nguyệt nhất tộc cảnh giới khu, nếu như gan lớn một chút đi vào, sợ rằng sẽ bị làm thành kẻ địch. A, nguyên lai là như vậy. Hùng Lâm bừng tỉnh ngộ. Lần này chúng ta có hai cái mục tiêu. Một loại là đem tộc trưởng thân bút sách giao cho cổ nguyệt tộc trưởng. Một người khác là điều tra nuốt sông con có chuyện. Cổ nguyệt thôn không phải chúng ta địa vực, cho nên khi chúng ta đến nơi đó lúc, nhất định phải khống chế được tính tình của ngươi. Bất quá, ngươi tuyệt đối không thể chê bai chúng ta Hùng thôn hy vọng, hiểu chưa? Hùng Lực ánh mắt quét một vòng, la lớn. Còn dư lại cổ sư nét mặt cũng trở nên nghiêm túc, yên lặng gật đầu một cái. Đội trưởng, có người đến, bầy trong trinh sát cổ sư đột nhiên lên tiếng. Chúng ta đã tiết lộ lâu như vậy động tĩnh, bọn họ bây giờ nên ở chỗ này. Nhưng kia sẽ là ai chứ? Hả? Nguyên lai là Xích Sơn. Không lâu sau đó, Hùng Lực cũng phát hiện Xích Sơn tộc quần, ánh mắt của hắn lóe lóe. Hoa! Người kia cao như vậy, là Xích Sơn sao? Hắn thậm chí so đội trưởng cao hơn. Bắp thịt như vậy, từng khối từng khối. Đội trưởng, hắn không phải là kia trời sinh thực lực siêu cường gia hỏa, một mực muốn cướp lấy Thanh Mao Sơn người mạnh nhất danh hiệu sao? Hùng Lâm lập tức nhìn thẳng Xích Sơn. Ừ, nhất định là hắn. Hùng Giang mặt tâm trầm, khinh thường mấp máy môi. Hùng Lực, Xích Sơn, hai tổ người cách xa nhau 50 bước. Hai vị đội trưởng mặt đối mặt, ánh mắt trên không trung va chạm, tựa hồ tạo thành tia lửa. Xem ra ngươi lần này là Hùng thôn đặc sứ. Xích Sơn lạnh hừ một tiếng, hắn từng nhiều lần cùng Hùng Lực giao thủ. Không sai. Bạch thôn đặc sứ tới sao? Hùng Lực nét mặt trở nên cứng ngắc. Tại sao phải hỏi nhiều như vậy? Đi theo ta. Xích Sơn cẩn thận từng ly từng tí xoay người mới nói. Đồng thời, cái thứ hai trong mặt thất, Phương Viên trước mặt bày bốn cái bình rượu. Chua, ngọt, khổ, cay, bốn loại khẩu vị rượu. Ngọt thuộc về kim mật rượu, cay độc là màu trắng hạt tròn chất lỏng, vị chua đến từ đỏ dâu rượu, cay đắng đến từ khổ vỏ rượu. Phương Viên xếp chân ngồi dưới đất. Sau đó hắn để cho hai con sâu rượu bay ra hắn vòng sáng. Bốn vị rượu run đất quá trình dung hợp cùng bình thường dung hợp hơi có sự khác biệt. Hai con sâu rượu theo Phương Viên ý chí, tiến vào đỏ dâu bình rượu. Bọn họ bắt đầu ở đỏ dâu trong rượu dung hợp. Một cái quả cầu ánh sáng màu trắng ở vỏ rượu trong tạo thành, nó hùng vĩ quang mang từ vỏ rượu trong xuyên thấu đi ra, chiếu ở trên vách tường. Phương Viên đem thái cổ đá ném vào bình rượu trong, một khối, 10 khối, 50 khối. Khi nó đạt tới khối thứ trăm lúc, quả cầu ánh sáng thu nhỏ lại đến quả đấm lớn nhỏ, trôi lơ lửng ở vỏ rượu trong. Đỏ dâu rượu hoàn toàn dùng hết rồi. Phương Viên cầm lên cái thứ hai vỏ rượu, kim mật rượu, rót vào trong bình. Quả cầu ánh sáng màu trắng xuyên vào mật trong rượu, đột nhiên bành trướng đến nguyên lai lớn nhỏ. Phương Viên trên đầu bị ướt đẫm mồ hôi, hắn một mực tại duy trì hai con sâu rượu ý thức dung hợp, loại này nhiều nhiệm vụ xử lý đối tâm linh mà nói là cực kỳ nặng nề gánh nặng. Hắn tiếp tục hướng vỏ rượu ném thái cổ đá. Mỗi một khối thái cổ hòn đá cũng làm cho quả cầu ánh sáng co rút lại một chút xíu, cho đến nó lần nữa ngưng tụ thành quả đấm lớn nhỏ, đạt đến cực hạn. Phương Viên men theo mô thức, trước sau rót vào khổ vỏ rượu, sau đó là bạch viên chất lỏng. Làm bốn loại rượu hoàn toàn sau khi dùng xong, bình rượu trong quang mang đột nhiên nở rộ, sau đó hoàn toàn biến mất. Thành công. Phương Viên liền bình rượu trong cũng không có liếc mắt nhìn liền biết mình thành công. Tâm hắn động, một con cổ run rẩy từ bình rượu trong bay ra. Đó là bốn vị con sâu rượu. Cùng con sâu rượu so sánh, nó mặt ngoài không có quá lớn biến hóa, chẳng qua là hơi lớn một chút. Nó cũng giống một con tằm, có một đôi lóe sáng màu đen đôi mắt nhỏ. Bất đồng chính là, con sâu rượu thân thể hoàn toàn là màu trắng nhưng con này bốn vị con sâu rượu thân thể lại không ngừng lóe ra bốn loại màu sắc, màu đỏ đại biểu vị cay, màu lam đại biểu cay đắng, màu xanh lá đại biểu vị chua, màu vàng đại biểu vị ngọt. Phương Viên không nhịn được liên tưởng đến trên địa cầu ngọn xanh ngọn đỏ. Hừ. Phương Viên thở phào nhẹ nhõm. Hắn lần này vận khí không tệ, không có gặp phải thất bại, lần đầu tiên là thành công. Nếu như nó thất bại con sâu rượu có thể sẽ bị nghiêm trọng tổn hại, trong đó một con thậm chí sẽ chết, hoặc là khổ vỏ rượu có thể sẽ bị dùng xong. Hai loại kết quả bên trong bất kỳ một cái nào cũng sẽ rất phiền toái. May mắn chính là tình huống như vậy không có phát sinh. Cổ sư cần sử dụng bồi dưỡng hòa luyện hóa cổ, bọn họ cũng không dễ dàng. Mà ở dung hợp cổ trùng phương diện, rất nhiều cổ sư cũng sẽ phí hết tâm tư đi tìm cách điều chế, thu thập tài liệu. Có các loại các dạng thực đơn, bọn nó không nhất định thích hợp. Về phần thu thập tài liệu, cổ sư thậm chí có thể tốn hao vài chục năm tinh lực. Cho dù bọn họ tìm được cách điều chế, góp nhặt toàn bộ tài liệu, nhưng nếu như dung hợp thất bại, tài liệu cũng biết dùng xong, bọn họ trước toàn bộ cố gắng cùng chuẩn bị cũng sẽ đổ ra sông ra biển. Cổ sư tu luyện khó. Phương Viên thở dài. Đang tu luyện sơ kỳ, dung hợp cổ trùng rất dễ dàng. Nhưng cấp 4 cùng cấp 5 dung hợp tỷ lệ thành công thường thường liền 1 phần 10 cũng không đạt tới. Cấp 6 dung hợp thành công suất thậm chí thấp tới 1%. Dung hợp cao cấp cổ trùng lúc, mỗi một lần thất bại cũng mang ý nghĩa đại lượng tài nguyên tổn thất. Nhưng là, một khi thành công, tiền lời đem phi thường cao. Lấy Phương Viên mới luyện chế 4 vị con sâu rượu mà nói, nó vậy mà có thể luyện chế ra cấp 2 thái cổ tinh hoa, tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Phương Viên dùng một con hồng cương xá lợi cổ, tiến cấp tới trung kỳ. Bây giờ có 4 vị con sâu rượu, hắn liền có thượng giai thái cổ tinh hoa. Sức chiến đấu của hắn hiện đang gia tăng gấp đôi. Đồng thời, 4 vị con sâu rượu sẽ tư dưỡng hắn vòng sáng, ý vị này tốc độ tu luyện nhanh hơn. Vậy mà, ưu điểm nương theo lấy khuyết điểm. Dùng 4 vị con sâu rượu luyện hóa hắn thái cổ tinh hoa, nhất định sẽ đưa đến thái cổ đá tiêu hao gia tăng. Chỉ riêng dựa vào bán nguyên diệp thu nhập, đã không đủ để duy trì hắn tu luyện chi tiêu.
Tiếp xuống, ta cần đem ẩn thân nham cổ dung hợp đến ẩn lân cổ trong. Cái này đem ra tăng một cái khác chi tiêu. Dung hợp, vô luận thành công hay là thất bại, mỗi một lần cũng tiêu hao hầu như không còn thái cổ chi đá. Phương Viên trước đã dùng hết hơn 400 khối thái cổ đá tới luyện chế 4 vị con sâu rượu. Tông tộc tưởng thưởng hắn 500 khối thái cổ đá, lấy đổi đi nuốt sông con quốc. 500 khối thái cổ chân đá đủ cái khác cổ sư tốn trên nửa đoạn thời gian, nhưng Phương Viên gần như đã dùng hết rồi. Cũng may từ tư sản chuyển bán đến xem, ở đã dùng hết phần lớn mua hồng cương xá lợi cổ sau, còn dư lại một bộ phận. Trong thời gian ngắn không cần lo lắng, nhưng có cần phải luyện chế 7 ẩn cổ. Phương Viên là ở đánh chết thạch hầu vương sau, lấy được gần thân nham cổ. Nhưng là, nó không có thực tế cách dùng. Nó chỉ có thể ẩn nút thi thể. Nói cách khác, một khi Phương Viên sử dụng, thân thể của hắn cũng sẽ bị ẩn nút, để cho người không nhìn thấy. Nhưng là y phục trên người hắn, bao cổ tay, quấn xà cạp cùng chút giày, mắt thường vẫn có thể thấy được. Thạch hầu vương đối với lần này cũng không lo lắng, đây là một con dã thú, không cần quần áo. Nhưng Phương Viên sẽ lâm vào lúng túng tình cảnh. Vì mức độ lớn nhất sử dụng ẩn thân nham cổ, ẩn thân, hắn cần cởi xuống trên người toàn bộ quần áo. Nếu không, coi như hắn ẩn nút thân thể của mình, những người khác cũng sẽ thấy một bộ đi lại cấp 2 cổ sư đồng phục. Ẩn nham cổ là cấp 1 cổ trùng. Một khi nó tấn thăng đến cấp 2 ẩn lân cổ, cái vấn đề này sẽ bị đến giải quyết. Ẩn thân vậy cổ thậm chí có thể ẩn nút quần áo. Nếu như Thạch Hầu Vương có ẩn lân cổ, như vậy thì tính Phương Viên áo sơ mi che ở thân thể của nó, áo sơ mi cũng sẽ trở nên ẩn thân. Giả thiết Thạch Hầu Vương có ẩn lân cổ, như vậy Phương Viên có thể đánh bại hay không nó chuyện này liền tương đối mình nghi. Luyện chế ẩn lân cổ, tự nhiên cần ẩn lân cổ trở ra những tài liệu khác. Những tài liệu này tương đương thường gặp, Phương Viên đã thỉnh cầu Giang Nhã giúp một tay thu thập. Nếu như ta có thể luyện chế ra ẩn lân cổ, ta tiến vào bí động liền trở nên phi thường phương tiện. Hơn nữa, ở lang triều trong lúc, ta dùng loại phương pháp này có thể nhẹ nhõm công lui, Phương Viên trầm tư. Sắp trời đã tối, hắn đem 4 vị con sâu rượu thu hồi vòng sáng, đi ra sơn động, hướng thôn đi tới. Hắn ở thành công đuổi đi nuốt sông con cóc về sau, trong nháy mắt đưa tới không nhỏ chú ý, mấy ngày nay đi lại cũng không dễ dàng, cho nên hắn có chút lo lắng, nếu như mình trong bí động ngốc quá lâu, sẽ có người hoài nghi. Ở cửa thôn, một trận lực lượng đỏ sức đã kết thúc. Hùng lực đoàn người ngạo nghễ đứng, mà Xích Sơn đoàn người, kể cả thủ môn cổ sư, sắc mặt nghiêm túc. Hùng lực không có Xích Sơn cao như vậy, nhưng giờ phút này ánh mắt của hắn tựa hồ đang quan sát hết thảy. Hắn chậm rãi mở miệng, "Xích Sơn, ngươi xác thực có thực lực siêu cường, nhưng là ta có gấu nâu tiên thiên lực lượng cổ, ta có gấu lực lượng. Ngươi từ chiến đấu mới vừa rồi nhìn được ra, ngươi còn là không phải là đối thủ của ta." "Hừ, muốn lấy được lông xanh núi mạnh nhất danh hiệu, nằm mơ đi." Hùng Giang ở một bên lạnh tiếu đạo. Chí Thâm sắc mặt tái nhợt, hắn biết đối phương là cố ý khiêu chiến hắn, hành vi của bọn họ tràn đầy chính trị ý đồ. Hắn bây giờ tổn thất không còn chẳng qua là cá nhân hắn sự vụ, ngược lại làm bẩn Cổ Nguyệt nhất tộc danh tiếng. Ngươi vì đánh bại ta mà cảm thấy kiêu ngạo là cái gì? Ngươi không biết, ta đã không phải là trong tộc người mạnh nhất. Ngươi nếu là có bản lãnh, vậy thì đánh bại Phương Viên sau lại nói. Xích Sơn bất đắc dĩ, chỉ đành nhắc tới Phương Viên. A, Phương Viên. Nghe nói Cổ Nguyệt nhất tộc trong xuất hiện một cái cấp á thiên tài, tên của hắn gọi Phương Chính. Thế nhưng là cái này Phương Viên là ai đâu? Hùng Lực nghi ngờ hỏi. Xích Sơn cười lạnh một tiếng, Phương Viên là Phương Chính ca ca, hắn cũng có tiên tiên siêu cường thiên phú, giống vậy có tăng lực cổ trùng. Trước, hắn một người đem cấp 5 nuốt sông con cóc đẩy hơn 100 mét, rốt cuộc đưa nó đuổi đi. Nếu như ngươi không tin ta, ngươi có thể hỏi trong thôn bất luận kẻ nào. Hùng Lực tập đoàn nét mặt không khỏi biến đổi. Cấp 5 nuốt sông con cóc. Phương Viên. Cái tên này trong nháy mắt khắc ở trong óc của bọn họ. Chương 122. Trong cuộc sống có rất nhiều báo tuyết mèo. Ba thanh mặt lớn nhỏ nguyệt nhận trên không trung xẹt qua, mang theo quỷ dị lam quang. Kít kẹt kẹt. Trong nháy mắt, 16 đến 17 con ngọc mắt thạch hầu bị đánh chết tại chỗ. Truy kích Phương Vũ thạch hầu 7, trong nháy mắt bị chém gần một nửa. Phương Viên đứng tại chỗ, cũng không lui lại. Ngược lại, hắn nâng tay phải lên, trên không trung chém 3 lần. Ba thanh nguyệt nhận xuyên qua thạch hầu 7, chém giết bất kỳ cản đường thạch hầu. Thạch hầu thi thể rơi trên mặt đất, bể thành vô số khối. Ánh mắt của bọn họ hóa thành ngọc châu, ở đống máu trên mặt đất lan lộn. Phương Viên kiểm tra một chút bản thân vòng sáng, hắn còn dư lại hơn phân nửa màu đỏ sẫm thái cổ tinh hoa. Ánh trăng cổ cần 10% màu đỏ nhạt thái cổ tinh hoa mới có thể sử dụng nguyệt nhận. Phương Viên ở cấp 2 sơ kỳ chỉ có thể lật đi lật lại sử dụng 4 thanh nguyệt nhận. Khi hắn đạt tới trung kỳ lúc, mấy cái chữ này gia tăng đến 8 cái. Ở cấp trên giai đoạn, mấy cái chữ này lần nữa lật một phen, đạt tới 16 cái. Phương Viên kỳ thực không phải cấp 2 thượng giai, nhưng lấy 4 vị con sâu rượu luyện hóa thượng giai thái cổ tinh hoa, cũng coi là hư bên trên kỳ rồi, sức chiến đấu của hắn kịch liệt lên cao. Trước kia, hắn bị cái này 70, 80 con thạch hầu đuổi theo, cần vừa đánh vừa lui. Bây giờ, hắn chẳng qua là dùng nguyệt nhận công kích, nhanh chóng giết chết phần lớn. Còn dư lại thạch hầu đã bỏ trốn. Ta ở ngắn ngủi trong vòng 2 ngày dọn dẹp 3 cây cổ đá. Cái tốc độ này so trước kia nhanh gấp mấy lần. Tiếp tục như vậy nữa, lại qua nửa tháng nữa tả hữu, ta là có thể lần nữa mở ra một cái đi thông giải đất trung tâm đường, Phương Viên trầm tư. Dựa theo Hoa Tiểu Hòa thượng phong cách đến xem, trung ương trên cây cột ngầm dưới đất động cột nên là kế tiếp bình chướng. Rất có thể, bình chướng chỗ còn sẽ có một con khác địa bảo hoa cổ. Ta đoán chừng Hoa Tiểu Hòa thượng thực lực truyền thừa sắp xỉ. Dù sao hắn người bị thương nặng, trạng thái cũng xa không tốt, cho nên hắn mới vội vàng đem khối này truyền thừa lập nên. Nhiều nhất có thể sẽ còn lại 2 cái chướng ngại. Phương Viên nhớ lại bức họa trên tường cảnh tượng, đấm máu Hoa Tiểu Hòa thượng, nuốt hạ tối hậu một hơi. Dựa vào kiếp trước thâm hậu kinh nghiệm, hắn cho ra cái kết luận này. Hoa Tiểu Hòa thượng không có thời gian đi thành lập cái này truyền thừa,
hắn không có cách nào làm càng nhiều chuyện hơn. Vậy mà, đây là một cái đặc biệt. Cổ sư bình thường dùng mấy năm thời gian tới thành lập bọn họ di sản. Có một ít quy mô lớn di sản mỗi 10 năm hoặc thời gian dài hơn mới sẽ mở ra một lần. Có chút di sản thậm chí bị phân chia cũng phân tán ở bất đồng địa khu, thậm chí có thể ở thế giới bất đồng góc. Sau mấy đời người cần 10 năm hoặc thời gian dài hơn thậm chí mấy thập niên mới có thể trải qua những thứ này di sản toàn bộ khảo nghiệm. Có chút di sản thậm chí có thể ở cổ sư một đời đều không cách nào hoàn toàn thăm dò, cổ sư thường sẽ đưa cái này không hoàn chỉnh nhiệm vụ lưu cho bọn họ đời sau. Hoa tiểu hoa thượng truyền thừa, có thể phân loại làm vi mô xích độ di sản, khuyết điểm của nó là thừa kế hạng mục số lượng thiếu. Nhưng cái này cũng có này ưu điểm, cái đầu tiên bình chứng là căn cứ địa phương điều kiện an bài, vì vậy rất đơn giản. Ta từ nơi này trong truyền thừa lục tục thu được bạch chư cổ, ngọc gia cổ cùng con sâu rượu. Ẩn thân thạch cổ miễn cưỡng cũng coi là truyền thừa. Tiếp xuống, sợ rằng liền chỉ còn lại hai đóa địa bảo hoa. Hy vọng bên trong cổ trùng có thể cùng trinh sát hình hoặc là di động hình có liên quan. Thời gian trôi qua rất nhanh, thu ngày trôi qua, mùa đông đến rồi. Đầu mùa đông, trận tuyết rơi đầu tiên đến rồi. Bầu trời tối tăm mở mịt, bông tuyết phiêu phiêu rơi vào lông xanh trên núi. Phương Viên một thân một mình ở trong tuyết đi xuyên. Hắn mới từ trong khe đá mật động trong đi ra, đang vội vội vàng vàng hướng trong thôn chạy đi. Hơn 2 tháng đi qua ta dọn dẹp cột đá tiến triển không hề tốt. Phương Viên mang trên mặt một tia âm trầm cau mày. Không phải là bởi vì hắn không có bỏ ra cố gắng, mà là lang triều khúc nhạc dạo đã hiện ra. Mùa đông thức ăn khan hiếm, không ngừng lớn mạnh bầy sói bắt đầu mở rộng săn thú quy mô, lấy thu thập đủ thức ăn tới ăn no. Trung quanh dã thú bầy cũng vì vậy bị thanh trừ. Bởi vì loại này rối loạn, tiểu dã thú triều thường bắt đầu phát sinh, giống vậy, còn có tàn phế bầy sói. Những thứ này tàn phế sói bị khu trục ra tổ huyệt. Những thứ này sói tụ tập ở chung một chỗ, tạo thành một quần thể, bọn họ bắt đầu ở thôn phụ cận thường xuyên hoạt động. Nó còn không có đạt tới tập kích thôn trang cùng dã giai đoạn, nhưng thợ săn gia đình đã không còn lên núi săn thú. Giống vậy, tình cờ cũng có một chút thôn dân bị bầy sói cướp đi sinh mạng. Cổ Nguyệt thôn điều tập không ít cổ sư tiến hành dọn dẹp hành động. Chính vì vậy, khắp nơi đi lại không ít người, trong đó cũng không thiếu trinh sát cổ sư. Vì vậy, Phương Viên lý trí giảm bớt đi trong khe đá bí động số lần. Không nghi ngờ chút nào, cái này đưa đến hắn ở thạch lâm trong tiến lên tốc độ kịch liệt hạ xuống. Lạnh gió càng lúc càng lớn, tuyết cũng hạ hết sức lớn. Ô, một tiếng trầm thấp dã thú kêu gào đột nhiên ở trong gió tuyết lan tràn ra. Phương Viên vội vàng dừng bước lại, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Một cái có ước chừng hơn 20 cái chớp nhoáng sói quy mô nhỏ bầy sói nhanh chóng xuất hiện ở hắn bên trong phạm vi tầm mắt. Chúng ta lại tới. Phương Viên lẩm bẩm một câu, đây đã là hắn tháng này gặp phải thứ 8 đàn thú. Vậy mà, lần này có chút bất đồng. Bầy sói bắt đầu ở rời thôn trang rất gần địa phương di động. Tiếp xuống, tông tộc cổ sư nhóm sẽ càng thường xuyên ra tay. Đá nước khe bí mật huyệt động đang ở cách đó không xa, xem ra ta có một đoạn thời gian không thể đi nơi đó. Nghĩ tới đây, Phương Viên lòng trầm xuống. Lữ trình là chật vật luôn sẽ có một ít chướng ngại ngăn cản mọi người tiến bộ. Bầy sói hướng Phương Viên áp sát. Ô, ô, ô. Bọn họ gào lên xông về Phương Viên, cái này tiếp theo cái kia về phía hắn đánh tới. Ánh trăng cổ, Phương Viên tâm ý nói, một thanh nguyệt nhận từ trong tay hắn bay ra. Quỷ dị màu lam nguyệt nhận phá vỡ gió tuyết, xuyên qua bệnh hoạn bầy sói. Nó trong nháy mắt chém giết 3 con sói, nhưng khi nó đến con thứ 4 sói lúc, sói đột nhiên lăn lộn, xảo diệu tránh ra nguyệt nhận. Mặc dù những thứ này tàn phế sói phần lớn là tàn tật mù hoặc không có cái đuôi, nhưng chúng nó có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hơn nữa phi thường giàu hạn. Một cái bình thường cấp 2 trung kỳ cổ sư, nếu như gặp phải như vậy một đám tàn phế sói, nhất là bị những thứ này sói bao vây, chỉ sợ là nguy hiểm nặng nề. Nhưng Phương Viên lại rất lạnh tĩnh. Hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng tinh luyện thượng tầng màu đỏ sẫm thái cổ tinh hoa, là niềm tin của hắn suối nguồn. Hắn ở tàn phế bầy sói liên hiệp dưới sự công kích linh hoạt di động, ung dung tránh né, quả quyết công kích. Sói tiếp tục chết ở trong tay của hắn. Một lát sau, trong bầy sói chớp nhoáng sói số lượng kịch liệt giảm bớt một nửa. Ô, một con sói phát ra kêu gào thê lương, bầy sói lập tức dừng lại tấn công, bắt đầu rút lui. Đây chính là những thứ này sói giàu hạn. Khi bọn họ phát hiện Phương Viên là một cây xương cứng lúc, bọn họ quả quyết rút lui, buông tha cho đội bắt Phương Viên kế hoạch. Những năm này rất nhiều bệnh, bị thương sói mặc dù trạng thái cũng không hoàn mỹ, nhưng có thể sống đến bây giờ, liền nhìn ra bọn nó sinh tồn trí tuệ. Phương Viên đứng tại chỗ, bình tĩnh nhìn những thứ này tàn phế sói biến mất ở trong gió tuyết. Nếu như hắn có thể ẩn nút mình thực lực, như vậy hắn cảm thấy không có cần thiết bạo lộ ra. Ở xác nhận bầy sói đã hoàn toàn bỏ trốn về sau, hắn nhanh chóng góp nhặt xác sói bên trên vật phẩm. Da sói, hàm răng các loại cũng rất đáng giá tiền. Mặc dù thị trường của bọn nó giá cả hơi thấp, nhưng có thể thông qua số lượng để đền bù. Ở cái này gần 2 tháng trong, Phương Viên từ tiêu diệt những thứ này tàn phế bầy sói chiến lợi phẩm trong kiếm một chút tiền. Từ xác sói trên người chảy ra máu tươi vẫn vậy ấm áp. Còn có một chút tàn phế sói, còn dư lại mấy phần khí tức, ánh mắt lộ ra một tia sức sống. Ở trên thế giới này, không chỉ là loài người, tất cả sinh vật cũng đang vì sống sót mà dãy rủa. Cái thế giới này đang dùng sống hay chết tới triển khai một cái huy hoàng võ đài. Phương Viên thở dài, sau đó hung hăng giết những thứ này rủ xuống sói bị chết. Một con tàn sói sức chiến đấu so 2 con ngọc mắt thạch hầu còn lợi hại hơn. Đang cùng bầy sói dưới sự phối hợp, sức chiến đấu của bọn họ đem gấp bội. Ta vẫn có thể đối phó những thứ này quy mô nhỏ tàn phế bầy sói, nhưng là xử lý quy mô lớn tàn phế bầy sói hoặc quy mô nhỏ khỏe mạnh bầy sói sẽ rất phiền toái. Phương Viên có thể cảm giác được một cỗ nhàn nhạt áp lực. Lang triều lập tức sẽ phải bùng nổ, toàn bộ tông tộc đều sẽ bị động viên. Ta đem không cách nào biểu hiện được lạnh lùng. Nếu như muốn bản thân săn giết chớp nhoáng sói, ta nhất định phải có trinh sát hoặc di động hình cổ.
nếu không ta chỉ biết gục xuống lang triều trong. Phương Viên bởi vì kinh nghiệm phong phú, rõ ràng nhận thức được thiếu sót của mình. Sức chiến đấu của hắn khi lấy được 4 vị con sâu rượu về sau, kịch liệt tăng lên. Có ánh trăng cổ cùng ngọc gia cổ, hắn đã có công có thủ. Lấy hắn tiếp trước thâm hậu tích lũy, hoàn toàn có thể cùng Thanh Thư, Xích Sơn, Mạc Luân ngang hàng. Có thể nói, hắn miễn cưỡng, nhưng đã có thể bước lên với trong tộc cấp 2 cổ sư nhóm. Vì sao miễn cưỡng? Là bởi vì hắn cũng không có thật đang đứng ở cao cấp, đồng thời tư chất của hắn cũng chỉ có cấp C, vì vậy phi thường có hạn. Lấy sức chiến đấu của hắn có thể hoàn thành nhiều như vậy, đã là kết quả tốt nhất, nhưng sức chiến đấu chẳng qua là làng triều trong may mắn còn sống sót một cái phương diện. Ta nhất định phải có một cái trinh sát phương pháp. Nếu như ta có một con trinh sát cổ trùng, ta là có thể cảm ứng được bầy sói động tĩnh, nhanh chóng rút lui hoặc thông qua một con đường khác tuyến di động, hay là dùng di động hình cổ trùng chạy nhanh, trốn đi bầy sói vây công. Phương Viên trầm tư. Nếu như hắn chỉ có cái này 2 con cổ trùng bên trong một con, hắn sinh tồn suất sẽ đề cao thật lớn. Nếu như hắn 2 người cùng có đủ cả, như vậy hắn đem có thể nhẹ nhõm khắp nơi đi lại. Ta hy vọng Hoa Tiểu Hòa Thượng di sản trong bao hàm như vậy cổ trùng. Cho dù không có, cũng không là vấn đề. Ở trong trí nhớ của ta, tam tộc ở làng triều trong lúc sẽ liên hiệp thành lập cống hiến danh sách, cũng đưa bọn họ chứa đựng cổ trùng lấy ra trao đổi. Trong danh sách có thật nhiều chân quý cổ. Đến lúc đó, ta có thể dùng cống hiến của mình đổi lấy bạch tộc hoặc là hùng thôn cổ trùng. Phương Viên ở trong lòng tính toán, đứng lên. Hắn ở trong thời gian rất ngắn nhanh chóng sắp xếp xong xuôi chiến lợi phẩm, cũng đưa chúng nó chứa ở trong một cái túi, sau đó lưng ở trên lưng. Tuyết tiếp tục rơi xuống, rất nhanh liền đông cứng sói máu, bao trùm thi thể của bọn họ. Ngươi nhìn, Phương Viên trở lại rồi. Hắn giơ lên bao, có phải hay không lại đi ra ngoài săn giết tàn lang? Là hắn đã cứu chúng ta thôn. Ha ha, con này là vận khí tốt. Chúng ta đều biết đây là chuyện gì xảy ra, nếu như ta có lực lượng lớn như vậy, ta cũng có thể làm được. Cái này không có gì ghê gớm. Làm Phương Viên đi qua thôn lúc, mọi người nhường đường cho hắn, có ca ngợi, có tò mò, cũng có ghen ghét. Phương Viên. Xích Sơn đột nhiên từ trong góc xuất hiện, la lớn. Chương 123. Ta độc từ xuyên biệt thiên địa thế nào? Phương Viên nhìn về phía Xích Sơn. Cho dù là mùa đông, hắn vẫn ở trần, hắn đỏ thắm làn da tản mát ra một loại ấm áp, khiến người ta cảm thấy bản thân đến gần máy sưởi. Rơi ở trên người hắn bạch tuyết trong nháy mắt hòa tan. Đây là bởi vì hắn vòng sáng trong có đôi lỗ lò cổ. Lò cổ là cấp 2 cổ trùng. Nó có thể chứa đựng có thể dùng với công kích nội bộ nhiệt lượng. Đồng phục giá rét chỉ là một tác dụng phụ. Xích Sơn nét mặt phức tạp, hắn nhìn chằm chằm Phương Viên, nghiêm túc nói, ngươi biết không, những ngày gần đây, Hùng Thị Hùng Lực một mực tại tìm ngươi tiến hành thực lực đọ sức. Ta biết, Phương Viên gật đầu một cái. Xích Sơn thở dài, Hùng Ly tìm ngươi tới một trận thực lực đọ sức, cũng không phải là đơn thuần tỉ thí, mà là liên lụy tới tam tộc liên minh lợi ích phân phối. Ở lang triều phía dưới, không liên kết mang ý nghĩa hủy diệt. Nhưng kết thành liên minh về sau, vấn đề lớn nhất là phân chia như thế nào lợi ích cùng lợi nhuận. Mấy ngày qua, tam tộc vì vậy mà lâm vào bế tắc. Phương Viên xem Xích Sơn, nhất thời hiểu hắn tại sao phải tìm chính mình. Đàm phán là khó khăn nhất làm được. Vì lợi ích của mình, tam tộc không sẽ tự động nội bộ, bọn họ nhất định phải vì chính mình lớn nhất lợi ích mà chiến. Bàn đàm phán bên trên đã sớm tràn ngập thuốc nổ cùng khói đặc, đấu trí đấu dũng. Ở cái thế giới này giá trị hệ thống trong, đầu tiên là lực lượng, tiếp theo là quan hệ máu mủ. Lông xanh núi ba tông là mỗi người tông tộc, từ xưa tới nay liền lẫn nhau mâu thuẫn, mỗi người có mang cổ xưa mà thâm hậu ân oán. Dĩ nhiên, thân thuộc quan hệ không thể dùng tới hóa giải bọn họ khẩn trương quan hệ, cho nên phải đánh vỡ thế cuộc khẩn trương, bọn họ không thể không dựa vào lực lượng. Trên địa cầu, có quân sự diễn tập tới biểu diễn một lực lượng cá nhân. Ở trên cái thế giới này, tác dụng của nó là tương tự, bởi vì có cổ tỷ võ tới biểu diễn một cái hệ phái thực lực, vì chính mình giành lợi ích lớn hơn nữa. Hùng Lực tìm Phương Viên tỷ võ thực lực, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Quả nhiên, Xích Sơn nói tiếp, ta cùng Hùng Lực tỷ thí qua, hắn có gấu nâu tiên thiên lực lượng cổ, đã ủng có một đầu gấu lực lượng. Hắn còn có đại hùng cổ, có thể tăng thêm nữa một con gấu lực lượng. Hắn chung vào một chỗ có 2 con gấu lực lượng. Ta vượt xa khỏi đối thủ của hắn, cứ việc ta nghĩ phủ nhận một điểm này. Nhưng làm lông xanh núi số 1 người mạnh nhất, cái danh hiệu này không thể nghi ngờ thuộc về hắn. Hắn dừng lại trong chốc lát, tiếp theo sau đó nói, chúng ta nói chuyện làm ăn đi. Lực lượng của ngươi ở bên cạnh ta, cho nên ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng ngươi không thể thua, bởi vì ngươi là đánh thức nuốt sông con cóc người, là cứu vớt lông xanh núi anh hùng. Một khi thua, chúng ta cổ nguyệt nhất tộc lợi ích liền sẽ phải chịu tổn hại. Cho nên vì lợi ích của gia tộc, vứt bỏ ngươi cá nhân vinh dự, tránh khỏi chiến đấu. Phương Viên yên lặng nhìn chằm chằm Xích Sơn. Xích Sơn túi đầu nói, ta biết, chuyện này đối với ngươi rất chật vật. Dù sao, trốn tránh cạnh tranh sẽ đối danh dự của mình tạo thành tai nạn tính tổn hại. Nhưng đây là vì tông tộc lợi ích, nếu như ngươi thua, tông tộc sẽ không thể không buông tha nhiều hơn. Tông tộc dưỡng dục chúng ta đương nhiên phải vì tông tộc làm cống hiến a. Tông tộc cần ngươi. Vì tông tộc hy sinh danh dự của mình là rất tự nhiên. Nhưng chuyện này là nhân mở ra vì ta mới cho nên lấy ta danh nghĩa cá nhân, ta sẽ bồi thường ngươi, làm ta thiện ý một bộ phận. Nói, Xích Sơn đưa cho Phương Viên một cái túi tiền lớn. Phương Viên cân nhắc một cái, nhẹ tiếu đạo, cho nên thanh danh của ta chỉ trị giá 200 thái cổ đá. Xích Sơn nghe ra hắn trong giọng nói trầm trọng, ánh mắt sắc bén, trịnh trọng nói, Phương Viên, xin không cần có bất kỳ phân khái. Từ sớm, ta cố gắng dùng lời hay để an ủi ngươi, nhưng sự thực là ta là mang theo sứ mạng tới. Tránh khỏi cạnh tranh là tông tộc thượng cấp ra lệnh. Bất kể ngươi nghĩ như thế nào, đây là một cái ra lệnh. Ta hy vọng ngươi có thể hiểu được lập trường của ngươi. Nói, hắn xoay người rời đi,
ở trên mặt tuyết lưu lại dấu chân thật sâu. Phương Viên xem Xích Sơn bóng lưng, ánh mắt lộ ra một tia vẻ đã hiểu. Vì đạt được lợi ích lớn nhất, tông tộc đã đem ta đuổi đi nuốt sông con cóc sự kiện làm đàm phán vô liếng. Dù sao, nuốt sông con cóc đối toàn bộ lông xanh núi đều là một cái uy hiếp. Vì diệt trừ cái này chim, Hùng thị nhất tộc phái hùng lực tới khiêu chiến ta. Đối tông tộc mà nói, ta chỉ là một con cờ. Hùng lực cũng giống như vậy, Xích Sơn cũng là con cờ. Đáng buồn chính là, những người này cam tâm tình nguyện thành làm quân cờ, thậm chí đắm chìm trong vinh quang của nó trong, cảm thấy nó là tự nhiên, đây thật là tông tộc thành công tẩy não. Thế nhưng là ta vốn là cũng không muốn cùng Hùng lực cạnh tranh, phản như người ta thường nói danh tiếng, bất quá là của người khác khích lệ mà thôi. Đầu này đem người liên hệ với nhau xiềng xích tại quá khứ bắt sống rất nhiều anh hùng cùng thiên tài. Nhưng đối với ta mà nói, có tổn thất gì đâu. Ha ha, ta phải cảm tạ Xích Sơn đưa hai ta 100 khối thái cổ đá. Nghĩ tới đây, Phương Viên cười hắc hắc. Hắn tại sao phải khai ra Hùng lực khiêu chiến? Chỉ bởi vì hắn có cứu vớt thôn trang vinh diệu. Xích Sơn tại sao phải khiêu chiến Hùng lực? Kia chỉ là vì lông xanh đỉnh núi số cường giả danh tiếng. Cái gọi là danh tiếng, bất quá là mặt ngoài củ cà rốt mà thôi. Nó dụ dỗ rất nhiều người, trà đạp rất nhiều những người khác, thao túng vô số người. Đáng buồn, dường nào đáng buồn. Tuyết tiếp tục chậm chạp hạ xuống. Toàn bộ Cổ Nguyệt thôn cũng lặng lặng dựng đứng ở trong tuyết. Hắn người bên cạnh ở trên đường đội vội vàng vàng. Buồn cười chính là, những người này thân thể bị loại này hư cấu vinh diệu vây khốn. Phương Viên rũ xuống trong mắt, quỷ dị đen tròng đen ra phụ phát che ở một nửa. Đất tuyết phản xạ kia sáng chiếu trên mặt của hắn. Người tuổi trẻ sắc mặt tái nhợt, có một loại lạnh nhạt. Phương Viên chợt nở đủ cười, ngâm tụng một bài thơ, bạch tuyết bao trùm đại địa, ta độc từ xuyên việt thiên địa. Một thân một mình, không có bất kỳ cố chấp, ta cô độc cái bóng tự do lữ hành. Hắn bước ra một bước dài, tiếp tục lữ hành. Khi cái khác người vội vội vàng vàng thời điểm, Phương Viên một mình đi. Vô luận là tộc nhân, tuyết hay là thôn trang, bọn nó cũng chỉ là một mơ hồ bối cảnh. Một lát sau, hắn đi tới hắn phòng trọ. Chúc lâu cùng tử quán, hắn đã đem bọn nó cũng bắn mất. Hắn tiếp tục lưu lại mướn được trong căn hộ, mặc dù rất đơn giản, nhưng Phương Viên cũng không có yêu cầu nhiều hơn, hắn chỉ cần một cái chỗ che chở. Ngồi ở trên giường, Phương Viên bắt đầu tu luyện. Cổ sư trong tu luyện muốn đột phá đại cảnh giới, cần muốn năng lực cùng thiên phú. Nhưng muốn đột phá một cái tiểu cảnh giới, đây chẳng qua là thời gian tích lũy. Nếu như có đủ thời gian, vòng sáng đem không ngừng bị bổ dưỡng, hơn nữa có thể tiếp tục lên cao. Dựa theo ước định, đến trạm vào tối, Giang Nhã đi tới Phương Viên nơi ở. Phương Viên đại nhân, những thứ này là lần này thái cổ đá, mời kiểm tra một chút. Hắn đi tiến gian phòng, cung kính đưa qua 5 túi tiền, bên trong chứa đầy bản nguyên linh thạch. Bên trong có hơn 400 khối thái cổ đá, theo lang triều áp sát, cổ sư đối nguyên khí lá lệ thuộc cũng càng ngày càng lớn. Cái này đưa đến Phương Viên giá tăng lên không ngừng. Phương Viên đưa cho Giang Nhã 9 mảnh nguyên khí lá, hỏi: "Ta để ngươi mua vật, ngươi làm sao?" Giang Nhã lộ ra thần sắc thất vọng, lắc đầu một cái: "Phương Viên đại nhân, thời cơ không đúng. Lang triều đến rồi, tông tộc tăng cường đối tài nguyên khống chế. Bỏ qua một bên khác không nói, kia bảy cá cổ giá trị chỉ so với ngọc gia cổ hơi kém một chút. Ta đã tận lực, nhưng rất khó dựng xào thấy bóng." Phương Viên nhíu mày một cái. Bảy cá cổ cùng ẩn thân nham cổ cùng nhau sử dụng, sáng tạo ẩn thân bảy cổ. Không có bảy cá cổ, hắn liền không cách nào luyện chế ẩn lân cổ. Cho dù có tài nguyên khống chế, cũng không có nghĩa là chúng ta không tìm được bảy cá cổ. Vấn đề căn nguyên là Giang Nhã năng lực quá nhỏ. Xem ra dung hợp ẩn lân cổ phải mang xuống. Phương Viên ở trong lòng thở dài, nhưng hắn cũng không có nhục chí. Trên cái thế giới này 89/10 chuyện sẽ không theo kế hoạch tiến hành. Đây chính là sinh hoạt, thuận buồm xuôi gió những lời này chỉ là một xinh đẹp thăm hỏi. Bạch thị sản xuất bảy cá cổ, chúng ta tông tộc cũng có, chẳng qua là số lượng thiếu. Xem ra chuyện này phải chờ tới chính thức kết minh sau. Phương Viên cũng không nóng nảy, hắn biết, một khi tam tộc kết thành liên minh, bọn họ chỉ biết khai sáng chiến công bảng. Phen này khích lệ cổ sư chủ động săn giết bầy sói. Đến lúc đó, hắn liền có thể dùng chiến công của mình điểm đem đổi lấy tam tộc tài nguyên. Dĩ nhiên, Cổ Nguyệt nhất tộc ánh trăng cổ, Hùng thị nhất tộc hùng lực cổ cùng Bạch thị nhất tộc lưu cổ đều là tộc nhân chưa bại, là không thể trao đổi. Nhưng vậy cá cổ khẳng định ở bên trong, nguy hiểm cùng cơ hội cùng tồn tại. Đối cổ sư mà nói, lang triều là một lần nghiêm khắc khảo hạch, cũng là một lần cơ hội vùng lên. Ở lang triều dưới sự công kích, vô số chứ danh cổ sư chết đi, mà rất nhiều cổ sư cũng vì vậy mà thanh danh vang dội. Tông tộc trong so cũ hệ phái lại bởi vậy mà suy yếu, nhưng mới hệ phái đem lên tới võ đài chính trị. Đến buổi tối, khách không mời mà đến đến rồi. Cổ Nguyệt Thanh Thư cùng Cổ Nguyệt Phương Chính. Thanh Thư nói đến trọng điểm, nhắc tới bản thân trước mục đích, muốn từ Phương Viên nơi đó mua con sâu rượu. Đồng thời, hắn cũng muốn mua xuống heo đen cổ, thậm chí cựu diệp nguyên cỏ. Cựu diệp nguyên cỏ không phí nhiều sức, con sâu rượu đã sớm biến thành 4 vị con sâu rượu, coi như Phương Viên nghĩ luyện, bây giờ liền luyện chế cũng làm không được, cho nên liền cự tuyệt. Nhưng là hắc giá chư cổ, ta đã thu được heo rừng lực lượng, cho nên hắc giá chư cổ đối với ta mà nói đã không có giá trị gì. Heo đen cổ tốt nhất lên cấp đường tắt là cương tông cổ. Mặc dù là công phòng tiêm bị cổ, nhưng đối với đã có bạch ngọc cổ ta mà nói, chỗ dùng không lớn. Ta còn không bằng đem nó đổi thành vậy cá cổ. Phương Viên nghĩ tới đây, nhắc tới chuyện này. Vậy cá cổ. Thanh Thư nhíu mày một cái, sau đó gật đầu một cái, ta biết, ngươi thiếu một con phòng ngự cổ trùng. Vậy cá cổ có thể dung hợp đến cấp 2 lân giáp cổ trong. Nó có thể cung cấp tốt đẹp phòng ngự. Dùng vậy cá cổ cùng ẩn nham cổ tới chế tạo ẩn lân cổ, cách điều chế phải đến 200 năm sau mới có thể bị phát hiện, cho nên Thanh Thư dĩ nhiên là không có đầu mối chút nào. Phương Viên không có bại lộ bản thân, hắc giá chư cổ so vậy cá cổ càng đáng tiền, cho nên nếu như chúng ta đổi lấy, ngươi phải đem chênh lệch giá bồi thường cho ta. Tự nhiên, Thanh Thư gật đầu một cái, sau đó hỏi, "Cửu Diệp Nguyên Cỏ thì thôi, ngươi thật không bán con sâu rượu sao? Đối với ngươi mà nói đã vô dụng, Bạch Bạch nuôi nó đơn giản chính là lãng phí ngươi thái cổ đá." Phương Viên lắc đầu một cái, khỏi nói con sâu rượu nó không bán. Thanh Thư xoa xoa lỗ mũi, khổ tiếu đạo, "Phương Viên, chuyện này so với ngươi tưởng tượng còn phải phức tạp. Ngươi biết Cổ Nguyệt Giao là sao?" "Nàng là dược đường trưởng lão Cổ Nguyệt Giao cơ cháu gái, năm nay là tân sinh, thiên phú vì cấp B Cổ Nguyệt Giao cơ rất thích tôn nữ của mình, đã từng nghĩ ở nhà trên cây trong mua một con sâu rượu, nhưng không có thành công. Ngươi trước kia dùng qua con sâu rượu, ta tin tưởng ngươi biết nó chỗ tốt. Ta cũng không muốn nói nhiều, bất quá Giao Cơ đại nhân còn thật muốn con này cổ trùng cho cháu gái. Một cái lão nhân đối tôn tử tôn nữ tình cảm là hoàn toàn có thể thông hiểu. Vì vậy, nàng tới tìm ngươi, nàng rất nghiêm túc muốn mua nó, cũng cung cấp giá cao. Nàng thậm chí cam kết, nếu như ngươi ở làng triều trong bị thương, ngươi sẽ có được dược đường đặc biệt chú ý, ta hy vọng ngươi suy nghĩ tỉ mỉ một cái." Chương 124. "Không cần ngươi hiểu thì ra là như vậy." Phương Viên xoa xoa cằm, sau đó lắc đầu một cái, "Rượu này trùng không bán. Nếu Giao Cơ cố ý, nàng vì sao không đi tìm cái đó mua rượu trùng cổ sư đâu?" Nghe vậy, Thanh Thư phảng phất mây đen bao phủ hắn, sâu sắc thở dài, "Ai, cũng không biết là cái nào tộc nhân có. Mua con này con sâu rượu sau, liền hoàn toàn không có tin tức. Chúng ta cái gì cũng không tìm được, cũng không thể đơn giản kiểm tra khí hải, đúng không? Đó là cấm kỵ, cổ sư giữa lớn nhất cấm kỵ. Đối với con sâu rượu việc nhỏ như vậy, đưa tới công chúng phẫn nộ phải không tốt? Bất quá cái này tộc nhân đối bảo vật của mình kín tiếng cũng là có thể thông hiểu, đây cũng là chuyện bình thường." Thanh Thư cũng không biết, mua rượu trùng chân nhân an vị ở trước mặt hắn. Nhưng Thanh Thư trước giờ không có hoài nghi qua Phương Viên, bởi vì hắn thấy Phương Viên đã có con sâu rượu, hắn không cần lại mua một cái. Nó có ích lợi gì? Nếu như hắn biết bốn vị con sâu rượu cách điều chế, hắn nhất định sẽ hoài nghi Phương Viên. Nhưng bây giờ, cái này cách điều chế hoàn toàn là Phương Viên muốn bảo thủ bí mật. Duy nhất biết Phương Viên là người mua chính là Giả Phụ. Nhưng đối Giả Phó mà nói, Phương Viên có thể là ở giúp người khác mua. Vô luận là thân thích hay là người yêu, chuyện như vậy đều là rất tự nhiên. Giao Cơ cũng giống vậy, cho cháu gái mua rượu trùng. Bất kể nói thế nào, ta cũng sẽ không vì cái này con sâu rượu chuyện đường đường. Phương Viên thái độ kiên định, không chút nào buông lỏng, trong lòng cười thầm. Cổ Nguyệt Giao Cơ là cấp 3 cổ sư. Nàng ví dụ tròn mạnh hơn nhưng bởi vì hệ thống nguyên nhân, nàng không cách nào từ trong tay hắn cướp đi. Bởi vì chế độ quy tắc, lại tại ý danh tiếng của mình, nàng cũng không thể cưỡng ép mua. Một bên Phương Chính trợ thúc giục, "Ca ca, con sâu rượu đối ngươi vô dụng, cần gì phải cố chấp với nó?" Giao Cơ mãi mãi rất thân thiết. "Ta cũng đã gặp Giao Lạc tỷ tỷ rất nhiều lần, nàng là người tốt, ta tin tưởng nàng sẽ chiếu cố thật tốt con sâu rượu. Mà con sâu rượu đối với nàng rất có ích lợi. Lương Thiện sinh ra Lương Thiện, huynh đệ, ngươi cứu vớt thôn trang, ta vì ngươi cảm thấy cao hứng. Cái này cũng vì gia đình của chúng ta mang đến vinh dự. Thế nhưng là ngươi vì sao hiện ở cố chấp như vậy, có phải hay không quá hẹp hòi rồi?" Phương Viên nét mặt cứng ngắc, lạnh lùng nói, "Huynh đệ tốt, ngươi là đang giáo huấn ta sao? Rượu nhuyễn trùng là chuyện của ta. Cho dù nó ở trong tay ta giữa nát, ngươi cũng không có quyền chi phối ta làm cái gì." Hắn cũng không phải thật sự tức giận, nhưng thái độ là nội tâm mặt nạ, thông qua biểu đạt thái độ của hắn, sẽ để cho Thanh Thư thấy được hắn tự tuyệt quyết tâm. Xem ra Phương Viên là cố ý muốn tự tuyệt, cố ý đem Phương Chính mang tới đây, là mọi cử động. Cái này hai huynh đệ quan hệ không tốt, luôn là bất hòa, ta gọi ông đập lưng ông, Cổ Nguyệt Thanh Thư mắt sáng lên. "Phương Chính, đi ra ngoài đi dạo một chút đi." Phương Chính còn muốn nói thêm cái gì, lại bị Thanh Thư ngăn cản. Phương Chính cắn răng, nhưng vẫn là nghe theo Thanh Thư phân phó. "Bất kể như thế nào, đối với chuyện này ta cũng nghe không hiểu ngươi, đại ca." Hắn mở cửa, lưu lại câu nói sau cùng. "Ta làm không cần ngươi hiểu, Phương Chính." Phương Viên mặt vô biểu tình. Phương Chính mở cửa động tác dừng lại một chút, nhưng hắn không có xoay người cũng nhanh bước đi ra khỏi phòng, phịch một tiếng khép cửa phòng lại. Động tác này để cho căn phòng không khí trở nên càng thêm lúng túng. Nếu không có chuyện gì khác, Thanh Thư ca ca có thể mời ngươi đi. Phương Viên lập tức đuổi đi khách. "À." Thanh Thư cười khan một tiếng, cố gắng hòa hoãn cẩn trường, nhưng Phương Viên sắc mặt lạnh như băng, không chút nào dấu hiệu biến hóa. Nhưng tính tình của hắn rất ôn hòa, hắn không có cảm thấy đưa đám. Sờ lỗ mũi một cái, Thanh Thư cười xấu hổ cười, "Còn có một chuyện khác, liên quan tới Cửu Diệp Nguyên Cỏ." "Cửu Diệp Nguyên Cỏ không bán?" Phương Viên liếc mắt. Ta biết," Thanh Thư gật đầu một cái, "là liên quan tới Nguyên Diệp, đây là ta đoàn chuyện riêng. Ta hy vọng ngài có thể vì chúng ta cung cấp sản xuất sức sống cỏ. Dĩ nhiên, chúng ta sẽ cho ngươi thích hợp bồi thường." Thấy làm ăn gần tới, Phương Viên tự nhiên không có cự tuyệt, "Như vậy, mỗi phiến diệp tử 65 khối thái cổ đá." Thanh Thư vừa nghe giá cả, lưỡi răng không rõ. Dựa theo giá thị trường, tông tộc nguyên thủy giá là 55 khối thái cổ đá. Nguyên khí lá mặc dù là tiêu hao hình cấp một cổ, dùng một lần liền không có, nhưng đây là cứu mạng vật, không ai sẽ thêm nói. Nhất là lang triều gần tới, tông tộc cũng ở đây tăng giá, mỗi phiến diệp tử cũng bán được 60 thái cổ đá. Kỳ thực, không riêng gì nguyên khí lá, tài nguyên cũng càng ngày càng quý. Đây chính là tình thế biến ảo khó lường, cổ sư không thể không nhị bị. Nhưng để cho Thanh Thư không nghĩ tới chính là, Phương Viên giá tiền vậy mà so tộc nhân cao hơn. Cảm thấy quý sao? Ngươi không cần mua nó. Nhưng theo ta được biết, lang triều đi qua, tộc nhân sẽ xít sao khống chế tài nguyên, nguyên khí lá sẽ có quá dư nhu cầu. Đến lúc đó, giá cả sẽ lần nữa tăng gọn, thậm chí có thể không có tồn kho, ngươi nhìn thế nào? Phương Viên giọng điệu rất bình tĩnh, hắn yên lòng đánh giá một cái giá tiền của mình. Thanh Thư sửng sốt giọng điệu chuyển thành bất đắc dĩ, ngươi quả nhiên rõ ràng, nhưng là ngươi tăng giá có chút bá đạo. Ngươi không sợ đắc tội người sao? Nếu như ngươi hạ thấp giá cả, ngươi có thể lợi dụng cơ hội này thành lập quan hệ. Nhưng nếu như ngươi như vậy để cao giá cả, tộc nhân lại bởi vì ngươi như vậy kiếm lấy lợi nhuận mà đối ngươi ghi hận trong lòng. Phương Viên ngẩng đầu lên, tiếu đạo, lang triều nhanh đến ta chẳng qua là cái cá con, tùy thời đều có thể chết. Ta làm sao có thể vì những thứ này chuyện bụng vặt phiền não đâu? Ngươi đã sớm qua cá con giai đoạn, quan hệ giao lưu cũng không phải không đáng nhắc đến. Thanh thư thật sâu nhìn chằm chằm Phương Viên, sau đó khe khẽ lắc đầu, bất quá mỗi người đều có ý nghĩ của mình cùng lựa chọn, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Bất quá ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, giao cơ đại nhân sẽ không dễ dàng như vậy buông tay. Gặp lại. Thanh thư không còn nói mua nguyên khí lá chuyện, Phương Viên giá cả đã hù được hắn. Hắn là một người thông minh, là một người thông minh mua đồ lúc, bọn họ sẽ không hành sự lỗ mãng, mà chẳng qua là ở ngoài sáng trí cân nhắc sau mới chọn lựa hành động. Người thông minh trong lòng sẽ có một cái đánh giá, một khi giá cả vượt qua giá trị của bọn họ chỉ biết ung dung tối lui ra. Phương Viên nhìn như chỉ lên giá 5 khối thái cổ đá, nhưng Thanh thư cũng không phải là chỉ mua một mảnh nguyên diệp, lang triều ít nhất phải kéo dài 1 năm, hắn muốn tiêu hao đại lượng nguyên khí lá. Nếu như cái này tích lũy, vậy sẽ là một cái trả giá nặng nề. Cảm ơn ngươi đề nghị, bảo trọng, ta sẽ không đưa ngươi đi. Phương Viên xem Thanh thư rời đi nói. Hắn tâm rất rõ ràng, bởi vì hắn biết Thanh thư nhất định sẽ trở lại. Đó là bởi vì hắn đánh giá quá thấp lang triều tính nghiêm trọng. Tại dạng này lang triều hạ, tử vong có thể sẽ trong nháy mắt giáng lâm đến bất luận người nào bên trên, mà sinh cơ lá cũng không thiếu khách hàng. Trong ký ức của hắn, giá cả tiêu thăng đến hơn 100 khối thái cổ đá. Dĩ nhiên, cái giá tiền này cũng là ở lang triều nhất thời gian hùng mạnh. Dưới mắt, Phương Viên mong muốn làm chính là thuận theo đoạn thời gian, từng bước để cao giá cả. Theo thời gian trôi qua, mùa đông phong trở nên càng ngày càng giá rét cùng thấu xương. Năm nay mùa đông phong rõ ràng so năm trước lạnh hơn, lông xanh núi ba cái thôn xóm. Lấy Cổ Nguyệt thôn làm thí dụ, càng ngày càng nhiều tàn phế sói xuất hiện ở thôn trang chung quanh. Tông tộc phái ra đại lượng nhiệm vụ, gần như toàn bộ nhiệm vụ đều là vì tiêu diệt tàn phế sói. Ở tháng 12, làm tàn phế sói số lượng đạt đến đỉnh phong lúc, cái này đưa đến tình huống nhanh chóng trở nên ác liệt, đạt tới tàn khốc trình độ. Trên thực tế, thậm chí còn xuất hiện qua dưới chân núi một cái thôn trang nhỏ bị một đoàn sói tàn sát tình huống. Tốt ở trong thôn mười mấy vị cổ sư kịp thời rút lui. Tộc cao tầng thầm thở phào nhẹ nhõm, nhân làm một cái cổ sư chết, để bọn hắn đáng thương đã hơn nửa ngày, nhưng đối với phàm nhân mà nói, ngược lại cũng là nô lệ, chết rồi cũng thôi. Ở trên thế giới này, không có nhân quyền. Một cái cổ sư sinh mạng so 100 cái người phàm còn có giá trị, cái này là của mọi người cái nhìn. Vậy mà, thương vong tuyệt đối sẽ không ít, vì vậy, trong thôn từ sáng sớm đến tối đều có thút thít cùng tìm tòi thanh âm. Toàn bộ thôn trang cũng tàn mát ra một loại bi thương và cảm giác bị đè nén. Tàn phế sói chẳng qua là khúc nhạc dạo, thật lang triều càng là khủng bố. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu ý thức được, năm nay lang triều là không tầm thường. Ở áp lực như vậy hạ, một mực lâm vào bế tắc đàm phán nhanh chóng lấy được tiến triển, tam tộc liên minh phải lấy tạo thành. Một tháng sau, ở mùa đông kết thúc lúc, liên minh sườn núi, tam tộc liên minh hội nghị. Giống như mềm mại màu trắng da lông đồng dạng tuyết nhỏ hòa chậm rãi bay xuống. Hàng trăm hàng ngàn cổ sư tụ tập ở chỗ này, tạo thành một cái hùng vĩ quy mô. Liên minh sườn dốc vốn là một cái bình thường dốc núi, nhưng nhìn chung lịch sử, Cổ Nguyệt tông tộc đời thứ 2 tộc trưởng tìm cách ở sườn dốc bên trên thành lập trước 3 cái tông tộc liên minh. Vì vậy, toàn bộ tương lai liên minh cũng ở nơi nào cử hành. Trải qua nhiều năm hoàn thiện, bây giờ liên minh sườn dốc đã làm lớn ra mấy chục lần, biến thành một cái cực lớn thành trấn quảng trường. Thành trấn quảng trường dọc theo vách núi, nơi đó tụ lập một khối nham thạch to lớn. Ở nham thạch to lớn bên trên, có vật kiến trúc khắc đá, vật kiến trúc trong có chính xác lắp ráp nham thạch đồ dùng trong nhà. Ba vị tộc cao tầng ngồi ở bên trong, cẩn thận thảo luận. Cự thạch kiến trúc phía dưới, tam tộc cổ sư đều có các chỗ đứng, tạo thành ba đại tập đoàn. Cổ sư nhóm ăn mặc tương tự chiến phục, hơn nữa lai lưng, bọn họ tu vi của mình trình độ cũng rất rõ ràng. Phương Viên liền ở trong đó. Hắn len lén quan sát một chút tình huống. Đại hạ cổ sư đều là cấp 2 cổ sư. Đại đa số một cấp cổ sư cũng được phân phối đi tiếp viện, chỉ có cấp 2 cổ sư mới thật sự là bộ đội cơ động. Về phần cấp 3 cổ sư, bọn họ cũng là tộc trưởng lão, mà đối với Cổ Nguyệt nhất tộc như vậy trung đẳng quy mô tộc người mà nói, liền xem như các đời cố gắng, cũng chỉ có hơn 20 vị tộc trưởng lão. Phương Viên ở một bên xem, cái khác cổ sư cũng ở đây ngắm nhìn. Vô số ánh mắt cùng cừu hận, tò mò cùng cảnh giác đan vào một chỗ. Cổ Nguyệt nhất tộc cổ sư là gầy yếu một mặt. Hùng thị nhất tộc cổ sư cường hãn cương tráng, từ ở bề ngoài là có thể nhìn ra bọn hắn thực lực. Bạch thị nhất tộc cổ sư, có lẽ là bởi vì ở tại phía sau núi bên thác nước, làn da trắng bệnh, trung quanh có âm khí. Cái đó tóc dài ra hỏa là Cổ Nguyệt Thanh Thư, cấp 2 đỉnh phòng, là Cổ Nguyệt nhất tộc cấp 2 cổ sư, có người chỉ ra. Mặt luôn. Thư, cái thanh này tay quay để cho ta mất đi một cái cánh tay. Lang triều đi qua, ta nhất định phải báo thủ. Có người ở trong lòng hừ một tiếng. Hoa, cái đó cơi ở gấu to bên trên cô đường, nên là hùng thị nhất tộc hùng tiêu mạng, chớ bị bề ngoài của nàng làm cho mê hoặc, nàng đánh trận thời điểm sẽ nổi điên. Ngươi thấy cái đó trắng mập cô nương sao? Nàng là Bạch thị nhất tộc Bạch trong nước, một cái cấp 2 thượng giai chiến sĩ, có nước heo cổ. Nàng phi thường làm dao, đối nam nhân phi thường hào sắc. Các ngươi những thứ này tay mới cẩn thận một chút, chớ bị nàng bên trên. Tam tộc địch ý cùng oán hận đã sớm thâm căn cố đế. Liên minh sườn núi tiếng nghị luận càng ngày càng lớn, biến thành một mảnh xôn xao. Không ít cổ sư tiền bối ở bốn phía chỉ trò trò, đem ngoài ra hai đại tông môn cường giả giới thiệu cho bản thân hậu bối, nhắc nhở bọn họ cẩn thận một chút. Chương 125. À, vậy ta nhận thua truyền thống bá chủ Cổ Nguyệt nhất tộc, mới quật khởi Bạch thị nhất tộc, còn có chưa bao giờ bị khinh thường Hùng thị nhất tộc. Phương Viên ánh mắt ở trong đám người quét qua đám người, quan sát toàn bộ tình huống. Cổ Nguyệt thị có Thanh thư, Xích Sơn, Mạc Nôn, Hùng Thị cùng Bạch Thị cũng có mỗi người kiệt xuất cấp 2 tinh anh cổ sư. Hơn nữa nham thạch kiến trúc trong không đồng tông tộc thủ lĩnh cùng trưởng lão, liên minh sườn dốc bên trên có thể nói là tràn đầy tinh anh. Không biết cái nào là Bạch Ngưng Băng. Cái đó tượng trưng cho Bạch Thị quật khởi nam nhân. Bạch Ngưng Băng đã là cấp 3 tuyệt đối không ở cấp 2 cổ sư nhóm. Xem ra hắn cũng không ở nham thạch kiến trúc trong. Dần dần, thảo luận tập trung trên người Bạch Ngưng Băng. Bạch Ngưng Băng mặc dù không có xuất hiện, nhưng hắn trói lọi đã áp chế lại nham lầu dưới toàn bộ cổ sư. Ta nhớ được 3 năm trước đây ở Minh Quân Sơn dốc bên trên, là Bạch Ngưng Băng dẫn đầu đứng ra, bắt đầu cổ chiến. Ngắn ngủi thời gian 3 năm, hắn liền trở thành cấp 3 tộc trưởng lão, suy nghĩ một chút liền không rét mà run. Hắn một bước đến ngày, coi hắn là cấp 2 thời điểm, hắn có thể đánh bại Hùng Thị nhất tộc tộc trưởng, người này tương lai tươi sáng. Mấu chốt là, hiện tại hắn đã lớn lên ấn theo tốc độ này, hắn có thể trở thành cấp 4 thậm chí cấp 5 cao thủ. Về phần cấp 6, cấp 5 là phàm nhân, mà cấp 6 phải không hủ. Hạng 5 đã rất đáng rồi. Xếp hạng thứ 6. Hừ, các ngươi cũng đánh giá cao hắn. Khả năng này không phải, ai có thể đoán trước tương lai. Tại dạng này nghị luận hạ, nham trong lầu 3 vị tộc trưởng đứng lên, nhìn xuống hàng ngàn hàng vạn cổ sư. Cổ Nguyệt tông tộc dài ở chính giữa, Bạch tông tộc dài cùng Gấu tông tộc dài phân biệt ở hắn hai bên trái phải. Liên minh sườn dốc từ bình tĩnh lại. Cổ Nguyệt 3 vị lan can, nhìn lướt qua đám người, mới nói, tam tộc liên minh ở hoạn nạn lúc sẽ đồng tâm hiệp lực. Đối với cổ chiến tranh tài, vốn cạnh tranh tinh thần, người dự thi ứng ở tử vong phát sinh trước dừng lại. Bắt đầu đi. Liên minh sườn dốc bên trên hoàn toàn tĩnh mịch. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Tam tộc liên minh tổng hội cử hành cổ chiến thi đấu. Cái này không chỉ là vì khoe khoang tông tộc cá nhân lực lượng, cũng là vì xúc tiến đối thoại, tạm thời hóa giải bọn họ ân oán, lấy đạt tới hợp tác mục đích. Nhưng người nào sẽ trước nổi lên đâu? Nếu như cái đầu tiên đứng ra cổ sư trước mặt mọi người thất bại kia đối danh tiếng của mình mà nói chính là sỉ nhục, thậm chí sẽ để cho nham trên lầu tộc các trưởng lão cảm thấy xấu hổ. Lần trước, Bạch Ngưng Băng đứng lên. Nhưng lần này, đám người tiếp tục do dự. Chợt ở Hùng Thị nhất tộc bên người, một đám cổ sư dẫn đầu đứng lên, chính là Hùng Ly và người. Nhất thời, năm người một nhóm thu hút sự chú ý của vô số người cùng ánh mắt. Hùng Lực một nhóm đi qua cổ nguyệt nhất tộc khu vực, đang lúc mọi người nhìn soi mói, đứng ở Bạch tộc lãnh địa trước. Là Hùng Lực, lông xanh núi người mạnh nhất. Không sai. Tựa hồ trước đây không lâu, cổ nguyệt nhất tộc Xích Sơn ở chúng thua cho hắn. Danh hiệu của hắn là không thể lay động liền xem như Bạch Ngưng Băng cũng không cách nào cướp đi. Đáng chết cổ nguyệt nhất tộc không tới, chẳng lẽ là nghĩ khi dễ chúng ta Bạch Thị. Ở Bạch Thị lãnh địa, phát sinh nhỏ nhẹ hỗn loạn. Rất nhiều người đều biết Hùng Lực thực lực, cũng cảm nhận được một cô áp lực. Nhưng Hùng Lực ngắm nhìn bốn phía, cũng không hề rời đi vị trí của mình, ngược lại, bên cạnh hắn Hùng Giang nổi lên. Hùng Giang vóc người gầy yếu, ở Hùng Thị nhất tộc có rất nhiều nam tử khôi ngô địa phương, hắn phi thường làm người khác chú ý, hắn đi về phía trước mấy bước, đối mặt Bạch Thị nhất tộc cổ sư, nam quyền nói, "Hùng Thị Hùng Giang, khiêu chiến Bạch Băng một huynh đệ." Hắn vừa nói, nham thạch kiến trúc phía dưới liền chuyển tới thanh âm kinh ngạc. Bạch Băng một địa vị cùng Xích Sơn, Hùng Lực đám người sắp xỉ. Ở Bạch Thị nhất tộc tuổi trẻ cổ sư trong, hắn chỉ so với Bạch Ngưng Băng kém. Hùng Giang muốn khiêu chiến hắn, hiển nhiên là muốn chiến thắng địch nhân cường đại hơn. Nhưng là hắn có thể làm được sao? Bạch Băng nhất mặt nghiêm túc đứng lên. Hắn vóc người nhỏ thấp, sắc mặt tái nhợt, hắn giống như một cái mới từ bệnh nặng trong khôi phục như cũ bệnh nhân, cho người ta một loại suy yếu cùng bệnh hoạn cảm giác. Nhưng không người nào dám xem thường hắn. "Ngươi Hùng Giang dám khiêu chiến ta, ngươi có chút can đảm. Ngươi muốn như thế nào cạnh tranh? Nói đi, ta tiếp nhận." Hắn nói với Hùng Giang. Hùng Giang ngầm tiếu đạo, "Ta chuyên tấn công phòng thủ, ngươi chuyên tấn công." "Thế nào, ta phòng thủ, ngươi tấn công? Ta sẽ cho ngươi 3 cái tấn công cơ hội, chúng ta sẽ tương đối kết quả. Đây không phải là một trận sống còn tranh tài, đây chỉ là một trận cãi vã." Nhưng Hùng Giang có lòng tin như vậy, hiển nhiên đến có chuẩn bị, điều này khiến cho không ít người giữa lẩm bẩm. Bạch Băng vừa nhướng mày, "Hùng Giang, bất kể là cái gì cổ trùng, ngươi hay là cấp 2 cổ sư, tu vi của ngươi chính là như vậy. Ngươi thật cho là ngươi có thể chống đỡ ta nước chui cổ sao? Nếu như ta làm thương tổn ngươi, không oán giận hơn." Hùng Giang lạnh tiếu đạo, "Trừ phi chúng ta nếm thử chính xác, nếu không chúng ta sẽ không biết. Đến đây đi." Nói, hắn kích hoạt lên trong cơ thể cổ, thân thể biến sắc, trở nên khô héo non nớt, giống như một khối cây khô. Cùng lúc đó, hàm răng của hắn trở nên vừa nhọn vừa dài, 4 cái nanh từ trong miệng của hắn lộ ra. Hắn tròng đen cũng đổi xanh. Đây là cấp 2 cổ, dù đáng cương thi cổ. Một khi bị kích hoạt, nó có thể đem một người biến thành cương thi. Cùng người sống so sánh, do bị càng giỏi về chống cự quyền đấm cước đá, năng lực tái sinh càng mạnh, nhưng sợ lửa, sớm xét, sợ ánh sáng, mặc dù đối nước, phong, độc có mạnh hơn sức đề kháng. Đồng thời, do bị dưới ánh mặt trời lúc chiến đấu không bằng ban đêm hùng mạnh, vì vậy ở ban ngày sẽ yếu bớt. Dù vậy, ta cũng không sợ, Bạch Băng một cười lạnh, nâng lên cánh tay phải. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú dưới ánh mắt, hắn một lần thu hẹp năm ngón tay, nắm chặt quả đấm. Ác ma cổ sư không sai chương tiết đem kéo dài ở biển sách các mạng tiểu thuyết đổi mới, đứng ở giữa không cái gì quảng cáo, còn xin mọi người sưu tầm cùng đề cử biển sách các mạng tiểu thuyết. Đầu tiên, hắn trên 5 căn ngón tay tạo thành một giọt nước, sau đó trong chớp mắt, giọt nước bành trướng, biến thành một cỗ nhanh chóng lưu động nước chảy, từ đầu ngón tay của hắn, nước lấy xoắn ốc phương thức quay quanh ở trên bàn tay của hắn. 2 cái hô hấp thời gian, Bạch Băng một quả đấm đã bị một không ngừng xoay tròn màu lam nhạt xoắn ốc chui bao trùm. Cấp 2 nước chui cổ. Có thể lấy sức tấn công hết sức mạnh mẽ chui xuyên nham thạch cùng sắt thép, gần như không có bất kỳ cổ trùng nhưng để phòng ngự nó. Tiếp nhận ta một kích này, Bạch Băng một tầng háng một cái, vãi ra quả đấm. Hùng Giang giơ lên 2 cánh tay, tạo thành cánh tay thuẫn. nước chui đánh trúng cánh tay của hắn, đại lượng nước tung tóe đi ra. Hai người rằng co mấy hơi, đột nhiên nước chui xoay tròn liên hồi, Hùng Giang về phía sau bay 5-6 bước. Hùng Giang nằm trên đất, nhưng rất nhanh làm một cái bục lộn, lại đứng lên. Có thể thấy được hai cánh tay hắn bên trên bắp thịt bị nước chui xé toạc, lộ ra tái nhợt xương. Bạch thị nhất tộc cổ sư nhóm thấy cảnh này, không tự chủ được hoan hô lên, nhưng cũng có rất ít người nhíu mày. Ha ha ha. Hùng Giang cười giảo hoặc cười, không ngại bản thân làm cương thi thương thế, đau đớn của hắn cảm biến đã giảm bớt trở về không. Bạch Băng một đứng tại chỗ, chợt sắc mặt tái nhợt biến đổi, đổ ra một ngụm máu tươi. Bạch tộc cổ sư tiếng hoan hô kết thúc. Đã xảy ra chuyện gì? Có người kinh hô. Là ám ảnh giàn một cổ. Bạch Băng một thật sâu chằm chằm mặt đất, Hùng Giang cái bóng lấy một cái làm người ta rợn cả tóc gáy góc độ và mèo, dính vào trên mặt tuyết. Nó đem Hùng Giang cùng Bạch Băng một liên hệ với nhau. Xem ra ta thắng Bạch ca. Có cái này ám ảnh giàn một cổ, bất kể ta bị bao lớn thương, ngươi cũng sẽ lấy đi 10. Ta am hiểu phòng ngự, nhưng ngươi là thuần túy người công kích, hơn nữa chạm muốn thân thể của ngươi rất tệ, cho nên cho dù là 10 tổn thương đối với ngươi mà nói cũng là chí mạng, Hùng Giang bình thản nói. Bạch Băng một lau miệng trên môi vết máu, thật sâu nhìn chằm chằm Hùng Giang nhìn trong chốc lát, mới nói, "Được, phi thường tốt. Ngươi kế hoạch rất khá, chiến thuật xuất sắc như vậy." "Ta thua." Hắn tại chỗ nhận thua. Quá không chút kiên kỵ, tuyệt đối giảo hoạt cùng vô sỉ. Suy nghĩ một chút hắn có bóng dáng ràng buộc cổ, Bạch Băng một tiền bối hoàn toàn bị đánh bại. Bạch thị nhất tộc cổ sư nhóm buộc phát ra liên tiếp thảo luận. Hùng Giang ôm quyền, ta vừa mừng lại vừa lo. Nếu quả thật đánh nhau, người thắng cuối cùng hay là Bạch ca. Ám ảnh ràng buộc cổ tầm bắn có hạn, chỉ có thể ước hiếp khoảng cách gần cổ sư, hy vọng Bạch huynh có thể tại sắp đến lang triều trong chiếu cố thật tốt ta. Dĩ nhiên. Bạch Băng một nét mặt nhu hòa mấy phần, gật đầu một cái. Bạch thị nhất tộc cổ sư nhóm cũng bắt đầu an tĩnh lại. Đứng ở nham thạch kiến trúc bên trên, một mực tại quan sát ba vị tộc cao tầng, xem một màn này, cẩn thận gật đầu một cái. Cổ đấu tranh tài chỉ là vì bồi luyện, mà không phải vô tình công kích. Hùng Giang lấy ra một lá vương bài, cũng tăng lên với nhau tín nhiệm cùng hiểu. Bất kể là Hùng Giang hay là Bạch Băng một thái độ, cũng rất tốt. Như vậy giải quyết, Bạch thị nhất tộc cổ sư nhóm, coi như không thừa nhận, cũng đúng Hùng Giang sinh ra kính nể tình. Dù sao, cường giả là được người tôn kính. Hùng lực một nhóm khai cuộc không sai, Cổ Nguyệt ba nhàn nhạt tán dương. Ha ha ha. Bên cạnh gấu tông tộc dài cười nhạt, Hùng Giang đã cho hắn mặt mũi. Một chỗ khác Bạch tông tộc dài nét mặt cứng rắn. Nhưng Hùng Ly đoàn người cũng không có ở dẫn trước thời điểm buông tha cho, năm người rời đi Bạch tộc lãnh địa, đi tới Cổ Nguyệt tộc. Khiêu chiến Bạch thị nhất tộc sau, bọn họ bây giờ lại muốn khiêu chiến Cổ Nguyệt tông tộc. Ai nha, không được, chính Hùng Lực bây giờ muốn lên tay. Cổ Nguyệt tộc nhân hơi một nóng nảy, không ít ánh mắt cũng tập trung ở Xích Sơn, Mạc Nôn cùng Thanh Thư trên người. Nhưng ai biết Hùng Lực la lớn, phương viên là ai, xin đứng lên. Nghe nói một mình ngươi là có thể đuổi đi nuốt sông con góc, không bằng chúng ta tới một trận thực lực đỏ sức đi. Nhất thời, đám người xôi trào. Hùng Lực đứng dậy, lại không có khiêu chiến Thanh Thư, Xích Sơn hoặc là Mạc Nôn, mà là chỉ một tân thủ hậu bối. Phương viên là ai? Những thôn khác một ít cổ sư trước kia chưa từng nghe nói qua cái tên này. Một mình đuổi đi nuốt sông con ngải, trời ạ, đây chính là cấp 5 của a, cứ như vậy hoang đường sao? Một số người quăng tới khiếp sợ và ánh mắt tò mò. Cổ Nguyệt nhất tộc cổ sư chủ động mở ra một con đường, trong đó Phương Viên bạo lộ ra. Không có bất kỳ vật gì ngăn trở tầm mắt của bọn họ, Hùng Lực cùng Phương Viên trố mắt nhìn nhau. Hùng Lực đôi môi cong thành một cái góc độ, mang theo 10 phần nam tử khí khái ưu nhã nói, hy vọng Phương Viên chỉ giáo ta. Cái này Phương Viên, rốt cuộc là ai? Ngược lại hắn không có ba đầu lục chi. Đuổi đi nuốt sông con quốc cũng là trùng hợp cùng vật khí, không có gì khó khăn. Ha ha, bị Hùng Lực cái này tên cơ bắp theo dõi, hắn bây giờ thế nhưng là phiền phải lớn. Phương Viên, ngươi cũng nữa không tránh khỏi. Ai, đã như vậy, vậy thì ông tốt nhất hy vọng đi, tiếp tục chiến đấu đi. Xích Sơn ở trong lòng thở dài. A, là thế này phải không? Phương Viên nhún vai một cái, nét mặt bình thản, vậy ta nhận thua. Hắn vừa nói như vậy, tất cả mọi người mắt trợn tròn.